Chương 97, Don Quỷ Sột gia tộc rung động. Giờ gì sợ rồ xa. Hai bên đường phố, người đi đường qua lại, nhưng đại đa số ánh mắt đều không tự chủ được sẽ nhìn về phương xa trên núi cao, kia gần như chừng 50 thước lỗ thủng khổng lồ. Xuyên thấu qua lỗ thủng, bọn họ có thể thấy ngoài núi trời xanh mây trắng. Cái này có thể nói thân tích. Tin tức mới nhất. Lúc ấy có người từng mắt thấy, đạo này quang là từ Vương Chi Cao Địa chuyển tới. Mà Vương Chi Cao Địa có thể là chúng ta dở gì sở rộ xà vương, Don Quỷ Sột gia tộc địa chỉ. Nói cách khác, đây không phải là cái gọi là thần phạt, hết thảy các thứ này đều là người lạ. Tin tức lưu truyền ra, toàn bộ dở gì sở rộ xà đều tao ngộ trận này đại dung chuyển. Người làm, đây là khái niệm gì? Tất cả mọi người chỉ riêng nhìn kia thẳng tùng đám mây trên, kia lớn vô cùng núi cao, tâm lý liền sinh ra một cổ lòng kính trọng. Mà khi ánh mắt chuyển động, cố định hình ảnh ở đó một cái lỗ thủng trên, bọn họ tâm tình nhất thời biến chuyển rung động. Nếu đây là người làm, đó là đại biểu cái gì? Kinh sợ, rung động. Lớn như vậy hồn đạo, tràn đầy liên quan tới cái này một tin tức truyền lưu. Cái gì? Kia một đạo lỗ thủng là người là tạo thành. Ta tiên, cái này không thể nào đi, tại sao có thể là người làm? Nhân lực làm sao có thể làm được kinh khủng như vậy một đạo lỗ thủng? Ta còn là không thể tin được, một cái người làm sao có thể có kinh khủng như vậy lực lượng? Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào, có phải hay không tin tức bị lỗi? Sẽ không, lúc ấy có không ít người chính mắt thấy. Kia một đạo phá hủy cả ngọn núi quang, từ Vương Chi Cao Địa bên kia chuyển tới. Nghe nói, lúc ấy liền đem bọn họ dọa cho nước tiểu. Kia một vệt ánh sáng, làm cho người ta một cổ hủy thiên diệt ngày cảm giác. Toàn bộ giờ gì sợ rộ xạ, tại hôm nay đều không cách nào an bình. Liên quan tới tin tức này đàm luận, tầng tầng lớp lớp. Đương nhiên, chỉ có rất ít người mới thật sự biết chân tướng của sự tình. Bộ phận này đám người, tự nhiên không dám đem thật sự chân tướng ra trần. Lúc này, Vương Chi Cao Địa, trong hành lang, nam tướng Tạ Mạc Gỗ, vẻ cổ hai người rối rít đem ánh mắt cố định hình ảnh tại lại giờ trên người, ánh mắt mang theo mấy phần nghiêm túc cùng nghiêm túc, chờ đợi đối phương lời nói. Ngươi đang nói chuyện với ta? Lại giờ ngồi ở trên ghế, khóe miệng hơi bệnh, cười nói. Hắn hơi chút giãn ra thoáng cái hai tay, tay phải cầm danh đao, phong mang tất lộ, một cổ đáng sợ kiếm khí, lấy hắn làm tâm điểm, khuyết tán ra. Hắn không nghĩ tới là hai người trước mắt, mạo tử, cũng không biết hắn thân phận chân thật. Nói chuyện cũng tốt, tránh cho đối sau ba ngày ước chiến sinh ra ảnh hưởng. Vị này là một vị kiếm hào đi. Nam tướng Tạ Mạc Gỗ thử dò hỏi, cặp mắt lóe lên tinh mang. Hắn ngữ khí bộc phát nghiêm trọng, bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được một kiện cực kỳ kinh sợ sự tình. Nếu như suy đoán là chính xác nói, vậy chuyện này coi như thật đáng sợ. Át phải sẽ vén lên toàn bộ mới siêu kinh điện lan, đưa tới nổ lớn. Chỉ là cái suy đoán này còn phải khiến chính hắn đi nghiệm chứng một chút. Nắm đau người, không phải kiếm hảo, chẳng lẽ là võ sĩ đấu quyền? Lại giờ khoe miệng khẽ nhúc đích, cười nhạt nói. Nhìn lại giờ bình tĩnh như vậy bộ dáng, điều này càng làm cho nam tức Tạ Mạc Gỗ cùng vẻ còm kiên kỵ. Biết rõ hai người bọn họ thân phận, vẫn có lấy tự tin như vậy sức lực. Hai người bọn họ nhìn nhau, trong mắt tất cả đều là tràn đầy vẻ nghiêm trọng, không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không dám tự tiện trêu chọc đối phương. Hai vị, các ngươi ý đồ ta rất rõ. Yên tâm, chúng ta giao dịch, tuyệt sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Đỏ Phở Lạc Mì Ngộ nhìn hai người, chậm rãi nói. Như vậy chúng ta liền yên tâm. Nam tước Tạ Mạc Gỗ nói. Chỉ là, ánh mắt của hắn, vẫn không có từ lại dở trên người rời đi. Từ lại dở trên người, hắn cảm giác, một cổ hùng hồn cảm giác nguy cơ. Kỳ thực, ta đối kiếm thuật, cũng có chút liên quan đến. Nam tước Tạ Mạc Gỗ thoại phong nhất chuyển, lần hai nhìn lại dở, nói, xem vị này kiếm hào dáng vẻ, tựa hồ trình độ cũng không thấp. Không biết ta có hay không có cơ hội cùng ngươi tham khảo thoáng cái. Không cần, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lại dở cười nói. Thử. Nam tước Tạ Mạc Gỗ chân mày cau lại, sắc mặt biến chuyển. Nhưng hắn như cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như đổi thành người trước mắt, chính là một cái bình thường người, hắn tất nhưng đã độc thủ. Nhưng rõ ràng, trước mắt người đàn ông này, tuyệt không phải hạ người bình thường. Trên người đối phương tản mát ra cái này cổ kiếm khí, ngay cả là Nam tước Tạ Mạc Gỗ chính hắn đều cảm giác được trầm trọng cảm giác bị áp bách, kiếm khí bức người. Bên người, vẻ còm cặp mắt chuyển động, không biết đang suy tư cái gì đó. Mà Đỏ Phở Lạc Mì Ngộ ngược lại thần tình lạnh nhạt như thường, ngồi ở trên ghế, đáy mắt sâu bên trong mang theo mấy phần tràn đầy phấn khởi tâm tình gợn sóng, nhìn Nam tước Tạ Mạc Gỗ cùng vẻ còm liên tục cười lạnh. Hai người này ngay cả lái giờ tiên sinh cũng dám dò xét, đơn giản là sống được không kiên nhẫn người. Nếu như để cho bọn họ biết lái giờ tiên sinh chính là một kiếm đem kia một tòa núi cao đánh mặc một cái lỗ thủng người, bọn họ lại có gì cảm tưởng? Nếu Đỏ Phở Lạc tiên sinh đã chuẩn bị xong hết thảy, nghĩ đến cũng không cần chúng ta đi tự mình đốc thúc. Như thế, chúng ta liền cáo tử. Nam tước Tạ Mạc Gỗ đứng lên, nhìn Đỏ Phở Lạc Mì Ngộ, nói: đi thong thả không tiễn. Đỏ Phở Lạc Mì Ngộ không có đứng lên, nói thẳng: chúng ta đi. Nam tước Tạ Mạc Gỗ hướng về phía bên người vẻ còn nói: hai người chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, Nam tước Tạ Mạc Gỗ trợn chân một cái, cả người đột nhiên nhằm phía lại dở phương hướng, tay trung bình ổn cầm đỉnh đầu cà phê đĩa, bao trùm hạ kỳ vũ trang, trực tiếp hất ra. Hiu. Hạ kỳ vũ trang bao trùm tại cà phê đĩa trên, lấy đáng sợ tốc độ đánh út về phía lại giờ trước người. Ngay tại cà phê đĩa chuẩn bị trúng mục tiêu lại giờ thời điểm, ở trong không khí trải rộng lên từng cái sắc bén tuyến, tạo thành một cái mạng nhện ngăn ở lại giờ trước mặt, vững vàng đem cà phê đĩa tiếp lấy. Ngươi có thể thật không nhỏ tâm, ta quên nhắc nhở ngươi, cửa có chút trơn, đi bộ có thể nhất thiết phải cẩn thận. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ nhàn nhạt đứng lên, đi tới Lại Giờ bên người, đem cái đĩa cầm lên, tùy ý ném cho nam tức Tạ Mạc Gỗ, biểu tình chút nào không dao động, nói: xin lỗi, ta còn là quá cẩn thận." Nam tước Tạ Mạc Gỗ thất cười một tiếng, nhận lấy cái đĩa, đôi mắt sâu bên trong thoáng hiện lên mấy phần âm trầm. "Lần sau, cũng phải cẩn thận. Mới vừa rồi, ta chính là cứu ngươi một tên đây, nếu không, hậu quả ngay cả ta cũng không dám tưởng tượng. Cũng đừng làm tiếp một chút ngu xuẩn sự tình, bằng không, ta đều cứu không ngươi." Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ đôi mắt mang theo mấy phần uy nghiêm, lạnh lùng nói: "Lần sau nhất định chú ý." Nam tước Tạ Mạc Gỗ thật sâu liếc mắt nhìn Lại Giờ, quay đầu, chuẩn bị rời đi. Trong lòng của hắn đối Lại Giờ cũng buộc phát kiêng kỵ. Cái này thần bí kiếm hảo, có thể đưa tới cao ngạo Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ đối đãi như vậy, tất nhiên không phải là cái gì người bình thường. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ cao ngạo là mọi người đều biết, nhưng là hắn thấy Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ vậy mà đánh cược vị này thần bí kiếm hảo khách khí như vậy, có thể tưởng tượng được, cái này thần bí kiếm hảo thực lực tuyệt không ở Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ bên dưới, mà còn vô cùng có khả năng cùng hắn suy đoán giống nhau như lúc. Như vậy tin tức này nhất định phải trở về chuyển báo cho mẫu thân. Ông ý nghĩ như vậy, nam tước Tạ Mạc Gỗ cùng mẹ còn đi ra đại môn. Nhưng mà đang lúc bọn hắn hai người vừa mới bước ra ngưỡng cửa trong phút chốc, với anh một cổ uy áp kinh khủng đem hai người bọn họ trong nháy mắt bao phủ ở bên trong. Ách, hai người cả người cứng ngắc, không thể động đậy, dâm dạp chẳng chịt mồ hôi tại toàn thân bọn họ trên da lan tràn ra, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, môi phát run, ly hào hào mặt đầy kinh hãi cùng sợ hãi. Cái này, đây là mẹ còn môi phát run, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Hạ Kỳ Bá Vương, nam tước Tạ Mạc Gỗ chật vật quay đầu, chỉ thấy đại sảnh một vị kia mang theo lưới đao năm khinh kiếm hảo đã nhìn chăm chú tới đối phương, đôi mắt chính mang theo mấy phần nụ cười, nhưng ở nam tước Tạ Mạc Gỗ trong mắt lại có một trận giận cả tóc gáy cảm giác tê cả da đầu. Là hắn. Vẻ còn cả người không nhịn được sinh ra mảnh hơi run rẩy. Này cổ Hạ Kỳ Bá Vương tuyệt đối là hắn chỗ gặp qua kinh khủng nhất Hạ Kỳ Bá Vương. Xoạt xoạt, trong đại sảnh cái bàn gỗ nứt ra, với anh trong nháy mắt toàn bộ cái bàn gỗ ầm ầm hóa thành phấn mải. Một màn này lộ ra tại nam tước Tạ Mạc Gỗ trong mắt, càng làm cho trong lòng của hắn sóng lớn cuộn cuộn, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ, hoàn toàn không cách nào che giấu tràn ngập tại cả khuôn mặt trên. Này người Hạ Kỳ Bá Vương, vậy mà có thể đối vật thể sinh ra tính thực chất phá hoại giới, kinh khủng như vậy Hạ Kỳ Bá Vương, ngay cả mẫu thân đều chưa từng có. Ta tiên, cái này thần bí kiếm hảo, hắn rốt cuộc là ai? Chương 98, tứ hoàng tới chơi. Thần bí kiếm hảo, mồ hôi lạnh bao tác. Nam tước Tạ Mạc Gỗ, vẻ còn hai người đứng tại chỗ, cảm thụ phô thiên cái địa cuốn tới cổ bí áp này, thơm trầm áp chế ở trên vai hắn, thật sâu cảm giác vô lực quanh quẩn ở tại bọn hắn nội tâm. Quả thực không cách nào phản kháng cổ bí áp này. Thế nào không đi, các ngươi ngược lại đi a. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ cười tủm tỉm nhìn hai người, nói: chẳng lẽ các ngươi đứng ở chỗ này còn muốn chờ ta tới đưa các ngươi hay sao? Ta nam tước Tạ Mạc Gỗ nặn ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Nếu như có thể, hắn ngược là muốn đi a, nhưng bị cái này cổ bí áp kinh khủng chấn ép, hắn căn bản không dám động. Hắn sợ chính mình mới vừa định chống cự liền muốn đầu người rơi xuống đất. Chức thiên sinh, chúng ta vô tình mạo phạm. Mẹ còn mồ hôi lạnh trên trán liên tục, đưa ánh mắt nhìn về Lại Giờ, vội vàng giải thích. Cái này cổ kinh khủng cảm giác bị áp bách nhanh khiến hắn hô hấp đều thở dốc không thôi. Đương nhiên, để cho bọn họ hoảng sợ không phải cổ khí thế này, mà là kia một đôi từ đầu đến cuối cố định hình ảnh tại trên người bọn họ ánh mắt. Một khi bọn họ nhúc đích, sợ là một giây kế tiếp bọn họ đem đưa tới kinh khủng tập kích. Chính là vì vậy bọn họ động tác mới sẽ cứng rắn như vậy, không dám lại có bất kỳ mạo phạm động tác. Bây giờ biết mạo phạm. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ cười lạnh một tiếng, mới vừa rồi thế nào không biết các ngươi mạo phạm, nếu như không phải ta, các ngươi hiện tại đã chết. Nhắc tới các ngươi còn phải cảm tạ ta mới đúng. Đa tạ. Nam tước Tạ Mạc Gỗ cắn răng nhìn Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ 423, nói: không cần khách khí, một cái nhấc tay mà thôi. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ cười ha ha một tiếng, nói: vị tiên sinh này, chúng ta thật vô tình mạo phạm, chỉ là xem ở đều là kiếm hào phân thượng, ta chỉ là muốn dò xét một chút mà thôi. Cái này thuần túy là theo bản năng, không có ác ý gì. Nam tước Tạ Mạc Gỗ tiếp lấy nhìn về Lại Giờ, chật vật mở miệng giải thích. Hắn tự nhiên rõ ràng, này cổ Hạ Kỳ Bá Vương khởi nguồn kinh khủng như vậy, Hạ Kỳ Bá Vương tuyệt không phải Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ có thể có được. Tại chỗ nhiều người như vậy, có thể có kinh khủng như vậy Hạ Kỳ Bá Vương người liền như vậy một vị, cho nên bọn họ trực tiếp liền có thể khẳng định đến từ trên người bọn họ cổ uy áp này, tất nhiên là vị kia thần bí kiếm hào chỗ thả ra. Cảm thụ Hạ Kỳ Bá Vương hùng hồn trình độ, trong bọn họ tâm như cũng không cách nào bình tức. Nay cổ Hạ Kỳ Bá Vương không nghi ngờ chút nào, so với mẫu thân Hạ Kỳ Bá Vương đều muốn càng cường đại hơn. Nam tước Tạ Mạc Gỗ trong lòng suy nghĩ, như suy đoán này, hắn liền buộc phát xác định trong lòng kia một cái khác suy đoán, nhưng cái suy đoán này lại để cho trong lòng của hắn đối Lại Giờ càng kinh hoàng. Muốn dò xét ta, tìm xa hoa một chút mánh khỏe, loại này mánh khỏe nhỏ cũng dám ở đem ra trước mặt của ta lắc lư. Lại Giờ bước từ từ đi tới, xách danh đao, cười tủm tỉm nói, cảm thụ Lại Giờ ép tới gần, a ca, chủ Nam tước Tạ Mạc Gỗ cùng với mẹ còn hai người áp chế ở trên người bọn họ cổ khí thế này càng hùng hồn, để cho bọn họ sắc mặt trở nên có chút trắng xanh, đôi mắt khó mà che giấu kia cổ thật sâu cảm giác sợ hãi. So với bọn họ mẫu thân, rõ ràng lại giờ này cổ hạ kỳ bá vương muốn càng kinh khủng hơn. Đại nhân, chúng ta có mắt không trọng, bỏ qua. Vẹ còm cắn răng, chủ động thừa nhận sai lầm. Tại lại giờ trước mặt, bọn họ sao dám ngụy biện? Nếu như đổi thành những người khác, bọn họ còn liệu sẽ nhận chính mình hành vi? Dù sao, bọn họ cũng có thực lực này làm sức lực, không sợ đối phương tí teo. Nhưng bất đắc dĩ, trước mắt bọn họ phải đối mặt chính là lại giờ. Chỉ riêng này cổ hạ kỳ bá vương liền khiến trong lòng bọn họ sinh không nổi bất kỳ ngụy biện tâm tư. Nhìn ngươi nói xin lỗi dáng vẻ, coi như thành khẩn, ta liền không với ngươi nhiều so đo. Lại giờ khoe miệng khẽ nhúc đích, nhàn nhạt nói: đa tạ đại nhân. Nam tước ta mạ gỗ, vẻ quòm liền vội vàng mừng rỡ. Nhưng là, lại giờ cặp mắt hơi hơi nheo lại, ý vị thâm trường nói: ta suy nghĩ, lại cảm thấy khinh địch như vậy bỏ qua cho bọn ngươi, có chút không ổn. Nếu như không cho các ngươi một chút nhan sắc nhìn một chút, chẳng phải là người trong thiên hạ đều cho rằng ta dễ khi dễ? Đại nhân, chúng ta biết sai. Hai người sợ hãi, vội vàng nói: trời mới biết đối phương sẽ như thế nào đối trả bọn họ. Cảm nhận được bắt nguồn ở lái giờ cảm giác bị áp bách, nam tước tạ mạ gỗ cùng vẻ còm hai người là thực sự sợ. Bọn họ hiện tại vô cùng hối hận, sớm biết thì không nên treo chọc đối phương. Hiện tại tốt, đối phương cũng không tính bỏ qua bọn họ. Nếu như đối phương thực lực tương đối kém, bọn họ còn có thể ung dung tự tại đối phó. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ thực lực đối phương mạnh hơn bọn họ vô số lần a. Cái này để cho bọn họ tâm lý thế nào còn có thể ngày thường lên đối phó đối phương tâm tư, trừ phi bọn họ tự tìm đường chết. Như vậy đi, các ngươi ngăn cản ta một kiếm, ta bỏ qua cho bọn ngươi. Như thế nào? Lại dở khoe miệng hơi bệnh, cười nói: cái này. Nam tước tạ mạ gỗ tê cả da đầu, kinh sợ một hồi. Phản phất, kia một đạo xuyên qua cả ngọn núi đỉnh chẳng kích, gần ngay trước mắt. Nhất thời, hắn hai chân như nhũn ra, không nhịn được tê liệt ngồi dưới đất, cả người run lẩy bẩy. Đại nhân, chúng ta thật là không chịu nổi ngươi một kiếm a. Ngay cả ngàn mét núi đều bị đánh mặc một cái lỗ thủng. Bọn họ tự nhận chính bọn hắn thân thể có thể không thể chịu được đối phương một kiếm. Hiện tại nam tước tạ mạ gỗ đã có thể khẳng định, lúc ấy hắn sở chứng kiến kia một đạo hủy thiên diệt địa một đạo có thể xuyên qua cả ngọn núi chẳng kích, chính là xuất thân từ trước mắt vị này thần bí kiếm hảo. Xác nhận chuyện này sau đó, bọn họ liền lại không dám chịu đựng đối phương một kiếm. Đây chính là thật muốn mệnh một kiếm. Không nghĩ tới các ngươi nhát gan như vậy, thật là không có sức. Lại giờ hơi chút thu liễm một chút hạ kỳ bá vương, sắc mặt bình tĩnh, liếc một cái hai người: các ngươi đi thôi, đỡ cho ở trước mặt ta trước mắt. Đa tạ đại nhân. Nam tước tạ mạ gỗ, vẻ còm hai người sợ hãi nói tạ ơn lấy. Bọn họ thề, bọn họ đời này cho tới bây giờ cũng không có giống hôm nay như vậy đối người nào đó sợ hãi như vậy. Nếu như còn có sau đó cơ hội, bọn họ tuyệt không nghĩ gặp lại cái này người. Người nam nhân này cho bọn hắn mang đến cảm giác sợ hãi thật sự là quá dày đặc. Đi nhanh lên đi. Đỏ Phở Lạc Mì Ngộ đứng ở một bên, hai tay ôm ở trước ngực. Đi. Nam tước tá mạ gỗ liền vội vàng nhanh chân chạy, cùng vẹ còm hai người dùng sức trốn, rất sợ lưu lại đối phương một cái đổi ý, vậy bọn họ liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hắn ngựa thiếu chút nữa chơi xong. Nam tước tá mạ gỗ ngửa mặt lên trời hô to một tiếng, mặt đầy sống sót sau hai nạn biểu tình. Người bên cạnh rối rít nhượng bộ lui binh, đối đãi kẻ ngu ánh mắt nhìn nam tước tạ mạ gỗ cùng vẹ còm, cũng chủ động nhường ra một lối đi để cho bọn họ thoát đi. Ai có thể nghĩ tới cái này nho nhỏ giờ gì sợ rồ xạ lại cất giấu một người đại lão. Nay cổ hạ kỳ bá vương tuyệt đối là ta cuộc đời này nằm chỗ gặp qua kinh khủng nhất hạ kỳ bá vương, không có ai có thể cùng cái này thần bí kiếm hào như nhau. Vẹ còm chùi chùi mồ hôi chán nói, hai người bọn họ cột xương sống đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt một mảnh. Một ngày này hai người bọn họ tao ngộ trận này kiếp nạn, để cho bọn họ cuộc đời này đều khó quên. Vốn tưởng rằng tới một chuyến giờ gì sở dồ xạ còn có thể làm thắng cái đại lão, có ai nghĩ được đến tại cái này nho nhỏ địa phương lại còn là cho bọn hắn gặp một người đại lão. Thiếu chút nữa hai người bọn họ liền lật thuyền trong mương. Điều này tin tức tất trở về đi bẩm báo mẫu thân. Nam tước tạ mạ gỗ lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn về phương xa núi cao kia một cái nhạ lộ thủng lớn, khiến cho hắn tê cả da đầu. Cái này thần bí kiếm hảo thực lực quá kinh khủng, mà còn ta còn chưa từng nghe ngửi mảnh này đại hải xuất hiện như vậy một vị kiếm hảo. Tân thế giới cái hải vực này đã là càng ngày càng đục ngầu, đủ loại người tầng tầng lớp lớp. Đoạn thời gian trước sơ nặc đại nhân mới vừa bị chém chết, vào lúc này cái này thần bí kiếm hảo đột nhiên xuất hiện. Còn nữa, một vị kia không biết sống chết lại dở trung tướng cùng cơ giặc cơ đại nhân ước chiến, tại sau ba ngày trăng lưỡi liềm định trên nhất quyết sinh tử, loạn đều lộn xộn. Chương 99, dò xét trấn nhiếp vương chi cao điện. Đưa đi nam tức ta mạ gỗ vẹ còm hai người, Đỏ Phở Lạc Mì Ngộ nhìn về phía lại giờ tiên sinh, nếu như đổi lại là ta, chỉ sợ để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Tiểu nhân vật mà thôi, cần gì từ trên người bọn họ tìm tồn tại cảm giác. Muốn giết, liền giết kia cái gọi là cao nhất cán bộ đầu ngọt điểm tâm tam tướng tinh. Kẻ hèn tiểu tốt, không đủ gây sợ. Lại giờ sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói. Đỏ Phở Lạc Mì Ngộ rất là tán thành, lại giờ tiên sinh tâm cảnh siêu nhiên, không phải ta có thể đuổi kịp. Ngay mới vừa rồi, hắn đều cảm nhận được, đến từ lại giờ kia cổ kinh khủng hạ kỳ bá vương. May mắn, này cổ hạ kỳ bá vương cũng không phải nhằm vào hắn. Nếu không nói, mới vừa rồi hắn cùng nam tước ta mạ gỗ, vẻ còn hai người biểu tình, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu, sẽ cảm giác đến vạn phần kinh hoàng. Quả nhiên, Lai Dở tiên sinh là cụ bị vương tiềm chất nam nhân, mà còn nay cổ hạ kỳ bá vương so với ta đều muốn càng hùng hồn. Nếu như nói ở trong ấn tượng của ta, người nào từng có tương tự hạ kỳ bá vương, đó chính là vị kia được gọi là có mạnh nhất hạ kỳ bá vương nam nhân, tóc đỏ sạch. Mà Lai Dở tiên sinh hạ kỳ bá vương, ta cho là có lẽ so với cái này vị tóc đỏ đều muốn càng mạnh. Đỏ Phật Lạm Mị Ngộ lòng rung động, nặng nề thở ra một hơi, tâm tình mới hòa hoãn mấy phần. Nghĩ tới đây, hắn tín niệm càng thêm kiên định. Như bản về như thế nào? Lai Dở tiên sinh cần thiết lôi kéo trở thành đòn quỵt xuất gia tộc đồng minh. Có kinh khủng như vậy đồng minh, cho dù tại tân thế giới tao ngộ rất nhiều phiền toái, bọn họ cũng đem không sợ hãi. Đạo này chẳng kích. Liền thế. Lai Dở đưa ánh mắt nhìn về phương xa, trên núi cao lộ thủng khổng lồ, lẩm bẩm, kinh hồng. Ngang qua ngàn mét một đạo chẳng kích, phá vỡ núi cao, đánh mặc một cái lỗ thủng. Nó danh, kinh hồng một kiếm. Chư vị, lúc ấy tình cảnh, các ngươi có thể vạn vạn ý nghĩ không ra. Một người thanh niên, đứng ở dưới núi cao bên đường, đầu đái lễ phục mũ, mô tả sinh động, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, khi thì giật mình trận trận kêu lên tiếng. Tại phía sau hắn, một tòa núi cao, sừng sững dốc, thẳng tùng đám mây trên. Nhưng mà, cái này như thế sừng sững dốc núi cao, vốn cứng rắn không thể phá vỡ, hàng cổ trường tồn. Nhưng ở giữa sườn núi địa phương, một cái nhạ lỗ thủng lớn, từ chính diện xuyên thấu đến phía sau, tầm mắt có thể xuyên qua đến phương xa xanh thẳm trên bầu trời. Cái này chói mắt cảnh tượng, hấp dẫn không ít đi ở bên đường từ từ tới những người đi đường. Kia một vệt ánh sáng, làm kia một vệt ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, tại mọi người chúng ta đều không cách nào kịp phản ứng đồng thời. Kết quả, liền xuất hiện, như cùng ngươi nhóm bản thân nhìn thấy như vậy. Một tòa trải qua vô số 5 năm tháng cọ rửa, vẫn ngật đứng không ngã núi cao, bị đánh mặc một cái gần như hơn 50 mét lỗ thủng. Lúc ấy mọi người, ngây người như phỗng. Liên quan thân ở với hiện trường chúng ta, cũng cảm nhận được kia cổ hủy thiên diệt địa lực lượng. Người trẻ tuổi nước miếng băng tung tóe, sắc mặt đỏ lên, thần tình kích động khó nén. Lúc ấy, hắn vào vị trí với hiện trường, từng chính mắt thấy, kia một vòng sáng chói lại không cách nào mở hai ánh mắt ra mang, xẹt qua chân trời, xông thẳng núi cao cảnh tượng. Loại kia tình cảnh, đối với hắn mà nói, cái này bối, đều ký ức hay còn mới mẻ. Thật giả, quần chúng hoài nghi, vẫn lại không ít người, là đương thời không nhìn thấy kia kinh thiên một màn. Đón lấy, người trẻ tuổi giải thích đương nhiên là thật, mắt thấy cái kia tình cảnh, có thể xa không chỉ một mình ta mà thôi. Rất nhiều người đều coi là trên trời hạ xuống thần phạt. Dù sao, trừ thần phạt ở ngoài, còn có ai có thể tạo thành như vậy hủy thiên diệt địa lực lượng? Nhưng ngay sau đó, cái này một câu trả lời hợp lý bị trực tiếp lật đổ. Có người từng mắt thấy, đạo này quang là từ vương chi cao địa bên kia chuyển tới. Cũng tức là nói, hết thảy các thứ này có thể là người là tạo thành. Toàn trường lâm vào yên tĩnh, yên lặng như tờ. Ung ngục có người nuốt nước miếng, cặp mắt trợ to, ánh mắt kinh ngạc cố định hình ảnh tại núi cao lỗ thủng trên. Ta tiên, đây thật là người là có thể tạo thành. Nhưng này, làm sao có thể? Như vậy là người nào mới có thể có kinh khủng như vậy lực lượng, đem cái này cả toàn núi cao đều trực tiếp đánh thủng ra một cái hơn 1000m lỗ thủng cửa hang. Thật sự là kinh hãi thế tục. Đây là thật sao? Thật là người là tạo thành. Dùng vũ khí gì có thể mang đến đáng sợ như vậy một kích? Các vị, nếu như nói, này người dùng không chỉ mình là vũ khí đâu, mà là bằng vào cá nhân hắn nắm trong tay kinh khủng lực lượng mới phát ra đạo này công kích, xuyên thủng cả toàn núi cao, kia sẽ như thế nào? Một cái suy đoán truyền ra lúc, toàn bộ hiện trường càng là yên tĩnh. Trong đám người, một tên ăn mặc gọn gàng xinh đẹp cao nhảy mỹ nữ, mái tóc màu vàng óng phiêu tán ở trong không khí, kia có lồi có lõm trước người, chính treo một cái máy chụp hình tại tuyết trắng nơi cổ. Giờ phút này, nàng chính mặt đầy rung động nhìn núi cao nguy nga, làm cho người ta một cổ đập vào mặt trầm ổn, nhưng ở sườn núi, lại có một cái lỗ thủng vô cùng chói mắt. Ta nhất định muốn đem cái này có thể nói thế giới kỳ quan tình cảnh cho quay chụp đi xuống. Loại trang diện này, quả thực quá hiếm thấy. Mỹ nữ tóc vàng khẽ cắn môi đỏ mọng, ngón tay ngọc nhỏ dài bưng máy chụp hình, hướng về phía phương xa núi cao tiến hành quay chụp. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, từng tấm hình từ trong máy ảnh hóa thành hình. Ta nói cho các ngươi biết, đây là chân thực xảy ra, các ngươi có thể ngàn vạn lần chớ hoài nghi. Không, câu hoa tươi, trẻ tuổi nam tử vẫn kích động giàn giải. Xoạt xoạt, mỹ nữ tóc vàng thuận tay đem trẻ tuổi nam tử đỏ lên sắc mặt, miệng phun nước miếng dáng vẻ cho quay chụp đi xuống. Phía sau bối cảnh trang nghiêm là kia một tòa bị xuyên thủng ngàn mét lỗ thủng núi cao nguy nga. Giải quyết hôm qua vạn hết thệ các thứ này, mỹ nữ tóc vàng lộ ra trắng tinh răng nanh nhỏ, tươi cười sán lạ. Nàng nhìn trong máy ảnh quay chụp hình, nhìn trong tấm ảnh, từ vô số cái góc độ quay chụp đi xuống núi cao, lộ ra hết sức hài lòng vui vẻ mỉm cười. Này, mỹ nữ, ngươi mới vừa rồi là không phải quay chụp đến ta? Trẻ tuổi nam tử nhìn chăm chú mà tới. Đúng a? Nếu như là phải làm thành báo chí nói, thuận tiện cho ta đánh dấu một đoạn văn, như thế nào đây? Nói cái gì? Liên nói giờ gì sở rổ xạ tốt nhất hướng dẫn du lịch, tại tuyến giúp người chỉ dẫn tham quan. Không rảnh. Mỹ nữ tóc vàng trợn mắt một cái, bước ra một đôi thẳng tắp thon dài chân dài, tấn nhanh rời đi nơi đây. Không. Còn lại tại chỗ. Trẻ tuổi nam tử bĩu môi một cái, nghe nữa lấy đám người thúc giục, lại trở về kích động vẻ mặt, kia một vệt ánh sáng, tựa như trên trời hạ xuống thần phạt, cụ bị hủy thiên diệt địa khí tức. Lúc ấy đến gần kia một vệt ánh sáng mọi người, tất cả đều cảm nhận được lẫn nhau cùng một cái cảm giác. Đó chính là hủy diệt. Không nghi ngờ chút nào, nếu như kia một ánh hào quang tại trên đường phố đám người xuyên qua, tin tưởng, cả con đường nói, không có người có thể thoát khỏi may mắn nơi này. Đáng sợ là, đạo này quang thật là người là thi triển a. Mà còn, hay là từ vương chi cao địa bên kia xuất hiện. Không ra ngoài dữ liệu, người này cùng chúng ta dở dị sở rộ xạ quốc vương đỏ phở làm mì ngộ, có lấy quan hệ rất lớn. Đám người không chớp mắt nghe. Khi thì, phát ra nội tâm thán phục cùng rung động. Ánh mắt xuyên thấu trẻ tuổi nam tử, cố định hình ảnh núi cao lỗ thủng. Như vậy hình ảnh, quả thật cho tất cả mọi người bọn họ, mang đến lớn vô cùng trùng kích. Không cách nào tưởng tượng. Một tòa gần ngàn mét rộng núi cao, bị một ánh hào quang cho xuyên thủng. Nếu không phải chính mắt thấy hiện trường lưu lại tới dấu vết, bọn họ lại sao sẽ tin tưởng? Cùng lúc đó, tại trong đảo mọi người thuộc về khiếp sợ, ngậm bức chờ rất nhiều tâm tình lúc. Từng cái liên quan tới núi cao bị xuyên thủng ra gần ngàn mét lỗ thủng hình, từ một vị kia mỹ nữ tóc vàng trong tay. Dần dần, bắt đầu chạy vào cái hải vực này. Tựa như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, đưa tới dư âm, vượt qua tưởng tượng. Chớp mắt, cái hải vực này bị vén lên to sóng lớn. Vô số ánh mắt đều rối rít cố định hình ảnh tại giờ gì sở rộ xạ cái này cái địa phương. Trong lúc nhất thời, giờ gì sở rộ xạ trở thành vô số người trong mắt tiêu điểm. Mọi người từ bốn phương tám hướng chạy tới, thao thao bất tuyệt làm. Chương 100, bá khí dao động toàn trường. Hoàng hốt thoát đi. Cái này chính là kia một tòa bị xuyên thủng núi cao. Một vị hải tặc ở vào dưới núi cao bên đường, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước. Núi cao lỗ thủng, chói mắt vô cùng, có hiện tại hắn mi mắt, để trong lòng hắn chấn động. Hắn tay phải cầm một cái katana, làm một tên kiếm hảo, khi thấy như vậy dấu vết, tâm lý tự nhiên có không ít suy đoán. Nhưng cái suy đoán này lại để cho hắn càng không thể tin được. Chẳng lẽ nói, đạo này lỗ thủng là một tên kiếm hảo tạo thành? Cái này vết rách, dấu vết này, ta xem, tốt tương tự. Tuyệt đối không có sai, mắt ta sẽ không lừa dối với ta. Cái này một cái ngang qua ngàn mét lỗ thủng, là bởi vì một tên kiếm hảo một đạo chạm kích. Tên này hại tất cả người cứng ngắc, mặt đầy kinh hãi, nhịn không được run lấy. Ngay cả hắn nắm chặt cả tạ đều sau đó rớt xuống mặt đất trên, chuyển ra thanh thúy dễ nghe âm thanh. Chu vi những người đi đường, đã sớm đối với cái này chuyện thường ngày ở huyện. Lại tới một, bị cái này một cái lỗ thủng cho rung động đến người. Cái này 833 là thứ mấy cái. Đếm không hết lạc, từ buổi sáng bắt đầu, đến bây giờ, ta xem người cũng đã hoa cả mắt. Bất quá, ít nhất không thấp hơn 1.000 người đi. Nói cách khác, ít nhất 1.000 người, bởi vì này một đạo lỗ thủng bị hấp dẫn mà tới. Khi thấy sau đó, bọn họ tâm tình liền hoàn toàn bị kinh sợ. Nói không sai, như thế nhắc lên, ta càng hiếu kỳ hơn. Đạo này lỗ thủng, rốt cuộc là xuất thân từ tay người nào bút? Người nào có thể làm được loại này kinh khủng hành động vĩ đại? Nhiều cách nói phân tranh, mà lưu lại tại núi cao tiền nhân nhóm, càng là không đếm xuể. Dân số rất nhiều, đến từ giờ dị sở rổ xạ đạo người ngoài nhóm, cơ hội chiếm cứ 8 phần 10 trở lên. Khi bọn hắn đầu tiên nhìn, thấy kia gần như hơn 1.000 m lỗ thủng, tâm lý liền bị miễn cưỡng rung động đến. Nào đó đảo, tử quán, cánh tay Trần Hải Tặc, trong tay ly rượu, mãnh liệt nâng cốc nước rót vào trong miệng, sắc mặt đỏ lên, khí nôn cồn cuộn, tràn ngập ở trong không khí, bay tản ra tới. Uống, uống. Khác cùng lao tử khách khí, mấy ngày trước đánh lên hải quân, thiếu chút nữa thì thua ở hải quân trên tay. Sống sót sau tai nạn, ta phải muốn uống quá 3 ngày. Lao đại nói đúng, các huynh đệ, uống thả cửa. Tiếp theo lần tao ngộ hải quân, chúng ta tất nhiên đem bọn họ giết được không chừa manh giáp, không để lối thoát. Bầu không khí lửa nóng hướng lên trời. Ồn ào náo động náo nhiệt không khí, khuyết tán ra. Vây quanh toàn bộ tử quán, vô số hải tặc tâm tình dâng trào. Uống rượu vào trong bụng, để cho bọn họ sắc mặt trở nên bột phát đỏ bừng, quần áo bị rượu ngâm, gây mũi mùi rượu, từ bên cửa sổ tràn ngập, trôi tới tiểu quán ngoài ra khu vực. Các vị, ta và các ngươi nói, ngay tại hôm nay, xảy ra một kiện không được sự tình. Tại tân thế giới cái hải vực này, trực tiếp đưa tới to chấn động mạnh. Rất nhiều người đều đối với chuyện này triển khai đủ loại tham khảo. Một tên gần cửa sổ bên nam tử tụ tàng, thanh âm lang lãng truyền ra. Nhất thời, hấp dẫn không ít ánh mắt, rối rít nhìn chăm chú tới, cố định hình ảnh tại nam tử tụ tàng trên người, mang theo không giải ngữ khí, triển khai hỏi: "Lão ca, thế nào nói ra lời này? Chẳng lẽ, trừ bị kia lại giở trung tướng, mạo hiểm tử vong mạo hiểm, cứng rắn muốn khiêu chiến cờ giặc cờ chuyện này ở ngoài, còn xảy ra chuyện khác?" Chuyện này xinh đẹp, ta nghĩ, đưa tới chấn động. Có thể phải so với cái này vị lại giở trung tướng khiêu chiến cờ giặc cờ sự tình, đều muốn càng rung động. Nam tử tục tăng hít sâu một cái, nói, gần nhất, chuyến lưu tại đại hải hình, vén lên to lớn âu lãng, các ngươi có từng biết được. Hình, cái này còn có thể đưa tới cái gì gọn sóng? Trọng nếu không phải hình, mà là trong hình nội dung. Nội dung? Nội dung gì? Chỗ này của ta, trùng hợp giữ lại không ít, có thể cung cấp các vị nhìn một chút. Nam tử tục tăng lấy ra không ít hình, chuyển cho mọi người. Hình chuyên gia. Thương tên một hải tặc, tay cầm hình, nhìn kỹ bên trong nội dung. Một tòa núi cao nguy nga. Trừ cái đó ra, không có vật gì khác. Không hiểu. Ngay sau đó, không ít người hỏi, cái này trong hình, đơn giản chính là một ngọn núi mà thôi. Ta còn là không nhìn ra có cái gì phun ra địa phương. Kẻ hèn một ngọn núi, còn có thể đưa tới cái gì gọn sóng. Ánh mắt, rối rít cố định hình ảnh tại nam tử tục tằng trên người. Chỉ thấy. Hán trịnh trọng gật đầu, không sai, chính là một ngọn núi này. Chư vị, có thể lại thấy rõ ràng một chút. Ngọn núi này, cùng với nó bình thường núi, có cái gì khác nhau địa phương? Khác nhau địa phương. Ốm như vậy tâm tính, không ít hải tặc tử quan sát kỹ. Hồi lâu, một cái hải tặc hô to, ta nhìn ra. Cái gì? Có phải hay không, ngọn núi này hình dáng? Tên này hải tặc kích động, không nhịn được nhìn nam tử tục tàng, hỏi. Ngươi đã sắp chạm tới câu trả lời. Nam tử Tục Tằng lộ ra một nụ cười, gật đầu một cái. Ta đây có thể khẳng định. Liên tại dưới con mắt mọi người, Hải Tặc nói, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ngọn núi này hình dáng cùng ta anh tuấn tư thế anh hùng rất tương tự. Mọi người, Nam tử Tục Tằng, còn khác không tin, các ngươi xem ngọn núi này, ngày này biết lỗ thủng. Ta thiên, đây chính là thật sự đại tự nhiên quỷ phụ thần công. Hải Tặc nói tiếp, cuối cùng nói đến điểm chính. Nam tử Tục Tằng hít sâu một cái, cắt ngang đối phương lời nói, chỉ hình, các ngươi xem, cái này lỗ thủng khổng lồ, ngọn núi này, ta có thể cho các ngươi phổ cập thoáng cái không? Chủ nó cao đến hơn 200 mét, rộng lớn hơn 1000 m. Đây là một tòa trải qua vô số gió thổi mưa rơi, tại năm tháng tiêu phí bên dưới, vẫn có thể ngật đứng không ngã, cao vút đám mây trên núi cao nguy nga. Nhưng các ngươi dám can đảm tưởng tượng, cái này nhạ lỗ thủng lớn, tại hôm qua còn chưa từng tồn tại. Nhưng mà, ngay tại hôm nay, nó bị xuyên thủng. Nói xong, toàn trường lâm vào yên lặng. Nguyên nhân gì? Cái này cái lỗ thủng, không phải thiên nhiên sao? Bọn họ mới vừa rồi nhìn lên sau khi, rõ ràng một vị đây là thuần thiên nhiên xuất hiện lỗ thủng. Cảm tình, cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Chờ đã, ngươi mới vừa nói, một ngọn núi này rộng lớn hơn 1000 m. Chấn động, tất cả mọi người mặt đầy kinh hãi nhìn về nam tử Tục Tằng. Nếu như một ngọn núi này thật là rộng lớn hơn 1000 m nói, đây chẳng phải là ý nghĩa đạo này lỗ thủng xuyên qua hơn 1000 m núi cao? Dù sao bọn họ có thể từ nơi này một mặt thấy ngoài núi kia xanh thẳm thiên không. Nếu như không phải là bị xuyên qua nói, làm sao có thể nhìn thấy thiên không? Là chính là rộng lớn hơn 1000 m. Đạo này lỗ thủng chính là xuyên thấu hơn 1000 m núi cao, trực tiếp bước ngang qua cả ngọn núi. Nam tử Tục Tằng gật đầu. Toàn trường tất cả mọi người mặt đầy rung động. Cái này là bực nào lực lượng mới có thể làm được loại này hành động vĩ đại? Rộng lớn hơn 1000 m núi cao a. Nhưng mà liền như vậy bị đánh ra một cái lỗ thủng, hết thảy các thứ này là người là sao? Một người yếu đất hỏi. Cái vấn đề này cũng sẽ trở thành tất cả mọi người tại chỗ nội tâm nhất đại nghi vấn. Rất nhiều ánh mắt bốn hai dưới. Nam tử Tục Tằng nặng nề thở ra một hơi. Ta chỗ nói điểm chính là ở đây. Nhà đại tử quán lâm vào yên lặng, chút nào không một tiếng động. Từng đôi mắt cố định hình ảnh tại nam tử Tục Tằng trên người. Cho dù uống chết rượu say không còn biết gì hải tặc nhóm, tinh thần đều khôi phục mấy phần thanh minh, cổ họng khô chát, chờ đợi đối phương trả lời. Đạo này lỗ thủng, căn cứ hiện trường người quan sát ra kết luận, là từ một danh kiếm hảo phát ra một đạo chẳng kích, đem gần như hơn 1000 m núi cao cho xuyên qua, đánh ra như vậy một đạo làm người ta kinh sợ lỗ thủng. Nam tử Tục Tằng thanh âm vừa mới rơi xuống, tất cả mọi người tâm tình cũng không nhịn được chấn động. To sóng lớn bay lên, bao phủ toàn trường. Toàn bộ tử quán, tại điều này tin tức xuất hiện trong nháy mắt đó, bị triệt để nổ. Chấn động mạnh. Cái này một tin tức, hoàn toàn cho mảnh này đã sôi trào đại hải, tăng thêm càng nhiều đồ gia vị. Chương 101, chạy vào đại hải hình. Trong tử quán, toàn trường tất cả mọi người lâm vào giống như chết trong yên tĩnh. Quý dị, bầu không khí vi diệu. Tất cả mọi người ánh mắt không tự chủ được cố định hình ảnh tại mặt bàn trong hình. Một tòa núi cao, một cái lỗ thủng. Hai cái đơn giản nhất vật thể, lại thành là trong lòng bọn họ rung động nhất hình ảnh. Ta mới vừa rồi không có phát hiện. Một tên tay cầm cạ tạ nạ hải tặc kiếm hào thanh âm phát run, hai tay nâng lên hình, con ngươi chuyển động, chết nhìn chòng chọc cái này lỗ thủng trùng quanh vết rách, cổ họng khô chát, biểu tình bộc phát rung động. Không thể tin được. Thế nào, nhìn ra điểm khuyết điểm sao? Người bên cạnh hỏi. Xem, nhìn ra. Nếu như không có đoán sai nói, đạo này lỗ thủng trùng quanh có lấy rất nhiều vết rách. Đây chính là bày tỏ, kia một đạo trảm kích mang đến dư âm, tạo thành lực lượng của bạo, lưu dưới dấu vết thâm sâu. Là một tên kiếm hào, ta nghĩ, cái vấn đề này hẳn là thế gian sở hữu kiếm hào cũng có thể tùy tiện nhìn thấu. Cũng tức là nói, cái này xuyên qua hơn 1000 m lỗ thủng, thật là người lạ tạo thành. Mà còn, này người kiếm thuật trình độ tương đối kinh khủng, đã siêu phàm thoát tục. Làm kiếm hào, tự nhiên có thể đọc được đều là kiếm hào lưu dưới dấu vết. Đạo này lỗ thủng, không nghi ngờ chút nào, trực tiếp liền bị tại chỗ vài tên kiếm hào hải tặc xác nhận không hay. Cái này chính là một tên thực lực kinh khủng kiếm hào, một đạo trảm kích tạo thành lực tàn phá. Yên tĩnh, tất cả mọi người đều cảm thấy vạn phần kinh hoàng. Kẻ hèn một đạo trảm kích lại còn có thể tạo thành đáng sợ như vậy lực tàn phá. Đây quả thực không dám tưởng tượng. Thật giả, một cái kiếm hảo, vậy mà có thể một kiếm đánh thủng hơn 1000 m núi cao. Tại sao ta cảm giác cái này rất giống là giả? Nhân lực lượng làm sao có thể làm được loại trình độ này? Loại này kiếm hảo còn sống tại trong truyền thuyết. Chúng ta kiếm thuật thành tựu còn chưa đủ để lấy tính toán này người thực lực chân chính trình độ. Bất quá có thể nhất định là ở mảnh này thời gian, hán độc nhất vô nhị. Nhà đại tử quán, mỗi người tâm tình đều vô cùng mênh mông. Khó tin, rung động thật sâu, quanh quẩn ở trong lòng bọn họ. Ai có thể tưởng tượng? Đây hoàn toàn phản phất đại tự nhiên quỷ phụ thần công, lại là một cái người gắng gượng lấy kinh khủng sức mạnh to lớn, đánh thủng hơn 1000 m lỗ thủng. Có thể nói, thần tích. Này người, rốt cuộc là ai? Nơi này, là giờ gì sở rộ xạ, nghĩ đến, có không ít người mắt thấy lúc ấy cảnh tượng đi. Có người mắt thấy, kia một đạo chẳng kích, là từ giờ gì sở rộ xạ điểm cao nhất, vương chi cao địa chuyển tới. Nói cách khác, người này cùng thế giới ngầm dỗ kẻ, có lấy nhất định liên lạc. Lúc nào, tại tân thế giới nơi này, vậy mà xuất hiện thực lực kinh khủng như vậy kiếm hảo. Trong lúc nhất thời, tin tức truyền lưu đại hải. Một tấm hình bao phủ toàn bộ tân thế giới. Từng tòa hòn đảo, khi thấy hình đầu tiên nhìn, bình thản không có gì lạ. Nhưng tiếp lấy, tại mọi người giải thích bên dưới, tất cả mọi người mới rộng rãi tình ngộ, tâm lý rung động, liền không cách nào che giấu lộ ra tại khuôn mặt. Cái này một cái lỗ thủng, là một vị kiếm hảo một kích tạo thành. Là, ta là một vị kiếm hảo, có thể rõ ràng khẳng định. Cái này cái lỗ thủng, là một vị thực lực cực kỳ khủng bố kiếm hảo, tại vận dụng trảm kích dưới tình huống, mang đến lực tàn phá. Làm kiếm hảo ta, đều tự ti. Một kiếm này, ta cho là, cũng làm trời đánh bỡ. Ngang qua ngàn mét một đạo lỗ thủng A. Có thể làm được loại này lực tàn phá, há sẽ không có tiếng tăm gì. Tân thế giới nước, càng ngày càng sâu, ta đều không thấy rõ. Đủ loại ngôn luận, tầng tầng lớp lớp. Đại hải sôi trào, tràn đầy vô số loại cách nói. Có người kiên định cho là, đây chính là trên trời hạ xuống thần phạt, nhân loại sao có thể làm được loại kỳ quan này cảnh tượng. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người, tâm lý đều đã khẳng định. Cái này cái lỗ thủng, tất nhiên là người làm. Chính là một cái kiếm hào vận dụng kinh khủng lực lượng, gắng gượng đánh thủng cửa hang. Cái hải vực này, thân là kiếm hào người, không đếm xuể. Trong đó, không hiện lên là có mắt lực, liền bằng vào một tấm hình, kia một chút cho phép dấu vết, liền lập tức có thể đoán được. Đạo này lỗ thủng, rốt cuộc là như thế nào làm được? Một đạo chẳng kích, đánh thủng một tòa gần ngàn mét núi. Mặc dù núi chưa hề sụp đổ, nhưng kinh khủng như vậy chẳng kích, cũng đủ để khiến người rung động và phần. Mà còn, cá nhân ta cho là, núi không sụp đổ, nhưng lại bị đánh ra một cái lỗ thủng, đây mới là đáng quý nhất mà. Bởi vì, cái này liền chứng minh, đạo này chạm kích lực lượng, thật quá nhanh mạnh. Tại xuyên thấu ngọn núi này sau đó, vẫn không có ở đụng trong nháy mắt đó, đưa đến núi lở sập. Có thể tưởng tượng được, đạo này chạm kích lực lượng, hoàn toàn tập trung ở một cái cứ điểm trên. Trừ cái điểm này ở ngoài, các địa phương, hoàn toàn không có bị ảnh hưởng đến. Ta trời ạ! Đây rốt cuộc là người nào, lại có thể đem kiếm thuật, lĩnh ngộ sâu như vậy khác? Tất cả lực lượng, đều bị ngưng tụ tại một cái cứ điểm, mà nửa phần cũng không có tiết ra ngoài dấu vết. Đại hải chấn động. Mọi người rối rít mở miệng, đối với chuyện này triển khai đàm luận. Tiêu điểm, đã tập trung ở giờ gì sờ rồ xạ. Vô số kiếm hảo, trong lòng cấp thiết muốn biết. Có thể làm được hết thảy các thứ này, rốt cuộc tựa hồ người nào gây nên. Tân thế giới hải vực, lúc nào xuất hiện kinh khủng như vậy thực lực kiếm hảo. Mà còn, nhất làm bọn hắn rung động là, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, công nhận làm thế giới đệ nhất kiếm hào mắt ưng, cũng căn bản không làm được loại này có thể nói kinh sợ sự tình. Loại bỏ rơi mắt ưng sau đó, còn dư lại người nào? Không có bất kỳ mục tiêu. Làm thế giới đệ nhất kiếm hào mắt ưng, đều làm không được đến loại đáng sợ này hành động vĩ đại. Trừ cái đó ra, còn có thể là ai? Gợn sóng bén lên. Lớn như vậy tân thế giới, bị triệt để nổ. Các loại tin tức, cuốn tới, vây quanh giờ gì sờ rồ xa triển khai đảo nói. Không ít kiếm hào, là mắt thấy đạo này cuộc đời này khó quên lỗ thủng, rối rít từ khác nhau hòn đảo, chạy tới đi tới giờ gì sờ rồ xa. Vì vậy, giờ gì sở rộ xạ, trong khoảng thời gian này, tiến vào trước đây không có phồn vinh thời đại. Mà hết thể này, đều là bởi vì một cái nhân tạo thành. Này người, dĩ nhiên chính là lại giờ. Đồng thời, tại giờ gì sở rộ xạ bị đẩy tới phong nhọn miệng thời điểm, tất cả mọi người thoại phong nhất chuyển. Vây quanh núi cao lỗ thủng, triển khai 0523 mấy tham khảo. Vấn đề đến, cái này kiếm hảo, rốt cuộc là ai? Giờ gì sở rộ xạ, xuất hiện cho là thần bí kiếm hảo. Tin tức truyền lưu. Chấn động tin tức, tại toàn bộ tân thế giới điên cuồng quyết tán. Giờ gì sở rồ xạ kinh hiện thần bí kiếm hảo. Gần như hơn 1000m núi cao, bị một tên thần bí kiếm hảo một kiếm đánh thủng ra một cái gần như 50m lỗ thủng. Giờ gì sở rồ xạ thần cấp kiếm hảo, rốt cuộc là ai? Một sóng lại từng đợt sóng lan, tại giờ gì sở rồ xạ bắn lên. Vô số hòn đảo hải tặc, kiếm hảo, đều nghe tin mà tới. Giờ gì sở rồ xạ, xuất hiện một vị kinh khủng như vậy thần bí kiếm hảo, bọn họ tự nhiên tâm lý tràn đầy hiếu kỳ tâm. Còn có người lớn mật kết luận, tên này thần bí kiếm hảo thực lực, có thể so với tứ hoàng. Khi tin tức kia truyền ra, đại hải càng sôi trào. Cái này há chẳng phải là ý nghĩa? Tân thế giới sinh ra vị thứ năm tứ hoàng. Mặc dù tứ hoàng không phải đại biểu cá nhân, mà là đại biểu một cái băng hải tặc, một thế lực. Nhưng nếu không có tứ hoàng bực này đỉnh cấp chiến lực, tứ hoàng cũng căn bản không cách nào thành lập. Mà có bực này kinh khủng chiến lực, muốn thành lập một cái tứ hoàng thế lực còn sẽ rất khó sao? Giờ gì sở rồ xạ thần bí kiếm hảo hành động đã hoàn toàn nhiễu loạn toàn bộ tân thế giới hải vực. Tiếp đó, cái hải vực này còn sẽ có cái gì kinh sợ sự tình xảy ra? Hoàn toàn không cách nào dự đoán. Đại hải càng ngày càng hỗn loạn. Tên này thần bí kiếm hào đột nhiên xuất hiện, tựa như một vòng viêm nhật từ từ dâng lên, ánh sáng ảnh hưởng đến toàn bộ tân thế giới. Chương 102, chấn động. Chấn động mạnh. Tân thế giới, bánh ngọt cao. Bên bờ biển duyên, một cao một thấp, hai tên ăn mặc kỳ lạ nam tử đứng ở bờ biển chủ xúc lấy, sắc mặt mang theo vẻ ngưng trọng, nhưng lại băn khoăn lấy nào đó một số chuyện. Bọn họ bắt đầu từ giờ dị sở rộ xạ hoàng hốt thoát đi nam tức ta mạ gỗ cùng bẹ quòm. Đang mở đến đỏ phơ làm mì ngộ chuẩn bị xong hàng hóa sau đó, bọn họ liền không dừng lại nữa, lấy tốc độ nhanh nhất trở lại bánh ngọt đảo. Đương nhiên, tuyệt đại đa số nguyên nhân đạo đến mức hai người bọn họ thoát đi đến nhanh chóng như vậy, tự nhiên muốn thuộc về lại giờ. Bị lại giờ hạ kỳ bá vương trấn nhiếp, để cho bọn họ đến nay mới thôi, đều vẫn lưu lại thật sâu cảm giác sợ hãi, hoàn toàn không cách nào từ trong lòng bỏ đi. Nói thế nào? Mẹ quòm nhìn bên người nam tước tạ mạ gỗ, hỏi. Cho dù trốn trở về bánh ngọt đảo, tại cái này thuộc về tứ hoàng trên địa bàn, hắn vẫn có chút lòng rung động. Liên phảng phất, kia cổ hạ kỳ bá vương, vô thời vô khắc đều tại bên cạnh hắn quanh quẩn. Trở về đúng sự thật bẩm báo mẫu thân. Nam tước tạ mạ gỗ hít sâu một cái, trịnh trọng nói, tin tức này quá kinh sợ, mà còn liên quan đến rất nhiều phương diện bố cục. Tại tân thế giới, đã có tứ hoàng thống trị hải vực, xuất hiện như vậy một vị thực lực kinh khủng kiếm hảo. Nó trình độ nguy hiểm, không thể đo lường. Vậy, chúng ta đi thôi. Vẹ còn gật đầu. Hắn quay đầu lại nhìn một cái, kia bát ngát vô biên hải vực, môi khẽ nhúc nhích, hoàn toàn không còn gì để nói. Hai người bị kia cổ hạ kỳ bá vương trấn nhiếp, đến nay mới thôi, đều lưu lại bóng mờ. Hồi lâu, một tòa từ đầu ngọt điểm tâm chế tạo mà thành bên trong cung điện. Nam tước Tạ Mạ Gồ, vẹ còn hai người quỳ một chân trên đất, vẻ mặt cung kính cực kỳ, mang theo nồng đậm câu nệ cùng thần trương, túi đầu, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn phía trước chặt lọt kẹn lìn. Như thế nào? Chặt lọt kẹn lìn kia thân thể khổng lồ, tràn đầy ngọt ngào mùi, khóe môi nết lên dính dính đồ ngọt điểm tâm, để cho nàng kia khuôn mặt dữ tợn, càng là tăng thêm mấy phần kiếp người. Bầu không khí tràn ngập lên một tầng ngột ngạt. Bắt nguồn ở chặt lọt kẹn lìn trên người bị áp, hàng lâm tại Nam tước Tạ Mạ Gồ, vẹ còn hai người trên người. Đoan Bịt xuất gia tộc bên kia hàng hóa đã chuẩn bị thỏa đáng. Hắn nói là, tùy thời đều có thể tiến hành giao dịch, chỉ cần chúng ta chuẩn bị xong đủ bẹ gì là được. Nam tước Tạ Mạ Gồ đúng sự thật bẩm báo. Đã như vậy, lần sau ta còn là sẽ an bài các ngươi đi cùng bọn họ đụng đầu. Cùng Đoan Quỷ xuất gia tộc giao dịch đã có quá nhiều lần. Các ngươi là cực kỳ có kinh nghiệm, giao cho các ngươi ta rất tiến tâm. Nếu như không có chuyện gì nói, lui ra đi. Chắc lót kẽ lìn thanh âm chút nào không dao động, nhàn nhạt nói. Mẹ, có chuyện, ta cho là cần hướng ngài bẩm báo một tiếng. Nam tước Tạ Mạ Gồ do dự một chút, mở miệng lần nữa. Tại giờ gì sợ rộ xạ, chúng ta gặp một kiện rất có thể lo sự tình. Khả năng sẽ ảnh hưởng sau đó tân thế giới bố cục. Ồ, chuyện gì còn có thể ảnh hưởng tân thế giới bố cục? Chặt lót kẽ lìn cặp mắt lóe lên tinh mang, dường dưng hỏi. Phải biết, tân thế giới bị tứ hoàng thống trị nhiều năm, chưa bao giờ thay đổi qua. Hiện nay còn sẽ bị một ít chuyện nhỏ cho dao động. Phát chứng. Chặt lót kẽ lìn bản thân là tuyệt đối sẽ không tin tưởng loại chuyện này. Tân thế giới từng cái tứ hoàng có thể đều không phải là cái gì đèn cạn dầu, còn sẽ bởi vì kẻ hèn một chút chuyện nhỏ mà bị ảnh hưởng. Không tồn tại. Cho nên, chặt lót kẽ lìn đối với Nam tước Tạ Mạ Gồ những lời này cũng không có quá mức thả đang thưởng thức. Ông tạm thời vừa nghe tâm tình, nàng chờ đợi đối phương trả lời. Mẹ, tại giờ gì sợ rồ xa, xuất hiện một vị thần bí kiếm hảo. Thực lực của hắn, căn cứ ta suy đoán, vô cùng có khả năng cùng tứ hoàng sánh bằng. Nam tước Tạ Mạ Gồ sắc mặt nghiêm túc, lần hai nhớ lại bị hạ kỳ bá vương chi phối hoảng sợ. Còn có đôi lời, hắn không dám làm chặt lót kẽ lìn mà nói. Đó chính là, tại phương diện nào đó, vị kia thần bí kiếm hảo hơn xa chặt lót kẽ lìn. Đương nhiên, làm tứ hoàng dưới quyền thành viên, hắn tự nhiên không thể nào đem sở hữu nói đều báo cho biết. Nếu không, đưa đến chặt lọt kẽ lìn nổi giận, hắn tiểu khó bảo toàn tính mạng. Tiến tĩnh. Chặt lọt kẽ lìn nghe Nam tước Tạ Mạ Gồ những lời này, không thể nghi ngờ nhíu nhíu mày, hầu nghi nhìn đối phương, ngươi cũng đã biết, ngươi đang nói cái gì. Mẹ, đây là thật. Mẹ còm liền vội vàng nói. Hai người bọn họ, đều là chính mắt thấy. Kia một đạo, từ vương chi cao địa, một đường xuyên qua cả tòa hơn 1000m núi cao chẳng kích. Cái này, tuyệt không phải ảo giác. Và lại, bọn họ cũng đang mặt cảm nhận được. Vị kia cổ kinh khủng hạ kỳ bá vương cảm giác bị áp bách thấy. Hết thảy các thứ này đều là do bọn họ mặt xảy ra, bọn họ tự nhiên có thể vô cùng khẳng định. Thử. Chặt lót kẽ lìn chân mày cau lại. Mắt thấy hai người đều kiên định như vậy thần sắc, năng lượng đối phương cũng không dám lừa gạt cho nàng. Nàng liên hỏi, các ngươi cùng đối phương giao thủ qua? Không có. Vậy các ngươi như thế nào phán đoán? Mẹ, nói ra ngươi khả năng không tin, nhưng cái này lại là chân thật xảy ra. Một cái tuổi còn trẻ thần bí kiếm hảo, một kiếm xuyên qua hơn 1000m một tòa núi cao. Trực tiếp tính đem một tòa núi cao đánh thủng ra một cái ngàn mét lỗ thủng. Nói xong, Nam tước Tạ Mạ Gồ mặt đầy vẫn lòng vẫn còn sợ hãi, không cách nào nói. Lúc ấy đích thân cảm nhận được, kia một đạo chạm kích dư âm, cũng để cho hắn có chút giận cả tóc gáy cảm giác. Bên người, mẹ còm cúi đầu, chính cưỡng ép đè xuống lúc ấy bị chi phối hoảng sợ. Nhà cung điện lớn trở nên yên tĩnh. Đã lâu, chặt lọt kẽ lìn đôi mắt có mấy phần ngưng trọng. Hai người các ngươi nói tới là thực sự, sẽ không là bởi vì các ngươi bởi vì quá hoảng sợ sinh ra hào giác đi. Một đạo chạm kích xuyên thủng ngàn mét núi cao. Đây là khái niệm gì? Ít nhất, nếu để cho chặt lót kẽ lìn toàn lực bùng nổ, cũng không gì hơn cái này. Nếu quả thật tồn ở đây sao một vị thần bí kiếm hảo? Nghĩ đến, đối tân thế giới bố cục, quả thật sẽ mang đến ảnh hưởng to lớn. Mẹ, cái này một tin tức, đã bao phủ toàn bộ tân thế giới. Hiện nay, tân thế giới tất cả mọi người, đều đã sâu sắc biết được. Tại giờ gì sờ rổ xa bên trong, tồn tại một vị thực lực cực mạnh thần bí kiếm hảo. Nam tước Tạ Mạ Gồ cùng mẹ còn nói. Hô! Chặt lót kẽ lìn nặng nề thở ra một hơi, gọi thông điện thoại trùng, khiến cả Tạ Cụ Dị cùng Sơ Mụt tới gặp ta, dùng tốc độ nhanh nhất. Nửa giờ sau, trùng hợp mới vừa đến bánh ngọt đảo Sơ Mụt, kể cả Tạ Cụ Dị đến cung điện. Sơ Mụt, ngươi tới biểu diễn một lượt. Toàn lực tấn công, đi phương xa đại hải, phát động ngươi mạnh nhất một đạo chẳng kích. Chặt lót kẽ lìn cặp mắt đông lại một cái, nhìn Sơ Mụt, nói. Là, mẫu thân. Sơ Mụt nhẹ khẽ gật đầu, mặc dù tâm lý không hiểu, nhưng cũng lấy ra bên người bội kiếm. Nàng có lấy chân dài to huyết mạch, một cặp chân dài có thể nói nghịch thiên tỷ lệ, tóc bạc thẳng đứng đánh tan tại sau lưng, tay trái nắm chặt một thanh dài đến 3-4 thước bội kiếm, trên người nhất thời quyết tán ra một cổ đáng sợ kiếm khí uy áp. Nàng kiếm thuật thành tựu vẫn luôn rất mạnh, mặc dù quả thực năng lực làm phụ trợ, nhưng chủ yếu thủ đoạn công kích vẫn là dựa vào lấy một tay thuần thục kiếm thuật. Lúc này, Nam tước Tạ Mạ Gồ, mẹ còn đứng ở bên cạnh, nhìn Sơ Mụt, cổ họng khô chát, không cách nào nói. Mẹ, rốt cuộc xảy ra cái gì? Cả Tạ Cụ Dị không khỏi hỏi. Tại nghiệm chứng một chuyện. Chặt Lót Kẹ Lì nói. Nàng ánh mắt cuối cùng đều cố định hình ảnh tại Sở Một trên người. Nàng rất rõ, nữ nhi mình kiếm thuật trình độ tương đối chắc tuyệt. Vì vậy, nàng nghĩ biết, nhà mình nữ nhi cực hạn một đạo chạm kích, có thể đạt tới nhiều khoảng cách xa. Lại cùng một vị kia, tại Nam Tức Tạ Mạ Gỗ trong miệng thần bí kiếm hào so sánh, có lấy nhiều chênh lệch lớn. Chém. Sở Một tinh xảo khuôn mặt nhìn chăm chú phía trước, không có chút rung động nào, nắm chặt chuôi kiếm, cũng thúc dục quả thực năng lực. Sao? Nhất thời, nàng cả người trở nên càng cự đại hóa, cụ bị ép ép quả thực nàng, có thể tùy thời hút lấy lượng nước, dùng thân thể cự đại hóa. Trong mấy mắt, Sở Mộ tựa như một tòa núi nhỏ, thật cao đứng ở cung điện trước đại môn, tay cầm bội kiếm, mặt hướng phía trước, đáng sợ kiếm khí quanh quẩn tại nàng bên người. Nàng tại sản xuất một kích mạnh nhất. Xoạt xoạt, mặt đất nứt ra. Sở Mộ đôi mắt nhìn chăm chú phía trước, huy động kiếm trong tay phải nhận. Hưu, một đạo sáng chói chẳng kích, có màu tím đậm, mang theo chói mắt bạch mang, hoa phá mảnh này thiên không, đột nhiên xông về phía trước, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ, trên không trung cơ múa. Mặt đất nứt ra, bị đạo này chạm kích mang đến dư âm, đánh rách ra một cái nửa thước sâu vết rách. Sở Mộ thực lực lại trở nên mạnh mẽ. Cả Tạ Cụ Di tán thưởng nói, đạo này ác liệt chẳng kích, tiêu tan ở phía trước 100 mét nơi, trên đất vết rách cũng lan tràn đến cửa cung điện tốt 100 mét khu vực, liền chỉ trệ không tiến. Cái này chính là chênh lệch. Chặt Lót Kẽ liền thu hồi ánh mắt, tâm tình vén lên trận trận gợn sóng. Sở Mộ một kiếm tuy mạnh hơn, nhưng cùng mình dưới tay hai người này nói tới kia một tên thần bí kiếm hào so sánh, hai người thực lực tồn tại chênh lệch thật lớn. Chương 103, giờ dị Sở Dồ Xa thần bí kiếm hào. Mẹ. Sở Mộ bước từ từ tới, thân hình co rút lại, biến thành dị vạn bốn thước vượt quá giới hạn dạng, bước ra thẳng tắp tinh tế chân dài, đi tới Chặt Lót Kẽ liền bên người. Tay nàng cầm bội kiếm, tinh xảo dung nhan hiện lên một vòng vẻ tự tin. Một kiếm này chính là nàng hôm nay có chỗ đột phá, mới có thể thi triển ra một kích mạnh nhất. Dưới cái nhìn của nàng, mẫu thân nhất định sẽ tán thưởng chính mình. Mặc dù không biết mẫu thân tại sao phải nhường chính nàng thi triển mạnh nhất một kiếm, nhưng nàng vẫn là tự tin suy nghĩ, trong thiên hạ có thể chống đỡ một kiếm này, phòng trừng lắc đắc không có mấy. Chặt Lót Kẽ liền không có trả lời, ngược lại nhìn bên người Nam Tức Tạ Mạ Gỗ, hỏi hai người các ngươi đối một kiếm này thấy thế nào? Một kiếm này rất mạnh. Nam Tức Tạ Mạ Gỗ môi khẽ nhúc đích, nói: Mẹ, ta kiếm cần gì bọn họ phán xét? Sở Mộ bất mãn, chính nàng một kiếm này thật là có thể miểu sát cái này hai người thủ hạ. Mẫu thân cái này là thế nào? Vậy mà khiến bực này người yếu tới phán xét chính mình kiếm thuật trình độ, cái này làm cho nàng làm sao có thể chịu được? Nghe bọn hắn nói thế nào? Chặt Lót Kẽ liền chân mày cau lại, nói thẳng: Là mẫu thân. Sở Mộ cắn màu tím môi hồng, không cam lòng lui về phía sau nửa bước, mà không lên tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm Nam Tức Tạ Mạ Gỗ cùng mẹ con, mang theo mấy phần lạnh lùng. Bên người, Cả Tạ Cụ Gì đã sớm nội tâm tràn đầy vẻ không hiểu, lại vẫn nghĩ không ra bất kỳ câu trả lời. Mẫu thân vì sao khiến Sở Một thi triển mạnh nhất một kiếm? Mà còn, 353 vì sao lại muốn cho cái này hai người thủ hạ tới phán xét? Loại dấu hiệu tỏ rõ, có một chuyện nào đó, chính tại lặng yên không một tiếng động xảy ra. Nói đi, đem trong lòng các ngươi suy nghĩ, hoàn toàn nói ra, không cần kiêng kỵ. Chặt Lót Kẽ liền nói lần nữa, là. Nam Tước Tạ Mạ Gỗ gật đầu, hít sâu một cái, đè xuống nội tâm cảm giác khẩn trương, nói: Sở Mộ đại nhân, một kiếm này là ta hữu sinh chi niên thấy qua kiếm thuật bên trong có thể đứng đầu trong danh sách. Một kiếm có thể chém về phía trước hơn 100 thước khu vực, không nghi ngờ chút nào, Sở Mộ đại nhân kiếm thuật trình độ tương đối cao siêu chắc tuyệt. Cho dù yếu hơn thế giới đệ nhất kiếm hào mắt ứng mỹ hạt, nhưng cũng ở đầy phiên thế gian. Thuần túy lấy kiếm thuật mà nói, Sở Mộ đại nhân có thể danh liệt trước 10. Nói xong, Sở Mộ nhíu môi một cái, đây không phải là nói nhảm. Đối với chính nàng kiếm thuật, nàng tự nhiên có lấy không ai sánh bằng lòng tin. Đặc biệt là ngay gần đây, nàng đối kiếm thuật khống chế càng sâu sắc hơn, khiến trong nội tâm nàng có lấy to lớn lòng tin, có lẽ vẫn có thể khiêu chiến một thế giới bên dưới đệ nhất kiếm hào bảo tọa. Như thế, làm sao cần người khác định hót? Nói tiếp, Chặt Lót Kẽ liền gật đầu. Nhưng là Nam Tước Tạ Mạ Gỗ cổ họng khô chát, liếc mắt một cái Sở Mộ, cắn răng nói: Sở Mộ đại nhân kiếm thuật trình độ mặc dù rất mạnh, nhưng một vị kia thần bí kiếm hào càng mạnh. Trung quy mà nói, Sở Mộ đại nhân cùng một vị kia thần bí kiếm hào chênh lệch vẫn là thực sự quá xa. Lời nói rơi xuống, cái chàng yên tĩnh, trừ Chặt Lót Kẽ liền ở ngoài, Cả Tạ Cụ Gì cùng Sở Mộ hai người biểu tình trở nên có chút cứng ngắc, ánh mắt không khỏi nhìn chăm chú mà tới. Ngươi có ý gì? Sở Mộ cau mày, băng lãnh hỏi. Sở Mộ đại nhân, đây là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Nam Tước Tạ Mạ Gỗ mở miệng lần nữa, một vị kia thần bí kiếm hào cất tạo ra tình cảnh, cùng Sở Mộ đại nhân ngài so sánh, vẫn là có bất đồng rất lớn điểm. Những lời này, hắn nói tương đối biện chuyện. Bằng không, hắn sẽ trực tiếp nói là hai người không lại trên một trục hành. Hắn là ai? Cả Tạ Cụ Gì hỏi. Một cái không biết tên thần bí kiếm hào. Hắn ở vào giờ gì Sở Dỗ Xạ Vương chi cao điện, cùng Đôn Quỷ xuất gia tộc tựa hồ nhìn nhau, lên quan hệ không cạn. Vị này thần bí kiếm hào thực lực, là ta thấy qua tất cả mọi người chính giữa, đối kiếm thuật trình độ lĩnh ngộ cao nhất một người. Nam Tước Tạ Mạ Gỗ ngữ khí trịnh trọng, nói: "Ngươi là ý nói, ta kiếm thuật còn không bằng một cái không biết tên người?" Sở Mộ nói: "Là." Một cái thanh âm rơi xuống: "Các ngươi?" Sở Mộ giận tím mặt: "Đại nhân, những lời này có thể không phải chúng ta nói." Nam Tước Tạ Mạ Gỗ mồ hôi lạnh liên tục, vội vàng giải thích: "Là ta nói, Làm Sở Mụt quay đầu, lại nên đón chặt Lọt Kẻ Lỉnh khuôn mặt, lửa giận tiêu tan, cắn răng nói, "Mẹ, ngài đây là vì cái gì?"
"Sở Mụt, ngươi kiếm thuật quả thật không bằng vị này thần bí kiếm hảo." Chờ bọn hắn nói tiếp, các ngươi tự nhiên rõ ràng hết thảy các thứ này.
Chặt Lọt Kẻ Lỉnh an ủi Sở Mụt tâm tình, tiếp lấy đối nam tức Tạ Mạ Gỗ nói, "Lại nói một chút, mới vừa rồi ngươi chỗ, anh nói, tại giờ gì Sở Dụ xả chỗ chuyện phát sinh đi?"
"Là..."
"Lập tức." Nam tước Tạ Mạ Gỗ cùng mẹ còm hai người, lần hai còn nguyên, đem mới vừa rồi nói lặp lại lần nữa. Tình cảnh trở nên an tĩnh lại. Cả Tạ Cụ gì cao mày, không nói gì. Bên người Sơ Mụt đã đợi không kịp, điều này sao có thể? Các ngươi nói, có người một đạo chẳng kích, xuyên qua ngàn mét núi cao. Tuyệt đối không thể. Chính nàng mới vừa rồi một kích toàn lực một đạo kiếm khí, cũng bất quá, đánh về phía trước hơn trăm thước khoảng cách. Cho dù là cực hạn, cũng tuyệt không sẽ vượt qua 150 mét. Đây là nàng đang thi triển ác ma quả thực, thân thể cự đại hóa sau đó, chỗ thúc dục một đạo thực lực mạnh mẽ chẳng kích. Lại thêm, nàng một kích toàn lực, chính là tại không có đụng đến bất kỳ vật thể dưới tình huống, cũng không lo hơn 100m. Nếu như đụng phải nào đó loại vững chắc vật thể, nàng một kiếm, thậm chí không cách nào vượt qua 100m cũng là vô cùng có khả năng. Như thế, nàng làm sao có thể tiếp nhận, một đại đội tên cũng không biết kiếm hảo. Vậy mà, có thể một kiếm xuyên thủng hơn 1000m núi cao. Đây chính là núi cao a. Tựa như cùng, một kiếm cũng làm cả vùng đất này xuyên qua hơn 1000m độ sâu một dạng. Nàng tuyệt không muốn tiếp nhận, bởi vì chính nàng đều làm không được đến. Cách không 100m ra ngoài, chém chết một tên không tính là rất mạnh địch nhân. Cái này đã là nàng cực hạn. Đến mức ngoài ngàn mét, đừng nói là nàng, ngay cả thế giới đệ nhất kiếm hào mắt ưng đều làm không được đến. Cái này chống rông xuất hiện thần bí kiếm hào, thế nào sẽ khủng bố như vậy? Sở Mụt đại nhân, đây là thật, liền phát sinh ở trước mặt chúng ta. Lúc ấy tại giờ gì Sở Dỗ Xạ, đã có rất nhiều người chính mắt thấy. Tin tưởng, trải qua không lâu lắm thời gian, cái này một tin tức liền sẽ bao phủ toàn bộ tân thế giới. Nam tước Tạ Mạ Gỗ rất là nghiêm túc nói, hắn có thể không biết, hiện nay cái tin tức này đã sớm bao phủ cái hải vực này. Trên lệnh quá lớn. Chặt Lót Kẽ liền chậm rãi nói, mẹ, ngài thật tin bọn họ nói tới? Sợ Mụt cắn răng, mặt đầy không cam lòng nói, nếu như đây là thật, vậy thì ý nghĩa nàng khoảng cách tên này thần bí kiếm hảo trên lệnh ít nhất không cách nào bù đắp cái hào rộng. Ta gần nhất nghe được một tin tức, giờ gì Sở Dỗ Xạ đã hoàn toàn sôi trào, vô số hải tặc chạy tới giờ gì Sở Dỗ Xạ, liền là muốn mắt thấy kia một cái kỳ quan cảnh tượng. Như quả không ra ngoài dự liệu, hết thảy các thứ này đều là thật sự xảy ra. Cả Tạ Cụ Dị ngữ khí trầm trọng nói, một đạo xuyên qua núi cao ngàn mét chẳng kích, nếu như đang sợ kiếm hảo, cho dù là hắn đều cảm giác áp lực. Tân thế giới cái hải vực này, lúc nào xuất hiện như vậy một vị kinh khủng kiếm hảo, trên thực lực mang đến cho hắn áp lực thật lớn. Không thể nào. Sợ Mụt màu tím môi hồng run rẩy, nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển đồng đậm kinh hãi cảm giác, cái này vậy mà là thực sự. Như vậy danh kiếm hảo thực lực, chẳng phải là? Cho nên ta có thể kết luận một chuyện. Chặt Lót Kẽ Lỉnh lời nói thâm thiế ném cái kế tiếp tạc đạn nặng ký, hắn có thể dung chuyển tứ hoàng bảo tọa. Chương 104, kinh động tứ hoàng. Trên lệch thật lớn. Lời nói vừa mới rơi xuống, toàn trường đờ đẫn, bao gồm cả Tạ Cụ Gì, đều đối nhà mình mẫu thân những lời này bất ngờ. Có thể chịu được so tứ hoàng, đánh giá này không khỏi quá cao đi. Đại hải bao nhiêu người, nhiều ít hải tặc, vô số. Mà tân thế giới tổng cộng mới nhiều ít vị tứ hoàng, nhưng mà làm tứ hoàng Chặt Lót Kẻ Lỉnh vậy mà như thế buông lời, tuyên bố đối phương có thể so với tứ hoàng, đây quả thực là quá kinh sợ, để cho bọn họ tại chỗ mọi người trong thời gian ngắn tâm tình không cách nào bình phục. Ngược lại thì nam tước Tạ Mạ Gỗ cùng mẹ còm liền không có như vậy rung động. Hai người bọn họ đã sớm đem một vị tia dở dỉ Sở Dỗ Xạ thần bí kiếm hảo cho rằng là cùng tứ hoàng sánh bằng quái vật kinh khủng, tự nhiên sẽ không lại cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn có thể so với tứ hoàng. Sợ Mụt môi hồng run rẩy, nắm chặt bội kiếm cũng không nhịn được phát ra lay động. Ngang qua ngàn mét, đánh thủng ngàn mét núi cao, như vậy quái vật quả thật có thể cùng tứ hoàng như nhau. Chỉ là nàng tâm tình vẫn là hết sức khó chịu, khó mà hình dung loại quái vật này thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện, vì sao dĩ vãng chưa từng nghe người. Không hiểu, không chỉ mình Sở Mụt không hiểu, tất cả mọi người tại chỗ đều không cách nào nghĩ rõ ràng chuyện này. Hình dung thoáng cái hắn bộ dáng, cả Tạ Cụ Gì nhìn nam tước Tạ Mạ Gỗ nói thẳng, hắn vóc người rất bình thường, mà còn ăn mặc cũng không có lạ thường địa phương, mang theo đao lại cho ta một cổ phong mang tất lộ khí lạnh, ta nghĩ phẩm cấp hẳn không thấp. Trừ cái đó ra, này người trẻ tuổi vô cùng có khả năng rất còn trẻ. Nam tước Tạ Mạ Gỗ nói tiếp, còn trẻ có nhiều năm thiếu, khả năng sẽ không vượt qua 30. Khả năng lớn nhất tính, đó chính là này người tuổi tác khoảng chừng 20 mà thôi, vô cùng trẻ tuổi. Nam tước Tạ Mạ Gỗ lòng vẫn còn sợ hãi, ngay cả chính hắn đều bị chính mình những lời này cho kinh sợ. Đúng a, 20 tuổi có thể so với tứ hoàng quái vật kinh khủng, điều này khiến người ta làm sao có thể không chấn động. 20 tuổi tứ hoàng cấp bậc quái vật, cả Tạ Cụ Gì Sợ Mụt hai người cổ họng cốt chát không nhịn được bật thốt lên, thật sự là quá kinh sợ, cho tới để cho bọn họ hoàn toàn không dám tưởng tượng loại kia tình cảnh. Vì sao hắn xuất hiện là hiện tại mà không phải sau đó? Chặt Lót Kẽ Lỉnh chân mày cao lại, tân thế giới mảnh này đại hải là càng ngày càng hỗn loạn, cái này thần bí kiếm hảo nếu quả thật phải làm ra một chút đại động tĩnh sự tình, chỉ sợ tứ hoàng bố cục đều sẽ bị động dung. Cái gì?
Cả Tạ Cụ gì, sợ mục rung động. Ngay cả nhà mình mẫu thân đều cho rằng tứ hoàng sẽ có thể bị kéo vị kế tiếp sao? Nhưng này không khỏi thật đáng sợ đi. Mà còn, Bục Nại do dự một chút, nói đi. Này ngươi, có cực mạnh hạ kỳ bá vương, có thể kéo dài tính loại kia, còn có đối vật thể sinh ra tính thực chất lực tàn phá. Lời nói rơi xuống, toàn trường yên tĩnh. Nay cổ hạ kỳ bá vương, bọn họ chỉ nghe nói qua một người, tóc đỏ sạch. Đối phương kiếm thuật trình độ cao siêu như vậy, liên quan bá vương đều như vậy hùng hồn sao? Một cái thiên phú chắc tuyệt quái vật. Chặt lọt kẽ lỉnh cặp mắt đông lại một cái, toét miệng cười một tiếng. Như vậy người hiện nay xuất hiện ở tân thế giới, đây có phải hay không ý nghĩa tương lai sẽ phải triển khai đại dung chuyển? Không thể phủ nhận, một người tuổi còn trẻ 20 năm người tuổi trẻ kiếm thuật thành tựu có thể so với tứ hoàng, còn có như vậy cường hành hạ kỳ bá vương, có thể nói là thiên phú vượt mức quy định tuyệt luân, chưa từng có trong lịch sử. Ít nhất chặt lọt kẽ lỉnh sông sáo nhiều năm tân thế giới, vẫn là lần thứ nhất thấy loại quái vật này xuất hiện. Đối phương thiên phú là không thể nghi ngờ, có thể lấy tuổi tác như vậy, không những tu luyện một thân đáng sợ kiếm thuật thành tựu, còn đem hạ kỳ bá vương luyện đến vượt qua nàng loại trình độ này. Đây là cố gắng đều làm không được đến, chỉ có thiên phú siêu nhiên mới có khả năng này. Mẹ, chuyện này chúng ta muốn đi dò xét thoáng cái sao? Cả Tạ Cụ Dị hỏi. Tân thế giới xuất hiện một cái như vậy quái vật, tương lai tất nhiên sẽ cùng bọn họ chạm mặt. Ngược lại là có thể thử một chút tiếp xúc đối phương. Không, hiện nay mà nói, còn không phải chúng ta tiếp xúc hắn thời điểm. Mà còn, hắn cũng chưa chắc biểu lộ ra muốn tại tân thế giới nơi này tranh đoạt địa bàn ý đồ. Vì vậy, chờ sau này hay nói đi. Chặt lọt kẽ liền khoát qua tay, tiếp lấy thoại phong nhất chuyển, hỏi, đúng, cờ giặc cờ bên kia sự tình, hắn xử lý như thế nào? Vị kia gọi là Lại Giờ Trung Tướng, vẫn không thuận bất nào. Chuyện này, cờ giặc cờ đã đáp ứng, tiếp nhận vị kia gọi là Lại Giờ Trung Tướng tiêu chiến. Cả Tạ Cụ Gì suy tư một chút, trả lời. Đáp ứng sao? Nói chuyện cũng tốt, tránh cho cái này cái gọi là hải quân, vẫn luôn đang dây dưa. Khiến cờ giặc cờ trực tiếp diệt trừ hắn đi, cũng để cho những này hải quân ghi nhớ thật lâu. Chặt lọt kẽ liền nói như thế. Là, mẫu thân. Cả Tạ Cụ Gì trịnh trọng gật đầu. Cái này gọi là Lại Giờ Trung Tướng, thật không biết sống chết. Sơ Nặc ngoài ý muốn bỏ mình, hắn không biến mất, lại còn mưu toan khiêu chiến cờ giặc cờ. Đáng tiếc a, nếu như hắn khiêu chiến là ta, ta trước tiên liền sẽ kết tính mạng hắn. Không, cầu hoa tươi. Sơ Mụ hừ lạnh một tiếng, đôi mắt sát cơ lên xuống. Bọn họ giao chiến địa điểm là tại cái gì địa phương? Sau 3 ngày, trăng lưới liềm định. 3 ngày, chặt lót kẽ liền đứng lên, khôi ngô thân hình làm cho người ta một cổ trầm trọng cảm giác bị áp bách, nàng lộ ra một cái cười gằn, làm ta nhi tử, cờ giặc cờ tất nhiên phải thắng xinh đẹp. Như vậy, truyền cho ta nói, khiến cờ giặc cờ hảo hảo chuẩn bị cho ta, cuộc chiến đấu này cần phải khiến trong ngày thường những kia mắt cao hơn đầu cái gọi là hải quân minh bạch. Tân thế giới thuộc về tứ hoàng, mà không thuộc về hải quân. Nói xong, cả Tạ Cụ Gì sắc mặt cũng hiện lên mấy phần kích động, là mẫu thân, cuộc chiến đấu này có thể nói là dính dáng quá nhiều. Hắn không nghĩ tới, ngay cả nhà mình mẫu thân cũng đều đã đứng ra lên tiếng. Làm ta nhi tử, cờ giặc cờ thực lực ta dĩ nhiên là vô cùng rõ ràng, mà đối diện cái gọi là Lại Giờ Trung Tướng, trong mắt của ta không gì hơn cái này. Ta tin tưởng, cờ giặc cờ sẽ thắng lợi, vẫn là thắng thật xinh đẹp. Chặt lót kẽ lin cười lớn một tiếng, lang lắng nói. Thanh âm lanh lảnh, vang vọng tại cái này nhà trong cung điện lớn. Đương nhiên, chặt lót kẽ lin thoại phong nhất chuyển, cuộc chiến đấu này chỉ là bọn hắn hai người chiến đấu. Nếu để cho ta phát hiện, hết thảy các thứ này cũng chỉ là hải quân âm mưu, ta tất sẽ không bỏ qua bọn họ. Cho nên, khiến cờ giặc cờ cho ta yên tâm đánh một trận liền có thể. Bọn họ có bất kỳ âm mưu, ta đều sẽ đích thân ra mặt, đem bọn họ cái gọi là âm mưu cho vỡ nát rơi. Cờ giặc cờ, cho ta yên tâm lớn mật, đem cái kia ngông cuồng ngồi giữa đem chém chết. Truyền cáo hắn, đến lúc đó, mắt thấy hắn tư thái thắng lợi, ngàn vạn lần không nên khiến ta thất vọng. Chấn động. Bên trong cung điện, ngay cả Tạ Cụ Gì cũng không từng ngờ tới. Loại chuyện này, vậy mà kinh động nhà mình mẫu thân muốn đích thân ra mặt. Cái này một lần, vị kia hải quân trung tướng, là thực sự muốn chơi xong. Một bên, nam tước Tạ Mạ Gồ, mẹ còm hai tâm tình người ta cũng là một trận chấn động, bọn họ nhìn nhau, lần hai cúi đầu, tâm lý không khỏi nghĩ. Cái này đáng thương hải quân trung tướng, chiêu chọc ai không tốt, lại dám trêu chọc tứ hoàng. Như thế, khoảng cách tử vong cũng liền không xa. Ngay cả bọn họ cũng không khỏi đối vị này hải quân trung tướng sinh ra lòng thương hại. Dù gì cũng là một tên trung tướng a, nhưng thật sự là đáng tiếc. Hiện nay lại bị tứ hoàng cho nhớ nhung. Kết quả kia, tự nhiên sẽ không có kết quả tử tế mất. Chương 105, hán có thể dung chuyển tứ hoàng bảo tọa. Sơ Mục nói, mẹ, đối phó kẻ hèn một cái trung tướng, ngài ra mặt, có phải hay không quá ra quân ổ ạt? Cờ ra cơ một người, đủ để đối phó hắn. Sơ Nặc chết, đến nay không cách nào hóa giải ta lửa giận trong lòng. Mà hắn lại dám buông lời nói là hắn giết chết Sơ Nặc. Loại này lời nói dối, ta cũng không cách nào nhịn được. Cho nên, ta cho là có cần phải khiến hắn minh bạch. Nói ra nói, tựa như dội đi ra ngoài nước, không thể thu hồi. Chẳng lẽ hắn cho là ta tứ hoàng dễ khi dễ sao? Cái này một lần, tất nhiên muốn nhường hắn sâu sắc hiểu được. Trêu chọc tứ hoàng, đó chính là hắn đời này hối hận nhất sự tình. Chặt lót kẽ lìn đôi mắt chút nào không dao động, băng lánh một mảnh. Thì ra là như vậy. Sợ Mụt gật đầu, tâm lý biết. Đối với loại này, bước lên nhận người khác chỗ làm sự tình người, nàng căn bản hoàn toàn không để ở trong lòng. Bọn chuột nhắt mà thôi, không đủ gây sợ. Người này cũng là cố chấp. Nam tước Tạ Mạ Gỗ tâm lý thầm nghĩ, còn sống không tốt sao? Nhất định phải chính mình đi tìm đường chết. Lần này tốt bảy lẻ loi, đưa tới mẫu thân quan tâm. Cái này mới thật sự là tuyên án tử kỳ a. Tốt, các ngươi đều lui ra đi. Giờ gì sở rổ xạ thần bí kiếm hảo, các ngươi không cần lại suy tư quá nhiều. Loại trình độ này kiếm hảo, tuyệt không phải các ngươi có thể chống lại. Chặt lót kệ lui nói, là mẫu thân. Một đám người tan đi. Trong lòng bọn họ không khỏi đối vị kia gọi là lại giờ trung tướng tràn đầy thương hại. Trêu chọc mẫu thân là hậu quả gì? Đối phương thật là cả gan làm loạn. Sơ Nặc mặc dù không bị mụ mụ chỗ coi trọng, nhưng lại vẫn là một phần của Bitmom băng hải tặc một thành viên, trên người cũng chạy xuôi chặt lọt kệ ra tộc huyết mạch. Dưới tình huống này, còn có người dám can đảm đứng ra bước lên nhận công tích. Quả thực, để cho bọn họ đều có chút không phản bắt được. Tin tức truyền lưu, trong phút chốc trải rộng toàn bộ tân thế giới. Lão ca, các ngươi là thế nào gấp gáp như vậy, muốn chạy tới giờ gì sở rồ xạ? Mắt thấy hòn đảo bên trong, nhiều người như vậy tới đi vội vàng, khiến không ít người hỏi. Chẳng lẽ các ngươi không biết, giờ gì sở rồ xạ xảy ra một kiện có thể nói thần tích sự tình? Mọi người đều rất muốn đi thấy phong thái. Thần tích? Đây là chuyện gì? Không thể nào, ngươi ngay cả những chuyện này cũng không biết sao? Khoảng thời gian này, các ngươi sẽ không là tiến vào rừng sâu núi thẳm, không vấn thế sự đi. Rốt cuộc là cái gì? Tại giờ gì sở rồ xạ xuất hiện một vị thực lực cực mạnh thần bí kiếm hảo. Hắn lấy một kiếm, liền xuyên thủng hơn 1000m núi cao, lưu lại ngàn mét dài lỗ thủng cửa hang. Các ngươi dám can đảm tin tưởng? Thật giả? Một kiếm xuyên thủng hơn 1000m núi cao. Cái này nếu là đúng chạm đất mặt tới thoáng cái, chẳng phải là có thể đi mặt đất đều đánh thủng hơn 1000m. Cũng không là, cái này thật đáng sợ. Cho nên, ta muốn đi mắt thấy thoáng cái, đây rốt cuộc là không là chân thật chuyện phát sinh. Các vị, ta liền đi trước. Người đi đường qua lại. Bến tàu bờ biển vị trí, không ít thuyền bè bắt đầu đi. Bọn họ mục đích chính là giờ gì sở rồ xạ. Đại tin tức mới nhất ta. Các vị, đều tới dừng một chút. Trong chuyện lại tới biến hóa. Một tên hải tặc lớn tiếng hét. Những người chung quanh tụ tập tới, nghị luận ầm ĩ chẳng lẽ là giờ gì sở rồ xạ vị kia thần bí kiếm hảo. Có thể tin tức này, chúng ta có thể đều biết. Không, các ngươi đều đoán sai. Cái này cẩn thận, cùng vị kia thần bí kiếm hảo chút nào không dây dưa dễ má. Còn nhớ đoạn thời gian trước, làm ầm ĩ đến xôn xao ước chiến sao? Lời nói rơi xuống, toàn trường lộ vẻ xúc động, rối rít mở miệng nói. Đương nhiên nhớ, đơn giản chính là một tên hải quân trung tướng, cùng tứ hoàng dưới quyền cao nhất cán bộ quyết chiến. Chẳng lẽ, cái này lại có cái gì tin tức mới nhất? Ta chính là nhớ, cuộc chiến đấu này, phải chờ tới 3 ngày sau mới sẽ bùng nổ. Trước thời hạn sao? Không thể nào đâu. Nhiều cách nói phân tranh. Hải tặc trả lời, các ngươi đều sai, chỗ này của ta tin tức mới nhất, có thể nói là bùng nổ à? Tuyệt đối bùng nổ. Chỉ một nhà ấy, khác không đệ nhị nhà. Cuộc chiến đấu này, đã đưa tới tứ hoàng quan tâm. Đến lúc đó, làm tứ hoàng chặt lọt kẹn lìn, đem sẽ đích thân ra mặt ta. Các ngươi dám can đảm tưởng tượng, loại chiến đấu này lại còn sẽ kinh động tứ hoàng, hơn nữa còn sẽ đích thân ra mặt. Có thể tưởng tượng được, cuộc chiến đấu này mặc dù chưa hề đánh hì bị kỳ, không nghi ngờ chút nào, trước khí thế trên, tứ hoàng đã đem cái này cái gọi là trung tướng hung hãn áp một đầu. Dù sao, tứ hoàng phải ra mặt, tuyệt đối là cấp đủ cờ giặc cờ đủ sức lực. Xem xét lại vị kia lại giờ trung tướng, tứ cố vô thân, tất nhiên sẽ mất ý chí chiến đấu. Kèm theo chân tướng của sự tình đại rõ ràng, tất cả mọi người đều cảm thấy vạn phần chấn động. Đây chính là tứ hoàng a. Ngay cả tứ hoàng đều xuất động, có thể tưởng tượng, đến lúc đó cảnh tượng tuyệt đối là dao động động lòng người. Ta trời ạ, chuyện này vậy mà kinh động tứ hoàng, cũng không là thật thật đáng sợ. Cuộc chiến đấu này, tứ hoàng một khi ra mặt, kia tính chất có thể thì sẽ hoàn toàn thay đổi, tuyệt không phải một đối một chiến đấu đơn giản như vậy. Hải tặc cùng hải quân giao phong sao? Thật là khiến người chờ mong a. Trong mắt của ta, hiện tại tại vị này lại giờ trung tướng, chỉ sợ là muốn sợ mất mật. Tứ hoàng ra mặt, hắn tứ cố vô thần, hải quân tại phía xa gờ răng lái nạ nửa đoạn trước, chẳng lẽ còn có thể tới tiếp viện? Hải quân cũng không có như vậy can đảm. Đủ loại ngôn luận, tầng tầng lớp lớp, không nghi ngờ chút nào. Đối với cuộc chiến đấu này, bọn họ so với Di Vãng càng ra mật thiết quan tâm không. Dù sao, tứ hoàng đều buông lời, muốn đích thân ra mặt. Tứ hoàng ra mặt, tất nhiên có thể cấp cho vị này lại giờ trung tướng to lớn cảm giác bị áp bách. Từ phần thắng trên để phán đoán, không nghi ngờ chút nào, cờ giặc cờ phần thắng cơ hội chiếm cứ 99. Cho dù tứ hoàng không ra mặt, cờ giặc cờ thực lực cũng có thể toàn thắng cái gọi là trung tướng. Hiện tại tứ hoàng buông lời, tạo thành lực chấn nhiếp, khẳng định sẽ để cho vị này trung tướng đến lúc đó lòng rối như tơ vò. Trận chiến này không cần đánh, trung tướng chắc chắn phải chết. Các ngươi biết vì sao tứ hoàng sẽ ra mặt sao? Đây là bởi vì cái này cái gọi là hải quân trung tướng thật sự là rất có thể tìm đường chết. Bởi vì hắn nói dối, Sơ Nặc là chết vào trên tay hắn, đưa tới tứ hoàng ghét cay ghét đắng, lúc này mới lựa chọn ra mặt tới uy hiếp thoáng cái này cái gọi là trung tướng. Đây chính là tự tìm đường chết, không trách người khác. Tin tức truyền lưu, tân thế giới mảnh này đại hải hoàn toàn sôi trào. Liên quan tới lại dở cùng cờ giặc cờ chiến đấu, lại một lần bén lên to sóng lớn, bao phủ tân thế giới cái hải vực này. Phô thiên cái địa tiêu cực tin tức, càng là tầng tầng lớp lớp. Tứ hoàng ra mặt, lại giờ hẳn phải chết. Cái này đã là chỗ có người trong lòng chỗ nhận định sự tình. Trừ phi hải quân bên này cũng có thể ra mặt, bằng không vị này lại giờ trung tướng chắc chắn phải chết. Nhưng hải quân bản bộ thật sẽ vì cái này tìm đường chết trung tướng ra mặt sao? Một điểm này để cho chúng ta chờ mong. Ta tin tưởng sự tình đã lưu truyền đến hải quân bản bộ. Liền xem, bọn họ là không sẽ vì con này trung tướng mà đứng ra đối kháng tứ hoàng. Chờ mong à, ba ngày sau cuộc chiến đấu này, là năm gần đây tân thế giới náo nhiệt nhất thịnh sự. Ai bảo lại giờ cái này cái gọi là trung tướng ra hỏa tìm chết, nếu như hắn biết hơi chút khiêm tốn một chút nói, liền sẽ không dẫn lửa thiêu thân, đưa đến hiện tại một ba thân ở với tuyệt cảnh chính giữa, trong mắt của ta, hắn đến lúc đó tất nhiên sẽ không dựa theo ước định tham dự chiến đấu. Biết rõ hẳn phải chết cục diện, hắn dám đi tham dự cuộc chiến đấu này. Đừng nói giỡn. Nói không sai, ta cũng cho là, cái này cái gọi là trung tướng, sẽ lâm trận bỏ chạy. Nghị luận ầm ĩ liên quan tới lại giờ tiêu cực tin tức, hoàn toàn không cách nào khống chế lan tràn ra, cũng tại cái hải vực này trên, điên cuồng bắt đầu truyền lưu, truyền khắp toàn bộ tân thế giới. Phần lớn người, tâm lý cộng đồng cho là, hết thệ các thứ này, đều là lại giờ tự tìm đường chết. Rõ ràng có thể tránh thoát một kiếp, nhưng nhất định phải tìm đường chết. Vì vậy, rất nhiều người tâm lý đều cảm thấy mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ đã sớm không kịp chờ đợi, muốn gặp chứng lại giờ bị giết chết hình ảnh. Ngay cả tứ hoàng đều đã ra mặt, cái này liền tương đương với tuyên án vị này lại giờ trung tướng tử hình. Cái này cái thời điểm, ta nghĩ tới một câu nói, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới ném. Chương 106, tứ hoàng ra mặt. Gợn sóng đánh tới. Dù sao, sơ nát chết, cơ bản coi như là nổ tân thế giới cái hải vực này. Đương nhiên, bùng nổ trình độ cũng không phải rõ ràng như vậy. Ai có thể ngờ tới, cuối cùng bị phán đoán giết chết sơ nạc người. Nhưng là đương kim thế giới đệ nhất kiếm hào mắt ưng, lúc này, sự tình phát triển cũng có chút ngoài dự đoán mọi người. Cuối cùng, để cho chúng ta đều không cách nào tưởng tượng là, rõ ràng là loại này đại nhân vật giao phong, lại gắng gượng lẫn vào một cái nho nhỏ hải quân trung tướng, quả thực khiến người không dám tưởng tượng. Cho nên nói a, vị này gọi là lại giờ trung tướng, thuần túy là tự tìm đường chết. Mặc dù không có người cho rằng là hắn làm, nhưng hắn vẫn ở trong này phá rối, liền sẽ để cho tứ hoàng muốn trừ cho sướng. Mọi người đủ loại ngôn luận, mũi rủi nhắm ngay lại giờ. Tất cả mọi người đều cho rằng lại giờ là tại làm đường chết trên càng đi càng xa. Dù sao, tại tân thế giới, tứ hoàng uy danh, người nào không biết. Mà lại giờ, trong tầm mắt mọi người, chính là kinh sợ chủ động trêu chọc tứ hoàng. Cái này liền khiến rất nhiều người đều cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi. Trong ngày thường, mọi người đều là ẩn nút tứ hoàng, chưa từng thấy, còn có người dám can đảm chủ động đi trêu chọc tứ hoàng. Mà ngày hôm nay, bọn họ xem như thấy được. Nhưng, bọn họ cũng cho là, chính mình đem thấy được. Trên đời chết biệt khuất nhất một vị hải quân trung tướng. Bởi vì chính mình tìm đường chết, mà đưa đến chính mình chết thật với tứ hoàng dưới quyền cao nhất cán bộ tay. Không nghi ngờ chút nào, cái này không hai vị lại dở tiên sinh chết kiểu này, đoán chừng là trên đời biệt khuất nhất hải quân trung tướng chết kiểu này. Dĩ vãng trung tướng, đều chết ở chiến trường cũng hoặc là cao tuổi. Nhưng mà, vị này lại dở trung tướng có thể thì bất đồng. Hắn cái này một lần, chính là chết tại chính mình hành vi cử chỉ trên. Tự tìm đường chết, có thể trách ai? Trận trận ngôn luận, bao phủ cái hải vực này. Tứ hoàng tự mình ra mặt, loại chuyện này, tự nhiên sẽ đưa tới to sóng lớn. Cái hải vực này người đều đều biết. Sau 3 ngày, kia một trận chiến đấu. Tứ hoàng chặt lót kẹn lìn, tự mình ra mặt. Sóng lớn a, thật sự sóng lớn. Ta khả năng sẽ mắt thấy, một vị trung tướng bởi vì chính mình tìm đường chết, mà bị chịu khổ tứ hoàng chém chết. Loại này tin tức, ta cũng là lần thứ nhất gặp. Lệ người không cách nào tưởng tượng, một vị trung tướng, vậy mà bởi vì chính mình động tác, mà bị tứ hoàng chém chết. Cái này nếu truyền đi, hải quân mặt mũi đều bị hắn ném sạch ra. Hải vực tin tức khuyết tán ra, từng tòa hòn đảo đều ngay đầu tiên biết được tứ hoàng phải ra mặt sự tình. Trong lúc nhất thời, đủ loại dư luận càng là liên tục không ngừng. Trời ạ, tứ hoàng phải ra mặt, làm cờ giặc cờ thế lực sau lưng, tứ hoàng chặt lọt kẽ lỉnh đã lên tiếng, muốn đích thân ra mặt là cờ giặc cờ chỗ dựa, phòng ngừa hải quân bất kỳ âm mưu. Lần này vị này lại giờ trung tướng, coi như đến áp lực to lớn. Ngay cả tứ hoàng đều ra mặt, cái gọi là lại giờ trung tướng, sợ là bị dọa sợ đến kẻ ra quần, mà không dám lại tham dự cuộc chiến đấu này. Làm tin tức lưu truyền ra, không ít người cũng đều rối rít liên tưởng đến một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Nếu tứ hoàng đều ra mặt, như vậy hải quân bản bộ sẽ ứng đối ra sao? Làm cờ giặc cờ dựa vào, tứ hoàng đã ra mặt. Vì vậy, khiến ta rất ngạc nhiên ngay tại xúc. Lại giờ trung tướng phía sau hải quân bản bộ sẽ đứng ra sao? Nếu như hải quân bản bộ không đứng ra, vậy vị này lại giờ trung tướng chẳng phải là tứ cố vô thân? Hắn muốn độc thân đối mặt toàn bộ tứ hoàng chèn ép. Ta tiên, chính ta chỉ riêng tưởng tượng một chút, liền khiến ta rất tuyệt vọng. Luôn luận truyền ra, không ít hải tặc rối rít phát ra tiếng cười nhạo thanh âm. Bọn họ đều cộng đồng cho là hải quân sẽ không ra mặt. Hết thảy các thứ này đều là lại giờ bản thân lỗi do tự mình gánh. Không ít hải tặc nói, ta cho là hải quân sẽ không ra mặt. Vì cái gì? Các ngươi nhìn không ra sao? Hết thảy các thứ này, cuộc chiến đấu này, bao gồm tứ hoàng ra mặt, đều là vị này lại giờ trong đem chính mình tìm đến phiền toái. Thử hỏi, hải quân bản bộ sẽ bởi vì này kẻ hèn một cái trung tướng mà chủ động cùng tứ hoàng chống lại? Nhưng nếu như hải quân bản bộ không ra mặt nói, chẳng phải là sẽ lệnh toàn bộ hải quân tâm? Nếu là các ngươi sẽ ra mặt cùng tứ hoàng cứng đối cứng sao? Nơi này chính là tân thế giới, mà không phải gờ răng lái nạ nửa đoạn trước, cũng không phải hải quân có thể tùy ý làm bậy địa phương. Bọn họ nếu dám can đảm đứng ra, tin tưởng khác ba vị tứ hoàng cũng tuyệt đối sẽ không bàng quan tọa thị bất kể. Nơi này là tân thế giới, cho nên mọi người mới buộc phát kiên định. Hải quân bản bộ người không dám ở nơi này dương ai. Bất quá nhiều người hơn đều muốn lấy. Cuối cùng, rốt cuộc hải quân bản bộ có hay không sẽ vì lại giờ trung tướng xuất đầu? ngay cả tứ hoàng đều đã đứng ra. Nếu như hải quân bản bộ người không đứng ra nói, chuyện kia phát triển coi như để cho bọn họ càng kích động. Cái này liền ý nghĩa vị này lại dở trung tướng đã bị hải quân bản bộ cho vứt bỏ. Như thế lại dở trung tướng chắc chắn phải chết. Chỉ bằng vào lấy sức một mình vẫn có thể dung chuyển toàn bộ tứ hoàng, không tồn tại. Kết quả là tại mọi người nghị luận ở mỹ thời điểm, bắt nguồn ở tân thế giới những này rất nhiều tin tức không giữ lại chút nào, lấy tốc độ kinh khủng trào hướng vĩ đại hải đạo nửa đoạn trước kia một vùng biển bên trong. Gờ răng lại na nửa đoạn trước ở vào Z lại na phía trước cao vút vật kiến trúc thần tâm xếp một cái to trên biển khơi tường thành, đem phía trước cái này một vùng biển hoàn toàn bọc, gió thổi không lọt. Tại trên tường thành đứng vô số thân mặc đồ trắng chế phục hải quân, tay cầm trường thương phụ trách tuần tra. Nơi này là hải quân bản bộ mạ gì nệ phò. Bên trong phòng họp lúc này tụ tập không ít hải quân bản bộ nhân viên cao tầng. A kẻ đủ a ảo kỳ gì gặp tờ suzu trung tướng chờ một chút, đại tướng trung tướng chờ mỗi cái trình độ người đều tới không ít, tụ tập ở chỗ này triển khai hội nghị. Hội nghị dẫn đầu dĩ nhiên là thân là nguyên soái Sẻn Gỗ Cụ. Không khí tràn ngập lên một tầng ngột ngạt khí tức. Hồi lâu Sẻn Gỗ Cụ nói, thân thế giới chuyển tới tin tức, lại giờ trung tướng đã cùng tứ hoàng Bít Mom băng hải tặc chính diện giao phong, mà còn đã triển khai ước chiến. Cái gì? Mọi người thất kinh thất sắc. Bọn họ thật không biết nên nói bội phục đối phương dũng khí, hay là nên nói đối phương là tại là thật không có có đầu óc. Ngay cả tứ hoàng đều dám can đảm trêu chọc, cái này há chẳng phải là chẳng sống? Tiểu tử này lá gan rất lớn, ta xem trọng hắn. Gặp không tim không phổi cười. Lúc này Sẻn Gỗ Cụ liếc mắt một cái mọi người tại đây, tiếp tục mở miệng, như vậy đối với tân thế giới chuyển tới những tin tức này các ngươi thấy thế nào? Cái này là chính bản thân hắn trêu chọc, khiến hắn tự mình xử lý. Ít lúc này mở miệng nói, ta cho là hắn đối kháng hải tặc đều là đáng chết, chính là so với hắn so với không biết tự lượng sức mình, nhưng hắn động tác cùng hành vi ta giơ hai tay đồng ý. Tứ hoàng, bọn họ đều là một đám hải tặc đều là đáng chết, ta công nhận cái này tiểu 593 con cách làm. À kẻ đủ nhắm mắt nói, nguyên soái, chúng ta hải quân bản bộ hiện tại cũng không nghi cùng tứ hoàng khai chiến, ta đề nghị án binh bất động, nếu như đối tứ hoàng động thủ nói chúng ta tất nhiên tổn thất nặng nề, cái mất nhiều hơn cái được. Kia ý ngươi chính là nói muốn nhường lại giờ trung tướng một thân một mình nên đón tứ hoàng? Ta cũng không nói như vậy, bất quá ai biết hắn tiến vào tân thế giới liền chủ động đi treo chọc tứ hoàng, cái này cũng là chính bản thân hắn tìm đến, chúng ta có thể làm sao? Nếu là bàn về lực lượng quân sự, chúng ta không sợ bất kỳ một cái nào tứ hoàng, nhưng không nên quên tân thế giới tổng cộng có lấy 4 cái tứ hoàng, một khi chúng ta xuất động chẳng phải là để cho bọn họ có liên thủ đả kích chúng ta cơ hội? Mà còn trừ tứ hoàng ở ngoài, có phải hay không các người quên còn có quân cách mạng nhóm người này chuột? Nếu là chúng ta ồ ạt tiến vào tân thế giới, cũng nhất định sẽ đưa tới quân cách mạng quan tâm, sau đó cho bọn hắn thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Một đám người triển khai kịch liệt tranh chấp, toàn bộ phòng họp phản phất là chợ rau. Mặc dù thừa nhận lại giờ trung tướng hành động phù hợp ta cách làm, nhưng trong mắt của ta bước lên nhận người khác chuyện là người đều là đồ vô sỉ. Lại giờ trung tướng lấy lời nói dối thay thế mắt ứng làm hết thảy, mặc dù là muốn kích thích tứ hoàng lửa giận, nhưng loại này hành vi vẫn để cho chúng ta cảm thấy chơ chẽn. Mình làm không tới còn dám bước lên nhận, quả thực có vi chúng ta hải quân chỗ thông suốt rốt cuộc chính nghĩa lý niệm. Trọng yếu nhất ở chỗ bởi vì hắn một người hành vi cử chỉ mà làm cho cả hải quân bản bộ đều là hắn hổ thẹn bị người chửi rủa, hắn liền là tất cả hải quân tội nhân. À kẻ đủ ánh mắt liếc một cái mọi người tại đây, biểu tình bình thản không cố kỵ chút nào ném câu nói tiếp theo, lại giờ trung tướng quả thật hải quân xỉ nhục. Chương 107 phô thiên cái địa tiêu cực tin tức. Chống trải bên trong phòng họp cũng chỉ còn lại có à kẻ đủ những lời này xa xa lưu truyền ra, hoàn cảnh chung quanh tiến tính không tiếng động, từng đôi mắt nhìn chăm chú tới cố định hình ảnh tại à kẻ đủ trên người, hàm chứa rất nhiều không đồng tình tự, có tán thưởng, có bi phẫn, không có lời giải chờ một chút, nhưng đều không cách nào che giấu là à kẻ đủ quả thật nói ra những lời này, rõ ràng là nhằm vào lại giờ lời nói. Thân là một tên hải quân bản bộ đại tướng, à kẻ đủ nói dĩ nhiên là có không giống bình thường sức ảnh hưởng. Ta đồng ý à kẻ đủ nói tới, Ý liền vội vàng giơ hai tay lên chậm rãi nói, vốn là lấy luôn luôn lười biếng tính cách làm tên hắn, liên quan đến lại giờ sự tình hắn liền không thể không biểu lộ ra chính mình ý nguyện. Hắn thấy lại giờ loại này trung tướng chẳng bằng bị tứ hoàng chém chết tại tân thế giới, cái này là tốt nhất cục diện, đều là hải quân há có thể cho phép các ngươi càng quái. Sẻn Gỗ Cụ lạnh lùng nhìn ạ kẻ đủ cùng kỳ dị hét lớn một tiếng, toàn trường lâm vào trong yên tĩnh. Trên thực tế Sẻn Gỗ Cụ cũng trầm tư rốt cuộc làm như thế nào mới là thích hợp nhất. Hắn sở dĩ quát bảo ngưng lại kỳ dị cùng ạ kẻ đủ cũng không phải thật muốn phản bác hai người hợp phái sai hải quân đi tân thế giới đối lại giờ triển khai tiếp viện, mà là hắn không cho phép hải quân nội bộ xuất hiện loại này đồng liêu giữa tranh đấu, thậm chí là bay ở ngoài sáng tranh đấu. Cái này sẽ cực lớn trình độ ảnh hưởng hải quân bản bộ đoàn kết, ảnh hưởng sở hữu hải quân đối với bọn họ cao tầng cái nhìn. Lục đục, quyết không cho phép. Ta nói một câu. À kỳ gì giãn ra thoáng cái hai tay, nói, này người, nghe nói là vì hoàn thành phía trên truyền đạt đại tướng điều kiện, mới chạy tới tân thế giới. Vì vậy, về tình về lý, chúng ta đều hẳn làm hắn có lực hậu viện. Bằng không, người khác sẽ ra sao? Nhiệm vụ này điều kiện, cũng là phía trên người để mắt hắn, mới sẽ cho hắn truyền đạt. ai có thể nghĩ đến, hắn vậy mà chủ động trêu chọc tứ hoàng. Cái này không phải mình tìm đường chết, chẳng lẽ còn có thể quái những người khác? Ta cho là chúng ta hoàn toàn không cần thiết, là lại giờ trung tướng chỗ mắc phải chưa nhiều chuyện, mà làm hắn chủ ý. Hắn làm sự tình, liền muốn chính mình gánh vác hậu quả. Kizhnyan nhặt nói. Nói không sai. À kẻ đủ nói, hải tặc đều là đáng chết, một điểm này không có sai. Nhưng là, cũng phải lượng sức mà đi. Lại giờ trung tướng chủ động treo chọc tứ hoàng, ngược lại để cho chúng ta thay hắn giải quyết hết cái phiền phải này. Điều này có thể sao? Và lại nói, nếu như chúng ta tham gia trong đó, sẽ đưa đến hải quân bản bộ tổn thất bao nhiêu người biên. Còn có một cái, còn lại tứ hoàng, lại có hay không đột nhiên tập kích? Quân cách mạng, có hay không thừa lúc vắng mà vào? Hết thệ các thứ này, chúng ta đều phải cân nhắc. Không thể vẹn vẹn thấy trước mắt một màn, còn phải cân nhắc phía sau khả năng sẽ phát sinh nguy cơ. Lời nói rơi xuống, toàn bộ người cũng không có mở miệng nữa. À kỳ gì vốn chuẩn bị mở miệng, nhưng thấy tất cả mọi người tại chỗ, tự đòi không thú vị không khỏi lắc đầu, đem lời lần nữa thu hồi trong bụng, không nói tiếng nào. Rất ít người cũng muốn phản bác, lại muốn nói lại thôi. Chỉ có gạt, hét lớn, à kẻ đủ ngươi đây là cái gì chó má nguy biện, hiện tại lại giờ trung tướng, đại biểu là chúng ta hải quân bản bộ. Một mình hắn bên ngoài gặp tứ hoàng tập kích. Chúng ta hải quân bản bộ ra mặt, không chỉ mình là quá giúp một mình hắn, mà là vãn hồi chúng ta hải quân bản bộ mặt mũi. Nếu như chúng ta ngay cả một vị trung tướng bị hải tặc chèn ép, cũng không dám động thủ nói, bên ngoài người bình thường sẽ định thế nào chúng ta hải quân? Bắt nạt kẻ yếu sao? Hay là cố ý khiến đồng liêu hãm sâu hải tặc tại sao bên trong, mà chúng ta lại không nhúc nhích chút nào? Ngươi nói, bên nào cách nói, sẽ không để cho chúng ta hải quân hình tượng mất hết thể diện, người nào còn sẽ tín nhiệm chúng ta hải quân? Một phen mạnh mẽ lên án, khiến tất cả mọi người tại chỗ vô lực phản bác. Gặp, yên tĩnh một chút. Sengoku nhìn gặp, nghiêm túc nói. Thấy vậy, gặp liếc một cái mọi người tại đây, hư lạnh một tiếng ngồi về chính mình vị trí. Không có bất kỳ người nào dám can đảm phản bác lời hắn. Tốt xấu, làm hải quân anh hùng một dạng tồn tại. Gặp uy nghiêm vẫn là tương đối lớn. Cho dù thân là đại tướng ạ kẻ đủ, cũng không dám chống đối gặp. Các ngươi còn có người nào cái khác bất đồng ý kiến? Sengoku nhìn người bên cạnh nhóm, hỏi. Cái này cái thời điểm. Tâm thương vị trí, TSUZU trung tướng chậm rãi đứng lên, nhìn mọi người, nói, gặp nói rất có đạo lý, hải quân hình tượng không thể vì vậy mà mất hết thể diện. Bằng không, từ nay về sau, chỉ sợ không còn có người nguyện ý tin tưởng hải quân. Chớ đừng nhắc tới, để cho mọi người gia nhập hải quân bên trong. Nếu như chúng ta ngay cả đồng liêu mình đều thấy chết mà không cứu, át phải sẽ đưa tới cái khác hải quân tâm tình tiêu cực, mà đưa đến toàn bộ hải quân bản bộ đều không khí trầm lặng. À kẻ đủ nói, LSUZU trung tướng, nhưng này phải bỏ ra giá rất lớn. Lại giờ trung tướng chỗ gây phiền toái quá lớn, hắn rõ ràng có thể không đi treo chọc đối phương, nhưng hắn vẫn như cũng làm như thế. Ta nghĩ hắn phải có chính mình nguyên nhân. Cá nhân ta cho là vẫn để cho hắn một thân một mình xử lý tương đối tốt. Nếu như bởi vì chúng ta tham gia mà nhiễu loạn hắn kế hoạch, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Lần này nói ngữ, tự nhiên không phải nói do ạ kẻ đủ lòng dạ tốt bao nhiêu, chỉ nói là ạ kẻ đủ như cũng không đồng ý đối lại giờ triển khai tiếp viện hành động. Hắn cùng kỳ tại này kiện sự tình đứng ở giống nhau trên lập trường, chứ trở lên hắn nói tới những nguyên nhân này ở ngoài, trong nội tâm hắn vẫn tồn tại một cái khác kiêng kỵ sâu đậm cùng hiểu lầm. Lại giờ gia nhập hải quân thời gian thật quá ngắn ngủi, như vậy người tuyệt không đáng ra hắn ạ kẻ đủ đi tín nhiệm. Đối phương lai lịch thần bí, đến nay mới thôi ạ kẻ đủ đều đoán không ra đối phương. Vì vậy loại người này ở lại hải quân bản bộ sớm muộn là kẻ gây họa. Chẳng bằng thừa dịp lần này cơ hội để cho đối phương chết vào tứ hoàng trong tay, như vậy mới là hoàn mỹ nhất cục diện. Chính là có loại ý nghĩ này, ạ kẻ đủ cùng kịch hai người mới sẽ không ngừng tổ chức hải quân phái biệt binh. Người nói không sai, đây cũng là một cái vấn đề. Chúng ta không thể coi thường bất kỳ một vấn đề gì, muốn đem vấn đề bày ra tại ngoài sáng trên, làm cho tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng. Chuyện này lợi và hại. TSUZU trung tướng gật đầu, đầu tiên, nếu như chúng ta cứu vớt lại giờ trung tướng, tất nhiên vô cùng có khả năng sẽ cùng tứ hoàng thế lực triển khai giao phòng, phát động va chạm. Đến lúc đó, bằng vào chúng ta hải quân bản bộ lực lượng quân sự, mặc dù nói không đến nỗi sẽ thảm bại tại trên tay đối phương, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Một điểm này, ta nghĩ mọi người tại đây đều hẳn sẽ không chối đi. Mọi người gật đầu. Đón lấy, ta lại nói một chút. Nếu như chúng ta không cứu vớt lại giờ trung tướng nói, toàn bộ hải quân bản bộ hải quân sẽ như thế nào xem đợi chúng ta những cao tầng này nhân viên? Thấy chết mà không cứu. Bên ngoài người bình thường sẽ như thế nào xem đợi chúng ta? Khiến thuộc hạ đi chịu chết, mà chính mình những cao tầng này nhân viên vô tư. Vẫn là đối hải tặc ôm lòng sợ hãi. Làm đường đường hải quân, cũng không dám đối hải tặc động thủ. Cái này sở hữu mũ một khi trừ đi, chúng ta muốn rửa sạch, vậy thì khó lại càng khó hơn. Đông nhiên dừng lại, TSUZU trung tướng nói, thân là hải quân chúng ta, Vương Tiền, gặp phải như thế tình cảnh. Có thể nói, chúng ta, tiến tối lưỡng nan. Vô luận lựa chọn kia một bên, đều sẽ có tương ứng hậu quả. Như vậy các vị, loại tình huống này, chúng ta phải nên làm như thế nào? Thanh âm rơi xuống. Tất cả mọi người lâm vào trầm tư, không nói một lời. Đông đông đông. Lúc này, đại môn gõ. Một tên lính vẻ mặt cung kính đi tới sẻn gỗ cũ bên người, thấp giọng nói, sẻn gỗ cũ nguyên soái, ngài phòng làm việc điện thoại trùng băng lên. Phía trên người, đến tìm ngài. Thử. Sẻn gỗ cũ chân mày cao lại, chợt hướng về phía mọi người tại đây nói, các vị, xin lỗi, ta đi một lát sẽ trở lại. Chờ một chút ta mấy phút. Tại Sengoku cũ sau khi rời đi, nơi này lâm vào yên lặng. Sau 3 phút, Sengoku cũ sắc mặt trầm trọng, từng bước một đi vào bên trong phòng họp. Mới vừa vào đại môn, ánh mắt mọi người tụ tập mà tới. Sengoku cũ nặng nề thở ra một hơi, mặt đầy bất đắc dĩ, "Các vị, chuyện này chúng ta không cần lại bàn luận. Vì cái gì gốc? Mọi người không hiểu. Phía trên đã cho chúng ta làm ra quyết định." Sengoku cũ nói. Chương 108, lại giờ trung tướng, hải quân sĩ đủ. "Cái gì?" Mọi người kinh hãi, rối rít nhìn chăm chú mà tới. Phía trên người truyền đạt mệnh lệnh. Tại Sengoku cũ nguyên soái phía trên, trừ trung quy nguyên soái cương cốt công ở ngoài, cũng chính là thế giới chính phủ bày ra tại ngoài sáng trên cao nhất quan chỉ huy, Ngũ Lao Tinh. Chuyện này thậm chí đưa tới Ngũ Lao Tinh quan tâm. Ngồi ở bên cạnh gã, A Kỳ Dị hai người bĩu môi một cái, sắc mặt trở nên có chút trầm trọng. Phía trên nhân tính ô, bọn họ vô cùng tự nhiên rõ ràng. Nhìn tới, cái này một lần, muốn tiếp viện, khó như lên trời. Sengoku nguyên soái, phía trên người nói thế nào? A Kẻ Nủ thanh nhãm bình thản, hỏi. Lời nói rơi xuống, vô số ánh mắt rối rít cố định hình ảnh tại Sengoku trên người. Trong lúc nhất thời, Sengoku cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, phía trên người ta nói, Hải quân quyết không cho phép xuất động lực lượng can thiệp cuộc chiến đấu này, cũng quyết không thể tiến quân tân thế giới. Yên tĩnh, toàn trường tất cả mọi người biểu tình đều tại không ngừng biến đổi. Có người cởi mở cười to, có sắc mặt người trầm trọng. A Kẻ Nủ cùng Kịch hai người, trên mặt một trận nhẹ nhõm ý đối với bọn họ mà nói, đây tuyệt đối là nhất kết quả tốt. Vốn tưởng rằng còn cần phải tiến hành tranh luận một phen, nhưng không nghĩ tới, phía trên người trực tiếp hạ lệnh, để cho bọn họ ngay cả tranh luận thời gian đều tiết kiệm. "Tốt, đều tán đi." Sengoku vô lực nói. Giờ khắc này, hắn cảm giác, thân là Hải quân nguyên soái, là cỡ nào vô lực. Còn trẻ lúc, muốn trở thành Hải quân nguyên soái, vốn tưởng rằng có thể dựa vào sức một mình, thay đổi 347 tình trạng hiện nay, thay đổi mảnh này đại hải. Nhưng nào ngờ đến, cuối cùng, ngay cả chính hắn đều rơi vào cái này vạn chôn cất vực sâu, mà không cách nào tự kiểm chế. Liên quan chính hắn tính cách đều đã thay đổi, hoàn toàn không có làm đầu nắm chung. Lang Nguyên Soái vẫn sẽ có áp lực rất lớn. Hắn cho là hắn có thể chân chính khống chế hải quân, nhưng thật thì không phải vậy. Hắn chỉ là quân cờ, toàn bộ hải quân bản bộ đều chỉ là một quân cờ, hắn bất quá so bình thường quân cờ muốn càng chân quý một chút, địa vị càng cao hơn một chút. Nhưng thủy chung đều không thể thoát khỏi quân cờ cái thân phận này. Quay đầu lại, hắn cũng phải nghe từ phía trên người mệnh lệnh. "Đi." A Kỳ Dị giãn ra thoáng cái vươn người, từng bước một rời đi. Bên trong phòng họp, còn dư lại hai người. Sengoku gặp hai người lâm vào một mảnh trong trầm mặc. "Gặp, có lúc ta cũng thân bất do kỷ." Sengoku nhìn chính mình lão hữu, bất đắc dĩ nói, "Ta biết." Gặp đi tới bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ một mảnh kia tức giận bừng bừng cảnh tượng, vô số hải quân tân binh tại tham dự trong huấn luyện, tỏ ra cực kỳ ồn ào náo động cùng náo nhiệt. Hiện tại hải quân giống như là một cái nhà tù. Gặp khoe miệng khẽ nhúc nhích, thấp giọng lẩm bẩm. Chuyện hôm nay tỉnh, khiến hắn xúc cảm khá sâu, khiến hắn đối hải quân hơi có chút thất vọng. Nếu như ngay cả đồng liêu đều không cách nào cứu vớt nói, dựa vào cái gì cứu vớt những người khác? Cứu vớt khác dân thường. Ngay cả Aka, làm vì chính mình đồng bạn người, đều không cách nào bảo vệ, làm người, thật đúng là quá thất bại a. Mà lại giờ trung tướng, rõ ràng chỉ là dựa theo phía trên nhiệm vụ điều kiện, chạy tới tân thế giới, đối treo giải thưởng kim 500 triệu lấy trên hải tặc độc thủ. Cuối cùng, lại không ngờ tới, trên trăm người trực tiếp liền lánh khóc vứt bỏ. Đây thật là lý tưởng mình trong hải quân sao? Gắt, đừng làm loạn nghĩ, có một số việc, chúng ta không đảo ngược. Ô An suy nghĩ, gần bằng hai người chúng ta, làm sao có thể thay đổi những này? Sengoku đi tới gặp bên người, nói. Hai người không được. Gặp cặp mắt lóe lên, bịt mờ ẩn giấu đi. Cùng lúc đó, một tin tức, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ, bắt đầu từ mạ gì nệ phỏ khuyết tán ra. Hơn nữa, lưu truyền đến tân thế giới rất nhiều hải tặc bên hai. Chấn động. Chấn động mạnh. Tân thế giới, tòa nào đó đảo. Một đám hải tặc nhóm tùy tiện tùy ý, bắt đầu đối một ít chuyện triển khai đàm luận. Như đã nói qua, tứ hoàng đều ra mặt, chúng ta tại sao còn không nghe được hải quân bản bộ tin tức? Ta phải nói a, hải quân bản bộ cũng không dám tiến quân tân thế giới. Tứ hoàng kia bốn vị quái vật đáng sợ, còn đang chờ bọn họ. Một khi bọn họ bước vào tân thế giới, chỉ sợ là muốn bùng nổ chiến tranh đại chiến. Nói như vậy nói, vị này lại dở trung tướng, thật có thể muốn tứ cố vô thân a. Cũng không là, hắn dám can đảm trêu chọc tứ hoàng, vậy thì phải chịu đựng cái này hậu quả. Ta xem, hắn có thể ngay cả ba ngày sau cuộc chiến đấu này cũng không dám tham dự. Nhiều cách nói phân tranh. Đột nhiên, một tin tức từ xa địa phương truyền tới. Một tên hải tặc mặt đầy kích động, quát to, "Đại tin tức mới nhất a." "Cái gì?" Từ hải quân bản bộ trong truyền tới tin tức, điều này thật sự là làm cho người rất rung động. Ta thật là không dám tưởng tượng, hải quân bản bộ, vậy mà đối với chuyện này là như vậy đáp lại. Nói thế nào? Ta thiên, ta căn bản không dám tưởng tượng. Hải quân bản bộ, bọn họ thật không có ý định đối vị này lại giờ trung tướng triển khai tiếp viện hành động a. "Cái gì? Thật giả?" "Lại giờ trung tướng thật muốn một thân một mình, nên chiến tứ hoàng sao? Chơi ạ, cái này cũng không tránh khỏi quá điên cuồng. Thật à? Điều này tin tức tuyệt đối sẽ không ra sai. Ta tự mình hỏi thăm được. Hải quân bản bộ hoàn toàn không có ý định tham gia cuộc chiến đấu này bên trong, cũng không có ý định tiến vào tân thế giới, tiếp viện lại giờ trung tướng. Tin tức lưu truyền ra, cả tòa đảo đều bắt đầu chấn động, gợn sóng bên lên, bao phủ toàn bộ tân thế giới. Chơi ạ, đại tin tức, Đại tin tức a, hải quân bản bộ không có ý định tham gia cuộc chiến đấu này bên trong. Nói cách khác, tứ hoàng là cờ giặc cờ ra mặt, nhưng mà hải quân cũng không có là lại giờ trung tướng ra mặt. Vì vậy, trận chiến này lại giờ trung tướng vô cùng có khả năng là một người nên chiến toàn bộ tứ hoàng băng hải tặc. Cái này quá điên cuồng, là đến nay mới thôi đều không thể tin được. Cái này hải quân bản bộ không khỏi cũng quá sợ đi. Cái này một lần lại giờ trung tướng thật là muốn trở thành tứ hoàng đao dưới vong hồn. Đáng tiếc a, hắn mong rằng hướng hải quân có thể tới tiếp viện. Cái này một lần khiến hắn hoàn toàn hiểu được hải quân đã vứt bỏ hắn. Tin tức mới nhất liên quan tới lại giờ trung tướng cùng cờ giặc cờ ướp chiến tội hành tin tức a. Hải tặc nhóm nghe tin mà tới. Khi biết được sự tình phát triển, bọn họ biểu thị ra nội tâm rung động thật sâu. Hải quân vậy mà thật không có tham gia cuộc chiến đấu này. Cái này liền tỏ rõ là muốn nhường lại giờ trung tướng một người độc chiến tứ hoàng. Trừ tử vong kết quả, còn sẽ có thứ hai loại khả năng tính sao? Không tồn tại. Tứ hoàng ra mặt, chấn nhiếp toàn trường. Biết mà đối diện lái giờ trung tướng, lại không có được hải quân bản bộ tiếp viện. Thậm chí còn, luôn miệng viện người cũng không có, cái này là bực nào bí thảm. Quá buồn cười lạc, vị này lại giờ trung tướng, còn mưu toan chờ hải quân tiếp viện đi. Nhưng hắn không ngờ tới a, hải quân trực tiếp liền bức bỏ hắn. Đây tuyệt đối là ta qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất thấy loại tình huống này. Hải quân bức bỏ vị này lại giờ trung tướng, tiếp đó, hắn như thế nào nên chiến tứ hoàng? Cái này sợ là phải bị tứ hoàng trực tiếp đánh cho thành thịt vụn a. Ta còn nghe nói, lúc ấy, hải quân cao tầng tại đối với chuyện này tiến hành nghị luận thời điểm. Làm đại tướng Hạ Kẹ Nụ tuyên bố, lại giờ trung tướng, chính là hải quân sỉ nhục. Ta thiên, cảm tình, lại giờ trung tướng tại trong hải quân, là như vậy không được hoan nghênh một người. Dù sao, hắn chính là đem sơ nặng chết, nói thành là chính bản thân hắn làm. Loại người này, vô liêm sỉ, đã đăng phong tạo cực, tự nhiên không sẽ phải chịu người khác hoan nghênh. Hải quân sỉ nhục. Ha ha ha, rất có ý tứ. Làm hải quân, lại bị đều là hải quân, lại là đại tướng Hạ Kẹ Nụ nói thành hải quân sỉ nhục. Lúc này, lại giờ trung tướng danh tiếng là hoàn toàn bốc mùi thối giữa tiết đấu a. Như vậy người cũng dám mưu toàn khiêu chiến tứ hoàng. Ta xem a, vị này lại giờ trung tướng hiện tại hẳn là tìm một cái ẩn nút địa phương cụp đuôi làm người. Ba ngày sau chiến đấu, hắn tất nhiên không dám tham chiến. Giờ khắc này, toàn bộ tân thế giới khắp nơi đều lưu truyền liên quan tới lại giờ cùng cờ giặc cờ ướp chiến tin tức mới nhất. To sóng lớn lúc đó vén lên, tin tức bao phủ tân thế giới mỗi một xó xỉnh. Không nghi ngờ chút nào, cái tin tức này chính là đổ dầu vào lửa cho cái này nguyên nay đã vô cùng kịch liệt thế lửa, tăng thêm càng nhiều nhiệt độ, càng lúc càng kịch liệt. Nhiều người hơn tâm lý tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong, bọn họ khẩn cấp muốn thấy được. Khi biết được hải quân bản bộ tin tức, vị kia lại giờ trung tướng biểu tình lại sẽ là bực nào đặc sắc. Không có hải quân bản bộ tiếp viện, vị này lại giờ trung tướng còn phải thừa nhận đến từ tứ hoàng uy áp. Hiện tại hắn, ta nghĩ, tâm tính đã đối mặt bên bờ tan bỡ. Chương 109, tiếp viện, không trợ rút. Một tin tức kinh động tân thế giới cái hải vực này. Cái hải vực này sở hữu hải tặc, từ đầu đến cuối cũng không từng dự liệu được. Tứ hoàng đã ra mặt, nhưng mà hải quân bản bộ lại là hoàn toàn không có thay lại giờ trung tướng ra mặt ý đồ. Thậm chí còn từ trong lưu truyền ra một vị đại tướng khinh thường ngôn luận, lại giờ trung tướng, hải quân sỉ nhục. Những lời này cơ hồ truyền khắp tân thế giới sở hữu hải tặc bên hai. Chấn động mạnh. Một mảng lớn hải tặc rối rít bắt đầu bọn họ dự đoán. Đối với ba ngày sau đại chiến, lộ ra nồng đậm chờ mong cảm giác. Có tứ hoàng ra mặt, mà hải quân bản bộ cũng không là lại giờ trung tướng ra mặt. Loại tình thế này liền có thể nói rõ, lại giờ trung tướng này người, đem chắc chắn phải chết ta. Cũng không là, tứ hoàng mang đến uy áp, cũng không là đơn giản như vậy là có thể chống cự. Nếu như lại giờ trung tướng đứng sau lưng hải quân bản bộ ra mặt, như vậy lại giờ trung tướng vẫn là có nhất định cực kỳ nhỏ phần thắng xác suất. Nhưng bây giờ, xác suất này đã bị không. Hải quân bản bộ không ra mặt, tứ hoàng lại ra mặt. Lại giờ trung tướng sắp nên đón kết quả, có thể tưởng tượng được. Ta kết luận, sau 3 ngày, lại giờ trung tướng có hay không dám can đảm tham dự cuộc chiến đấu này, đều là một tần số. Luôn luận tầng tầng lớp lớp, bao phủ cái hải vực này. Khi biết được hải quân bản bộ không có ý định ra mặt một khắc kia, mảnh này đại hải, sở hữu hải tặc cũng vì đó sôi trào. Dù sao, giờ khắc này, liền có thể chính thức tuyên bố, cuộc chiến đấu này đã xây dựng ở bất bình đẳng trên căn bản. Cờ giặc cờ thực lực, hơn xa lại giờ trung tướng, lại thêm tứ hoàng ra mặt, tạo thành lực uy hiếp. Nghĩ đến, cuộc chiến đấu này thắng bại, không hồi hộp chút nào. Lại giờ trung tướng, thua không nghi ngờ. Càng buồn cười là, hải quân bản bộ chẳng những không có lựa chọn giúp đỡ, còn đối lại giờ trung tướng chỗ làm sự tình, biểu thị thật sâu chơ chẽn, cho là hải quân sỉ nhục. Buồn cười lại giờ trung tướng, bây giờ đã là thật sự tứ cố vô thân. Hắn phải như thế nào mới có thể chịu hành tại tân thế giới cái hải vực này, có thể một tay che trời tứ hoàng. Lại giờ trung tướng, muốn xong. Đủ loại tin tức, cơ hồ bao trùm toàn bộ tân thế giới. Sở hữu hải tặc đều ngay đầu tiên đạt được những tin tức này. Bọn họ tâm tình càng chờ mong. Rất chờ mong, ba ngày sau kia một trận chiến đấu, sẽ lấy dạng gì thế cục hướng đi kết thúc. Phần lớn người đều sẽ cộng đồng nhận định. Lại giờ trung tướng, đến lúc đó, tất nhiên sẽ bại thật thế thảm. Mà còn sẽ để cho hải quân mất hết mặt mũi. Vào giờ phút này, hải tặc nhóm tâm tình, dĩ nhiên là rất kích động. Bọn họ, đã rất nhiều năm, cũng không có từ hải quân trên người tìm tới thuộc về bọn họ cảm giác ưu việt. Mà ở trận chiến này sắp vén lên giờ khắc này, bọn họ cảm nhận được, làm hải tặc, là cỡ nào hoàn mỹ. Tối thiểu, bọn họ cho là, chính mình qua, có thể so với vị này lại giờ trung tướng phải tốt hơn nhiều.
Giờ gì sở rồ xạ? Vương chi cao điện. Kim Bích Huy Hoàng bên trong phòng đại sảnh. Làm Đon Quỵt Sột gia tộc cao nhất cán bộ Tika, chính mặt đầy thấp thỏm nhìn lên trước mắt Lại Giờ, thấp giọng nói, Lại Giờ tiên sinh, ngoại giới đã cho ngươi thành danh bừa bãi.
Không sao.
Lại Giờ khỏe miệng khẽ nhúc đích, nhàn nhạt nói. Hắn không cách nào thay đổi người bên ngoài nhóm ngôn luận. Ngược lại, đương sự thật đặt ở trước mặt, hết thảy các thứ này đều sẽ nên đón to lớn bước ngoặt. Hiện tại hắn chỉ cần lặng lặng chờ đợi 3 ngày sau liền có thể. Lại Giờ tiên sinh tâm tính quả thực khiến người bội phục. Thì cả khen ngợi một tiếng, nói, ở bên ngoài rất nhiều tin tức chen ép bên dưới, như cũng có thể cất giữ như thế tâm tính, có thể làm được một điểm này người coi như quá ít quá ít. Bất quá ta rất ngạc nhiên, bọn họ rốt cuộc là thế nào nói ta? Không ngại nói nghe một chút. Lại Giờ cặp mắt hơi hơi nheo lại, cười tủm tỉm nói, chuyện này. Thì cả do dự, nói, tứ hoàng chặt lọt kẹn lìn đã vì con trai của nàng cờ giặc cờ ra mặt, nói là sẽ phần trăm bách tướng ngươi chém chết, khiến hải quân mất hết thể diện. Tứ hoàng đều ra mặt. Lại Giờ kinh ngạc. Bất quá tiếp lấy hắn biểu tình bộc phát sáng lạ. Như vậy mới là càng tốt cục diện a. Hắn thật không nghĩ đến trận này nho nhỏ chiến đấu vậy mà sẽ tứ hoàng đều ra mặt. Trừ những ngày đây, Lại Giờ tiếp lấy hỏi lại, mà còn trên biển khơi đều lưu truyền một tin tức. Dù sao tứ hoàng đều ra mặt, làm Lại Giờ tiên sinh phía sau ngươi hải quân bản bộ, theo lý cũng sẽ lên tiếng ủng hộ mới đúng. Đang lúc mọi người đều đang bàn luận chuyện này thời điểm, lại chưa hề ngờ tới. Thì cả muốn nói lại thôi, lo lắng kích thích đến trước mắt Lại Giờ. Nói đi, hải quân bản bộ không có bất kỳ lên tiếng ủng hộ ngươi ý đồ. Làm thì cả lời nói rơi xuống, cái này không khí chung quanh đều phảng phất tràn ngập lên một tầng băng lãnh xương lạnh. Nột ngạt, thì cả cổ xương sống bước lên mồ hôi lạnh, đem phía sau áo quần đều làm ướt một mảnh, cúi đầu, tâm tình thấp thỏm, tràn đầy cảm giác khẩn trương, không dám lên tiếng. Không nghĩ tới a, Lại Giờ sắc mặt bình tĩnh, lẩm bẩm, tốt xấu, chính mình chinh phạt tứ hoàng cũng là vì hoàn thành phía trên giao xuống nhiệm vụ điều kiện đi. Nhưng hải quân bản bộ vậy mà đối với hắn chinh phạt tứ hoàng sự tình mà thờ ơ không động lòng, cái này coi như khiến hắn có chút bất ngờ. Mặc dù hắn cũng không có nghĩ qua muốn nhường hải quân phái tới tiếp viện, chính hắn cũng có tự tin đối mặt hết thảy các thứ này. Nhưng khi hải quân đối với cái này không có bất cứ động tĩnh gì thời điểm, Lại Giờ tự nhiên sẽ liên tưởng đến rất nhiều phương diện sự tình. Đây coi như là bắt ta tới làm con cờ thì sao? Lại Giờ trên người hiện lên một cổ uy áp kinh khủng. Cổ uy áp này hơi trong nháy mắt trôi, khiến tỷ ca nặng nề thở ra một hơi, không khỏi chùi chùi cái chán mồ hôi, tâm tình thấp thỏm dần dần tiêu tan. Đứng ở Lại Giờ trước mặt, so với hắn đứng ở nhà mình thiếu chủ đỏ phơ làm mì ngộ trước mặt, chỗ cảm nhận được cảm giác bị áp bách đều muốn càng hùng hồn. Một điểm này là không thể nghi ngờ. Hải quân bản bộ thật không có bất kỳ cách nói. Lại Giờ hỏi, có, nhưng là, đi cả lại một lần, à đúng, nói, tại Lại Giờ nhìn kỹ, đi cả trả lời, hải quân bản bộ bên trong, từ ạ kẹ đủ đại tướng, lúc ấy nói ra một phen ngôn luận, nói là, Lại Giờ trung tướng, giả mạo mắt tướng bước lên nhận chém chết sơ nặc sự tình, cùng hải quân bản bộ chính nghĩa lý niệm hoàn toàn không hợp.
Không,
câu hoa tươi, vì vậy, ạ kẹ đủ đại tướng lúc ấy nói là, Lại Giờ trung tướng, quả thật hải quân xỉ nhục. Tin tức này đã trải rộng toàn bộ tân thế giới hải vực. Trên căn bản, sở hữu hải tặc đều sâu sắc hiểu được. Lại Giờ tiên sinh ngài, không chỉ mình sẽ không bị hải quân bản bộ tiếp viện, mà còn sẽ trở thành trong hải quân một con chuột phân, phá hoại toàn bộ hải quân vấn đề hình tượng. Nói xong, thì cả mặt không lên tiếng, cúi đầu, thâm tứ nhấc lên. À kẹn đủ sao? Rất tốt ta. Cảm tình. Ta ở chỗ này làm hết thảy, tại trong mắt các người, chính là dồ kẹ một dạng hành vi. Lại Giờ cặp mắt lóe lên tinh mang. Hắn sâu sắc hiểu được. Trong này, tất nhiên có lấy phía trên người chỗ truyền đạt mệnh lệnh. Cái này là vì sao? Khiến hắn tới tân thế giới, chinh phạt treo giải thưởng kim 500 triệu bẹ gì lấy trên hải tặc. Nhưng mà, tại hắn cùng tứ hoàng va chạm thời điểm, lại không có bất kỳ tiếp viện. Chẳng lẽ, phía trên mệnh lệnh, kỳ thực là khiến hắn tiến vào tân thế giới treo chọc tứ hoàng, sau đó bị tứ hoàng giết chết. Cái này, mới là phía trên người nhất nguyện ý thấy cảnh tượng sao? Nếu như đúng là như vậy, kia Lại Giờ liền không thể không nói một câu. Xin lỗi, ta có thể phải cho các ngươi thất vọng. Chuẩn bị cho ta một chiếc thuyền. Lại Giờ nhìn tỷ cả, nói, là, Lại Giờ tiên sinh. Tỷ cả sau khi gật đầu, lập tức rời đi. Nửa giờ sau, Giờ Dị Sở Dồ Xạ bến tàu bên bờ biển duyên. Người đi đường qua lại, rối rít nhìn chăm chú mà tới. Thấy kia rất nhiều Đon Quỵt Sột thành viên gia tộc vị ở đất này, khiến những người đi đường nhượng bộ lui binh, dùng kia tràn đầy kính nể cùng ánh mắt không giải thích được, rối rít quét nhìn mà tới. Đây là thế nào? Đon Quỵt Sột thành viên gia tộc toàn thể xuất động đứng ở chỗ này, đưa cách một người trẻ tuổi. Ta tiên, người trẻ tuổi này lai lịch không khỏi quá lớn. Nếu như ta không nhìn lầm, dẫn đầu đây chính là chúng ta Giờ Dị Sở Dồ Xạ quốc vương đỏ phở làm mì ngộ à? Ngay cả hắn đều xuất động, bị đưa cách người trẻ tuổi, rốt cuộc lai lịch gì? Bên bờ biển, lấy đỏ phở làm mì ngộ dẫn đầu mọi người, đưa mắt nhìn một chiếc thuyền ở trong tầm mắt bọn họ biến mất, mới dần dần mà thu hồi ánh mắt. Lại Giờ tiên sinh, ra biển trước từng nói qua cái gì? Đỏ phở làm mì ngộ nhìn bên người thì cả, hỏi. Lại Giờ tiên sinh nói, hắn muốn tham dự càng nhiều chiến đấu, tới điều chỉnh mình trạng thái. Từ đó, đối phó 3 ngày sau, vô cùng có khả năng cùng tứ hoàng bản tôn một trận va chạm. Thì cả hít sâu một cái, ngữ khí không cách nào che giấu mang theo rung động thật sâu cảm giác. Càng nhiều chiến đấu sao? Lại Giờ tiên sinh, muốn nhường mảnh này đại hải càng thêm hỗn loạn tiết tấu a. Nói như vậy, cái hải vực này
một ít băng hải tặc muốn nên đón bọn họ đường cùng. Đỏ Phở Lạm Mì Ngô ý vị thâm trường nói. Phía trước, kia một chiếc đi cách xa Dở Dị Sở Dỗ Xạ trên thuyền. Lai giờ ở vào bong thuyền vị trí, mắt nhìn phía trước mảnh này vô biên vô hạn đại hải, khóe miệng hơi hơi câu khởi một cái độ cong, hai tay bao bọc danh đao, đôi mắt lóe lên ác liệt tinh mang. Ông ngong ngong, một cổ kinh thiên kiếm khí, lấy hắn làm tâm điểm, đi chu vi quyết tán, xông thẳng lên trời trên làm. Chương 110, càng lúc càng kịch liệt. Đổ dầu vào lửa. Nhiều phù đảo. Một chiếc treo cao cờ khô lâu xí thuyền hải tặc, dần dần từ xa phương hải khu vực đi mà tới. Khi thấy cả tòa đảo kia phồn vinh hưng thịnh tư thái lúc, trên bong thuyền, người mặc xốc xếp áo quần rất nhiều hải tặc, lộ ra mừng rỡ như điên thanh âm. Là đảo a. Lão đại, chúng ta đụng phải một tòa đảo. Tại tân thế giới quỷ thiên khí này trong mù quáng đi mấy ngày, chúng ta rốt cuộc đụng phải một tòa có người sống hòn đảo. Ống nhòm, để cho ta tới nhìn một chút. Một tên trung niên trắng hán, vóc người hơi mập lùn, ước chừng không tới khoảng 1m50, chính thần tình kích động, trên mặt hung dữ lay động, kích động đem ống nhòm cầm vào tay. Hắn vẻ mặt chuyên chú, xuyên thấu qua ống nhòm cảnh tượng, nhìn về phía phương xa trong đảo cảnh tượng. Một đám người chính tại bên đường hành tẩu hình ảnh, có hiện tại trong mắt hắn. Trong lúc nhất thời, hắn trực tiếp đem ống nhòm vứt bỏ, mặt đầy phấn khởi hét lớn, các minh đệ, cho ta cướp tài sản ra hỏa. Chuẩn bị, đem tòa đảo này cướp sau đó, chúng ta coi như có thể tiêu giao khoái hoạt hơn mấy tháng. Lão đại nói không sai, mau đưa 493 ra hỏa lấy ra cho ta. Thương đây, ta thương đây, mau đem tới. Tòa đảo này như thế phồn vinh, bị chúng ta cướp sau đó, cái gì vàng bạc châu báu, tất nhiên lệnh bày la liệt. Còn nữa, các ngươi, mong đợi nhất nữ nhân, là tài phú, là nữ nhân. Các minh đệ, chuẩn bị cho ta tốt. Thuyền trưởng phốc cờ kích động thét. Nếu có người bên cạnh thấy treo cao hải tặc cờ hiệu, tất nhiên nghe mà biến sắc. Cái này một cái hải tặc bọn, trang nghiêm là tân thế giới tiếng xấu rõ ràng phốc cờ băng hải tặc. Thuyền trưởng phốc cờ là một tên hệ ZOAN năng lực giả, treo giải thưởng kim cao đến 280 triệu bệ gì. Tại không treo chọc tứ hoàng dưới tình huống, cho dù tại tân thế giới, cũng là một tên thực lực cường hành hải tặc. Thuyền hải tặc đến gần bờ biển, tới gần bên bờ thời điểm. Tại bên bờ biển, một chút chính trở lại bờ biển mò vớt hải sản các cư dân, lập tức liền thấy cái này một chiếc treo cao hải tặc cờ hiệu băng hải tặc. Ta tiên, là hải tặc tới. Mau đào mạng a, hải tặc tới. Từng trận lời nói vô cùng chói hai bay tản ra tới. Các minh đệ, đều cho ta hướng. Phục cờ tay nắm một thanh tây dương kiếm, kiếm chỉ phía trước, cổ họng nhấp nô, thanh âm hùng hồn. Một tiếng quát to, toàn trường hải tặc trở nên động dung. Kết quả là, một đám hải tặc từ trên bong thuyền điên cuồng nhảy xuống, đứng ở bờ biển, mặt đầy kích động, phấn khởi thét, reo hò. Nữ nhân, tài bảo, đều là chúng ta. Các minh đệ, đem mấy cái mới vừa chạy mất người giết chết. Nam nhân, toàn bộ đều sắt băng, lưu lại nữ nhân và tài phú. Làm xong một phiếu này, chúng ta liền có thể tiếp tục tại tân thế giới cái hải vực này sông sáo. Còn có vật tư, nơi này vật liệu, tất cả cho ta thu liễm sạch sẽ. Xông lên a. Từng trận hét lớn, sở hữu hải tặc nhiệt huyết sôi trào, đầy khang nhiệt huyết nhằm phía trong đảo. Đối với bọn hắn mà nói, không có gì là so tài phú, nữ nhân hấp dẫn hơn bọn họ. Mà cái này cả tòa đảo, có là cái gì? Tài phú, nữ nhân, vật liệu, cái này tất cả mọi thứ đều là bọn hắn không thể thiếu. Cho nên, bọn họ tâm tình tự nhiên sẽ vô cùng kích động. Xông lên a. Một đám hải tặc, cơ hồ hơn ngàn danh hải tặc, đột nhiên từ bờ biển nhắm phía trong đảo. Này, trong đảo, vài tên sợ hãi ngư dân trở lại phồn vinh trong thành trấn, cũng gào thét lên. Nhanh, chạy mau, mau tránh trở về trong nhà mình, thầm nói bên trong. Hải tặc muốn tới. Hơn ngàn danh hải tặc đã từ bên bờ biển duyên chạy tới. Chúng ta chạy mau a, nhanh tìm địa phương giấu. Nếu không nói, chúng ta sẽ chịu khổ bọn họ chu diệt. Thanh âm lanh lảnh lại quyết tán ra. Bên đường phố, một đám những người đi đường sắc mặt ngạc nhiên. Ngay sau đó, một cổ sợ hãi tâm tình bao phủ ở tại bọn hắn buồn tim. Hoảng sợ, thật sâu cảm giác sợ hãi, để cho bọn họ sắc mặt trở nên trắng xanh. Tòa đảo này, bởi vì địa lý vị trí tương đối vắng vẻ, vì vậy ngược lại không có tứ hoàng người đến thống trị cái này phiến địa phương. Mà còn trong ngày thường, hải tặc cũng rất ít sẽ đi ngang qua nơi này. Nhưng bọn hắn không ngờ tới, ngày hôm nay hải tặc thật tới. Trốn a, trốn a. Từng tiếng cái thúc giục thanh âm chói tai bắt đầu truyền lưu. Toàn bộ thành trấn, trên bạn người tả hữu cư dân, toàn bộ đều lâm vào sợ hãi tâm tình bên trong. Trước tiên, bọn họ lựa chọn trốn vào trong nhà thầm nói. Loại này thầm nói, phương tiện cho bọn hắn trốn hải tặc tập kích mà chuẩn bị. Dù sao, nơi này là tân thế giới. Tại mới bên trong thế giới, làm là người bình thường bọn họ, tự nhiên muốn làm tốt hơn rất nhiều bảo đảm chính mình biện pháp an toàn. Mà thầm nói, chính là bọn hắn duy nhất có thể từ hải tặc trên tay còn sống sót bí mật vũ khí. Cái này thầm nói, đã giúp bọn hắn tránh thoát không ít kiếp nạn. Nhưng mà, cái này một lần, đang lúc bọn hắn sợ hãi chuẩn bị trốn vào thầm nói thời điểm, hải tặc tới, dẫn đầu hải tặc đoàn thể, lấy phộc cơ dẫn đầu, đi ngang qua bên bờ biển duyên, hoàn toàn vào trong thành trấn. Thuận mắt nhìn lại, bày la liệt các cô gái, để cho bọn họ hoa cả mắt, bên khỏe miệng đều có chút ướt át, vẻ mặt tất cả đều là cuồng nhiệt, không cách nào khống chế. Nữ nhân, đều là nữ nhân a. Rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, rất nhiều vật liệu. Cái này cả tòa đảo, thật là giàu có đến mức nước đổ đổ bách. Gia Thiên, cái này một lần, chúng ta cướp nơi này, nhất định có thể tại tân thế giới đại hải lần hai phiêu bạc thời gian nửa năm, đều không cần lo lắng nữa vật liệu vấn đề. Cho nên, phốc cờ hét lớn,
các minh đệ, đều lên cho ta. Xông lên a. Hải tặc chen chúc tới không? Bọn họ phảng phất đánh máu gà, vẻ mặt đỏ lên, mặt đầy kích động biểu tình, chừng chừng nhìn chằm chằm phía trước các cư dân. Hải tặc, là hải tặc a. Toàn thể tất cả mọi người, trong nháy mắt trở nên hốt hoảng, gào thét thét chói tai lên. Đặc biệt là tại bên đường, còn chưa kịp trốn vào thầm nói các phái nữ. Khi thấy hải tặc sau đó, trong lòng các nàng liền hiện lên một cổ tuyệt vọng tâm tư. Không tránh khỏi, chúng ta chỉ có cùng bọn họ hỏa chiến đấu tới cùng. Không sai, những này đáng chết hải tặc, vậy mà xông vào chúng ta hòn đảo bên trong. Đáng chết, vì bảo vệ vợ con già trẻ, chúng ta nhất định phải đem bọn họ đánh lui. Nếu không, cả tòa đảo đem sinh linh đồ thán. Trên thành trấn các nam nhân, sắc mặt tất cả đều là căm phẫn cùng nghĩa vô phản cố. Vì bảo vệ sau lưng nữ nhân cùng đứa trẻ, lão nhân, bọn họ chủ động đứng ra. Chỉ tiếc, bọn họ ngay cả nắm cả tạ nạ tư thế, đều tỏ ra rất là khôi hài. Tại một đám hải tặc xem ra, thật là yếu đến đáng thương. Ha 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 ha, lão đại, ngươi xem a, những người này, bọn họ còn muốn phản kháng chúng ta. Mà còn, chém bọn họ nắm vũ khí tư thế. Ta thiên, ta cho tới bây giờ không có xem qua làm như vậy cười tư thế. Bọn họ, thật nếu muốn cùng chúng ta chống lại sao? Như vậy càng tốt, để cho chúng ta có thể càng thêm khoái hoạt giết bọn hắn. Nếu như, bọn họ không phản kháng, vậy thì càng không có ý nghĩa. Các minh đệ, là nữ nhân, là tài phú, đem các ngươi bú sữa mẹ khí lực đều cho ta sử xuất ra. Đưa bọn họ, giết được không chờ manh giáp. Một bốn. Bốn trận tràn đầy kích động cùng phấn khởi thanh âm, vang tận mây xanh trên. Giờ khắc này, toàn thể các cư dân lâm vào tuyệt vọng. Cho dù bọn họ có trên vạn người, nhưng gặp phải hơn ngàn hải tặc, vẫn để cho bọn họ chút nào không đáy khí có thể nói. Mẹ, cái này, những thứ này đều là bại hoại. Đừng lên tiếng, chúng ta nhất định không có việc gì. Yên tâm, bọn họ muốn động ta vợ con già trẻ, thì nhất định phải bước qua ta thi thể. Một đám tráng hán mặt đầy kiên định. Bầu không khí trở nên một ngạt. Một cổ khí tức sơ sát, tự nhiên nảy sinh. Làm bản thổ cư dân, bọn họ tâm tình vô cùng thấp thỏm. Trước mắt đối mặt chính là hung thần đắc sát, tiếng xấu rõ ràng hải tặc. Bọn họ làm sao có thể ngăn trở đối phương? Đối diện rất nhiều hải tặc, ngông cuồng tùy ý cười lớn. Đột nhiên, thân ở với hải tặc đoàn thể bên trong, một cái hải tặc cặp mắt nhìn trời không, cổ họng câu chát, không khỏi xoa xoa cả mắt, biểu tình bộc phát kinh sợ, cũng hướng bên người phộc cờ nói: "Lao đại, trên trời thật giống như đứng một cái người." Chương 111, cần càng nhiều chiến đấu. Ra biển. Hắn vốn cho là hắn nhìn lầm, nhưng khi xoa xoa cặp mắt sau đó, hắn phát hiện, hắn tuyệt không có nhìn lầm. Trên trời thật đứng một cái người a. Cái này người lại có thể đứng ở thiên không, cái này là bực nào kinh sợ. Cái gì? Phó cờ bị kinh sợ. Hắn kia ngông cuồng tươi cười hơi có chút thú liễm, không khỏi hơi chút ngẩng đầu, nhìn về trên bầu trời. Đúng như dự đoán, một cái người đứng lơ lửng trên không, đứng ở thiên không, tựa hồ đang xem của bọn hắn đã phát sinh trận này náo nhiệt. Yên tĩnh. Tình cảnh trở nên yên tĩnh vô cùng. Quỷ dị này hình ảnh trở thành vô số hải tặc trong lòng kinh sợ nhất sự tình. Cái này, đây là người nào? Phó cờ cổ họng câu chát, không nhịn được rung giọng nói. Hắn tại đại hải sông sáo nhiều năm như vậy, có thể chưa bao giờ gặp qua quỷ dị như vậy sự tình. Không có bất kỳ động tác, vẫn như cũ có thể đứng ở thiên không. Năng lực giả. Phó cờ hút vào ngụm khí lạnh, môi phát run, vẻ mặt mang theo mấy phần vẻ sợ hãi. Hắn sở dĩ dám can đảm ở tân thế giới cái hải vực này ngông cuồng như vậy, chính là bởi vì hắn là một cái rất thông minh hải tặc, biết người nào có thể trêu chọc, người nào không thể trêu chọc. Cho nên qua nhiều năm như vậy, Phó cờ vẫn luôn hào hào sống ở tân thế giới cái hải vực này, mà còn sống được muôn màu muôn vẻ, sinh động. Không hay chính là bởi vì hắn không có trêu chọc những kia, đủ để đưa hắn giết chết quái vật kinh khủng. Lão đại, đây là người nào? Không ít hải tặc nhìn chăm chú tới, rồi rít hỏi. Không biết, không phải ta trong ấn tượng hiểu biết bất luận kẻ nào. Phó cờ lắc đầu. Hắn ngửa đầu nhìn thiên không đứng người trẻ tuổi, đôi mắt vẻ kiên kỵ bộc phát hùng hồn. Ngay cả hắn cũng không biết thân phận đối phương. Theo lý thuyết, sông sáo nhiều năm như vậy tần thế giới, hắn bản nên biết loại này cường giả khủng bố thân phận mới đúng. Nhưng khi hắn thấy thiên không trung niên người tuổi trẻ, lại lâm vào trong trầm tư. Trong đầu sở hữu ấn tượng cũng không có hiện lên người trẻ tuổi này thân phận. Cũng tức là nói, hắn căn bản cũng không biết đối phương là người nào. Lúc nào tân thế giới xuất hiện như vậy số một nhân vật kinh khủng? Phục cờ hít sâu một cái, nhìn trời không, thanh bằng nói: "Vị tiên sinh này, ngươi ta hẳn chút nào không thủ án. Chúng ta làm chúng ta sự tình, hẳn sẽ không gây trở ngại đến ngươi chỗ làm sự tình. Không bằng mọi người đem tòa đảo này vật liệu, nữ nhân chia đều, như thế nào?" Lời nói vừa ra, một đám hải tặc cũng không có lên tiếng. Mặc dù bọn họ ngưỡng vọng, nhưng bọn hắn nên có mắt vẫn là có. Người tuổi trẻ này đứng lơ lửng trên không, khí thế hùng hùng, tuyệt không phải hạng người bình thường. Phía trước, một đám địa phương cư dân, mặt đầy ngạc nhiên nhìn về phía trên cao người tuổi trẻ này, không nói một lời, cả người run lẩy bẩy. Đàn bà đứa trẻ lão nhân nhóm, vẻ mặt tràn đầy khẩn trương cùng thấp thỏm. Đứng tại thiên không trung niên người tuổi trẻ, thực lực của hắn đến khủng bố đến mức nào? Không nghi ngờ chút nào, hắn là một vị năng lực giả. Không ít tráng hán thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, bàn luận. Nhóm buộc phát khẩn trương, mồ hôi lạnh trên trán liên tục. Nếu như vị trẻ tuổi này cùng kia một đám hải tặc thông đồng làm bậy nói, vậy bọn họ cả tòa đảo liền sẽ lâm vào cảng tình cảnh nguy hiểm bên trong. Tại dưới con mắt mọi người, trên bầu trời, Lai giờ đứng lơ lửng trên không, lợi dụng phiêu phiêu quả thực năng lực, cả người nhẹ nhõm, cặp mắt nhìn xuống mà xuống, nhàn nhạt liếc một cái kia một đám băng hải tặc. Liền dùng các ngươi làm ta cái này một lần rèn luyện mục tiêu thứ nhất. Lại giờ khoe miệng khẽ nhúc đích, lẩm bẩm. Phía dưới thanh âm lần hai chuyển tới. Tiên sinh, ngươi ta giữa cũng không tồn tại lợi ích tranh chấp. Mọi người được cái mình muốn, chẳng phải là càng hoàn mỹ? Ngươi nếu muốn nơi này vật chất, ta hai tay dâng lên. Nơi này các cô gái chính là từng cái đều như nước trong eo. Ngươi nếu muốn, ta có thể cho đưa ngươi một nửa. Không biết những điều kiện này có thể hay không khiến tiên sinh ngươi hài lòng.
Không.
Lại giờ lắc đầu, nhàn nhạt nói, ta muốn toàn bộ. Một tiếng rơi xuống, toàn trường lâm vào giống như chết trong yên tĩnh. Hải tặc nhóm đờ đẫn, nhìn lại giờ thân ảnh, không cách nào nói. Mà phẫu cờ sắc mặt lại bộc phát khó coi, chết nhìn chòng chọc lại giờ. Trời mới biết, bọn họ bao lâu thời gian mới có thể tại tân thế giới cái hải vực này gặp phải như vậy một tòa không có bất kỳ thế lực thống trị, lại vật liệu phong nhiêu, nữ nhân rất nhiều hòn đảo, toàn bộ đều chắp tay nhường nhịn. Cái này há chẳng phải là để cho bọn họ uổng phí sức lực?
Bằng hữu, ngươi quá tham lam.
Phẫu cờ lạnh lùng nhìn lại giờ, nói, ta mấy ba giây. Lại giờ thân ảnh từ thiên không chậm rãi hạ xuống, vững vàng đứng trên mặt đất, liếc một cái những này hải tặc, nói tiếp, nếu như 3 giây sau đó các ngươi vẫn còn lưu lại ở trước mặt ta, như vậy toàn bộ các ngươi đều phải chết.
Cuồng vọng.
Phốc cờ sắc mặt đỏ lên, tốt xấu hắn chính là một tên treo giải thưởng kim tiếp cận 300 triệu hải tặc, mặc dù trong ngày thường tương đối khôn khéo, không sẽ chủ động treo chọc một chút thực lực mạnh mẽ quái vật, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu cá nhân hắn là không có tính khí. Bị lại giờ chính giữa như thế khiển trách, thân là thuyền trưởng, phốc cờ như thế nào có thể chịu được? Nếu như hắn liền như vậy không nói tiếng nào dẫn dắt thủ hạ rời đi, thủ hạ sẽ như thế nào đối đãi hắn?
Hèn nhát.
Lão đại, bất quá kẻ hèn một người mà thôi, mọi người chúng ta cộng lại còn giết không hắn. Đến lúc đó, cả tòa đảo hết thảy đều là chúng ta.
Nói không sai, liều mạng với hắn.
Không ít hải tặc căm tức nhìn lại giờ, rối rít mở miệng.
Bằng hữu, ta không muốn cùng ngươi đọc thủ.
Được cái mình muốn, chẳng lẽ không được chứ?
Nhất định phải xung đột vũ trang.
Phốc cờ vẫn đè xuống nội tâm căm phẫn, nói.
Ba.
Lại giờ giơ lên ngón tay, nhàn nhạt nói.
Bằng hữu.
Hai.
Ngươi đừng tưởng rằng ta thật sợ ngươi.
Một.
Lại giờ cặp mắt hơi hơi nheo lại, nhìn lên trước mắt nhóm người này tốt không động đậy hải tặc nhóm, lộ ra một vòng thắm thía tươi cười. Các ngươi đã không hề rời đi, ta đây cũng chỉ phải thực hiện mới vừa rồi cam kết, đem các ngươi toàn bộ giết sạch.
Đáng chết, cho lão tử độc thủ giết hắn.
Phốc cờ quát tầm lên.
Còn thật sự cho rằng chính mình không có tính khí sao?
Giết.
Giết chết tiểu tử cuồng vọng kia. Cho là mình là năng lực giả, liền có thể cuồng vọng đến tại trước mặt chúng ta làm dữ.
Nói không sai, tiểu tử này, ta tất khiến hắn cảm nhận được tuyệt 327 nhìn cảm giác.
Một đám hải tặc hoàn toàn sôi trào, chết nhìn chòng chọc lại giờ, sắc mặt tất cả đều là sát ý kinh khủng sắc cơ, tập trung tại lại giờ trên người. Hơn ngàn danh hải tặc đồng thời xuất động. Cách đó không xa, một đám các cư dân, mặt tràn đầy sợ hãi nhìn phía trước trận này sắp bùng nổ chiến đấu.
Giết a,
giết a.
Thanh âm chói tai tại lại giờ bên tai vang lên ong ong.
Hắn vẻ mặt không thay đổi, xách tay trái danh đao, chậm rãi nâng cao, đột nhiên chém xuống. Nhìn như nhẹ nhõm động tác, nhưng lại hàm chứa rất là kinh khủng kiếm khí, quanh quẩn tại trên lưỡi đao, phóng lên cao, khiến cho người giận cả tóc gáy.
Ngừng.
Dừng lại.
Phục cờ kinh sợ, tê cả da đầu, hô lớn.
Hiu.
Một đạo sáng chói chằng kích, trong mắt hắn vô hạn phóng đại.
Bèn.
Một tiếng vang thật lớn.
Cả vùng đều run rẩy lấy, hơn nữa dần dần nứt ra.
Chấn động kịch liệt, khiến chung quanh đây các cư dân mất thăng bằng, rối rít té xuống đất, mặt đầy hoảng sợ nhìn chăm chú phía trước, nhìn một vị kia tay cầm lưỡi đao người trẻ tuổi bóng lưng.
Bụi mù cuồn cuộn, bay lên.
Thế gian hết thảy đều phảng phất lâm vào tĩnh mịch.
Chút nào không một tiếng động.
Đợi đến bụi mù tản ra,
một đạo lớn như vậy giữ tợn vết rách, lộ ra tại tất cả mọi người trong tầm mắt.
Mặt đất bị xé rách,
mà kia hơn ngàn danh hải tặc, không có một nhân chứng sống, toàn bộ hóa thành thịt vụn cùng huyết tích, tự nhiên tại đạo này giữ tợn mặt vết rách bên cạnh, tỏ ra chấn động không gì sánh nổi lòng người.
Một kiếm,
có thể nói hủy thiên diệt địa, tan biến vạn vật.
Chương 114, kính nếu thần linh,
trở thành truyền thuyết.
Hải cốt, thịt vụn, khắp nơi đều là.
Trên đất một đạo lớn như vậy giữ tợn vết rách, sâu tới một thước, liền phảng phất bị người gắng gượng dùng hùng hổ lực lượng, đem mặt đất xé rách ra như vậy một đạo lỗ hổng.
Kinh sợ,
kinh khủng,
làm người ta nhìn mà sợ.
Lý Nặc chậm rãi thu hồi danh đao, liên một cái trên đất rất nhiều hài cốt thi thể, sắc mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có đưa tới nội tâm bất kỳ gợn sóng nào.
Một kiếm bên dưới, hơn ngàn danh hải tặc toàn bộ tử vong,
thậm chí ngay cả thi thể đều bị xé nát, trở thành thịt vụn trải rộng ở chung quanh thổ nhưỡng trên.
Máu tươi chảy như dòng nước, lan tràn ra, dần dần đi vào thổ nhưỡng bên trong.
Vết máu màu đỏ sậm tại ánh mặt trời chiếu bên dưới, tràn ngập lên kia cổ gây mũi mùi máu tanh.
Yên tĩnh,
toàn trường yên lặng như tờ.
Đứng ở Lý Nặc sau lưng hải tặc nhóm, nhìn Lý Nặc động tác, môi phát run, mặt tràn đầy sợ hãi cùng hoảng sợ vẻ mặt, trải rộng tại cả khuôn mặt trên.
Ung ngục không ít người nuốt nước miếng một cái, ánh mắt cố định hình ảnh trên mặt đất cái này một vết nước à.
Bọn họ ngẩng đầu lên, theo cái này một vết nước, nhìn về phía trước.
Liếc mắt,
đại khái
có mấy trăm mét xa.
Rung động,
không ai sánh bằng rung động, đánh thẳng vào trong bọn họ tâm.
Bọn họ chưa bao giờ tưởng tượng qua, một người một kiếm, lại có thể làm được như thế kinh sợ sự tình.
Quả thực, quá làm người nghe kinh sợ.
Sở hữu hải tặc đều chết, bị một kiếm, chỉ một kiếm, tiêu diệt cái này hơn ngàn danh hải tặc kết cấu băng hải tặc.
Nếu không phải chính mắt nhiều cái, ta căn bản không thể tin được.
Quá nhanh, bọn họ tại trong phút chốc toàn bộ tử trận, ngay cả trả đũa đường sống cũng không có. Quả thực, khiến ta không dám tưởng tượng. Này người thực lực, kinh khủng không khỏi quá bất hợp lý. Một kiếm, đem mặt đất đều xé rách. Tại tân thế giới, thế nào dĩ vãng chưa từng nghe nói qua như vậy quái vật. Hôm nay thấy, mới biết được, tân thế giới quá lớn. Đủ loại quái vật, chưa chắc liền thật toàn bộ nổi tiếng thiên hạ. Trong mắt của ta, này người, có thể dung chuyển truyền thuyết kia trong tứ hoàng. Tựa như thần linh, không thể lực địch. Vô số các cư dân, ngây người như phỗng. Bọn họ dùng kia một đôi sợ hãi đôi mắt, nhìn Lý Nặc bóng lưng, nội tâm đều run rẩy lấy. Quá yếu, căn bản khiến ta không có chút hứng thú nào. Lý Nặc khẽ miệng khẽ nhúc nhích, nhìn về phía trước hải cốt cảnh tượng, lẩm bẩm. Như vậy, làm sao có thể khiến hắn bảo trì trạng thái tốt cùng? Mặc dù sau 3 ngày, cùng cờ giặc cờ chiến đấu, hắn không có để ở trong lòng. Nhưng nếu như tứ hoàng thật chạy tới tiếp viện, hắn liền không thể không gợi lên 12 phân tinh thần. Chính là vì vậy, Lý Nặc mới sẽ ra biển, đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất thời kỳ. Như thế, cho dù đối mặt toàn bộ tứ hoàng băng hải tặc, hắn cũng không sợ, có thể tiến hành đánh một trận. Nhưng tiếc là ra biển trận chiến đầu tiên chính là đối mặt yếu như vậy đối thủ, khiến Lý Nặc có chút hứng thú thiếu. Sau lưng, một đám cư dân nhìn Lý Nặc bóng lưng, đột nhiên tỉnh ngộ. Bọn họ không nhịn được, cảm thụ bộc phát hoảng sợ tâm tình. Thiếu chút nước bên, hắn cũng không phải là cái gì hiền lành. Mặc dù đám kia hải tặc đáng ghét, nhưng hắn cũng nói là, hắn muốn một người đem chúng ta sở hữu vật liệu cướp đi như thế, ta còn thiếu chút nước bên, này người, so với kia đàn hải tặc càng kinh khủng hơn. Thực lực của hắn, thật là khiến chúng ta sinh không nổi bất kỳ phản kháng ý nghĩ. Xong, lần này là thật xong. Đám kia hải tặc, chúng ta còn có cơ hội giao tranh thoáng cái. Nhưng cái này quái vật, chúng ta làm sao có thể chiến thắng cho hắn? Chẳng lẽ mọi người chúng ta tại hôm nay đều phải chết ở chỗ này? Sợ hai tâm tình lan tràn ra. Mỗi một đứng hàng dần, nhìn Lý Nặc bóng lưng, nhìn lại mặt đất vết rách, còn có rất nhiều hài cốt, tâm lý tự nhiên làm theo, đều sẽ có ý sợ hãi. Đây rốt cuộc là một vị nhiều quái vật kinh khủng a. Ngay cả mặt đất đều xé rách như vậy một đạo lỗ hổng. Hơn ngàn hải tặc tại trước mặt đối phương, liền một cái hình cũng không đỡ nổi. Bọn họ tâm tình quả thực khó mà hình dung. Lúc này, Lý Nặc hơi chút xoay người, nhìn trước mắt kia một đám nhìn chăm chú tới, lại mang theo vô cùng sợ hãi các cư dân, không nói một lời, chút nào không dao động. Đối mặt Lý Nặc nhìn chăm chú, một đám cư dân càng hoảng sợ. Bọn họ hai chân không nhịn được, đang run rẩy, cả người run lẩy bẩy. Quái vật này sẽ đối bọn họ động thủ sao? Nhưng bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản a. Mẹ, vị này đại ca ca thật là mạnh a. Một vị khả ái tiểu cô nương nắm kéo nhà mình mẫu thân, mặt đầy sùng bái nói: "Tiểu hài tử đừng nói nhảm nói." Đàn bà khiển trách, liền vội vàng che nhà mình nữ nhi đầu, nhìn về phía Lý Nặc đôi mắt, tất cả đều là căm phẫn cùng hoảng sợ, cắn môi đỏ mọng, cố nén cũng hốc mắt nước mắt. Đem nơi này xử lý sạch sẽ. Dưới con mắt mọi người, Lý Nặc chậm rãi nói. Nói xong, hắn dứt khoát, bước chân động một cái, quay đầu đưa lưng về phía mọi người, bước từ từ rời đi. Một động tác này, làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Yên tĩnh. Hồi lâu, một đám cư dân kịp phản ứng, nhìn Lý Nặc rời đi bóng lưng, rối rít nhìn nhau, mặt đầy rung động cũng không thể tin được. Đối phương, vậy mà không đúng bọn họ động thủ sao? Đây là tình huống gì? Không ít trong lòng người buồn bực. Đối phương không phải nói là muốn lấy sức một mình chiếm cứ cái này cả tòa đảo sao? Thế nào giờ khắc này, nhưng lại như thế dứt khoát lanh lẹ, ngay cả bọn họ một chút vật liệu cũng không muốn, liền rời đi. Hắn liền như vậy thả chúng ta. Một tên thiếu nữ trẻ tuổi đôi mắt đẹp tất cả đều là đờ đẫn, run giọng nói. Sự tình xảy ra quá mức đột nhiên, cho tới để cho bọn họ hoàn toàn không cách nào phản ứng. Rốt cuộc là tình huống gì? Hắn chỉ là muốn đối phó cái này đàn hải tặc. Từ vừa mới bắt đầu, hắn có lẽ liền không có đem chúng ta để ở trong lòng. Dù sao, lấy hắn kinh khủng như vậy thực lực, làm sao có thể để ý chúng ta kẻ hèn một cái hẻo lánh nơi chật hẹp nhỏ bé. Một chút người liền đội vàng giải thích lấy. Ân nhân, chúng ta trách lầm ngài. Ngay sau đó, vô số người mặt đầy xấu hổ tê ực. Mới vừa rồi, bọn họ còn cho là đối phương sẽ đối bọn họ độc thủ. Chưa từng nghĩ đến, đối phương từ vừa mới bắt đầu, liền không có tính toán sẽ đối bọn họ độc thủ. Chỉ là bọn hắn một mực đem đối phương hiểu sai mà thôi. Vị đại nhân này, rốt cuộc là ai? Mảnh này trên biển khơi, ta thế nào chưa từng nghe ngửi, còn có một vị như thế thần bí quái vật kinh khủng. Quá mạnh, hắn một kiếm đánh thủng mặt đất, liên quan hơn ngàn danh hải tặc đều chết với một kiếm này bên dưới. Đối với chúng ta mà nói, cái này đàn hải tặc có thể nói không thể lực địch cường người. Nhưng mà tại trước mặt đối phương, thật là yếu đáng thương. Chỉ một kiếm, thế gian hết thảy đều đưa yên tĩnh như cũ chính giữa. Ân nhân, hắn chính là chúng ta cả tòa đạo tất cả mọi người ân nhân cứu mạng. Hắn tuổi quá trẻ, cho tới ta căn bản không nhớ nổi. Cái hải bực này, lúc nào sinh ra như vậy một vị, vừa trẻ tuổi, thực lực lại mạnh như quái vật cường người. Hắn dùng kiếm, là một vị kiếm, ly, hảo sao? Có thể chưa từng nghe người, có như vậy trẻ tuổi lại thực lực kinh khủng kiếm hảo. Đáng tiếc, hắn không có để lộ ra tên hắn, bằng không, chúng ta đem có thể báo đáp cho hắn. Đừng nghĩ, vị này đáng sợ cường người, căn bản coi thường chúng ta báo đáp. Bất quá, ta đề nghị, chúng ta có thể vì vị đại nhân này, thành lập được một tòa pho tượng, truyền lưu hậu thế, để báo đáp chúng ta đối vị đại nhân này ân tình. Không sai, nên thành lập được một tòa pho tượng. Vị đại nhân này sẽ trở thành chúng ta cả tòa đảo lưu danh bách thế một cái vĩ đại truyền thuyết. Lúc này, một tên cư dân hỏi, nhưng chúng ta còn không biết tên hắn, như vậy sau đó chúng ta lại phải làm thế nào xưng hô hắn? không có tên, vô danh, liền gọi hắn là vô danh kiếm hảo đại nhân. Mọi người đôi mắt lóe lên, lưu chuyển vô cùng cung kính cùng quỳ lạy vẻ, làm tất cả mọi người như thế quyết định một khắc kia cùng. Ngay sau đó, vô danh kiếm hảo cái chức vị này liền từ hòn đảo này là điểm ban đầu, từ từ hướng tân thế giới chu vi hải vực lưu truyền ra. Chương 115, lầm vào cải đủ địa bàn. Nghe nói tại nhiều phổ đảo, một mảnh kia hẻo lánh trong vùng biển một tòa duy nhất đảo xuất hiện một cái quái vật kinh khủng, thực lực cường không thể địch nổi. Tự quán, một vị nam tử mặt đầy chấn động nói, nhân viên rồi rít quăng tới ánh mắt tò mò. Tiếp đó hắn nói tiếp, lúc ấy phục cơ băng hải tặc, cái này một cái tiếng xấu rõ ràng băng hải tặc định chấm mút cái này một hòn đảo, nhưng mà lại bị người tàn khốc biểu sát. Phục cơ băng hải tặc, các ngươi biết chưa? Chính là cái kia thuyền trưởng phục cơ treo giải thưởng kim 280 triệu bẹ gì hải tặc. Hắn làm người xảo trá nhiều trí, đã tại tân thế giới cái hải vực này tiêu giao khoái hoạt trên thời gian 10 năm. Hắn nhất nổi tiếng địa phương chính là ở chỗ. Hắn cái này người rất thông minh, tại cái này thời gian 10 năm trong, hoàn toàn không có gặp qua một trận sẽ đưa tới toàn bộ băng hải tặc diệt vong nguy cơ. Bởi vì hắn thông minh, hắn sẽ không trêu chọc chính mình, không chọc nổi người. Cho nên, cho đến hôm qua, hắn còn sống cho thật tốt. Nhưng lại không nghĩ rằng, tại cái này hẻo lánh địa phương, lại cuối cùng kết hắn cánh mạng mình. Lớn như vậy tử quán. Tất cả mọi người an tĩnh lắng nghe, đồng phát nổi lên nghi ngờ hỏi. Fokker. Có thể là vị nào, được gọi là chuột Fokker. Chính là hắn, này người chỉ số thông minh rất cao, cũng rất giàu hoạt. Tránh thoát vô số lần tai nạn, khiến hắn toàn bộ băng hải tặc không ngừng phát triển. Bây giờ, đã lại hơn 1000 người quy mô. Hắn chết. Vậy hắn trêu chọc người rốt cuộc là ai? 320 mọi người không hiểu. Không biết. Nam tử lắc đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói, hắn trêu chọc một cái quái vật kinh khủng. Tại nhiều phổ đảo nơi đó, còn lưu lại tới một đạo đáng sợ vết kiếm, ngay cả mặt đất đều bị xé rách. Ta từ nơi đó hỏi thăm được, cả tòa đảo người đều đã chuẩn bị là vị kia quái vật làm một cái pho tượng, truyền lưu hậu thế, coi như thần linh tới quy lại. Ngay từ lúc kia một tòa đảo, tên này quái vật đã trở thành truyền thuyết cấp bậc nhân vật khủng bố. Lúc ấy, hắn lấy một kiếm, liền miểu sát phục cơ băng hải tặc, cùng với phục cơ ở bên trong hơn ngàn danh hải tặc, toàn bộ chết vào một kiếm bên dưới. Các ngươi dám can đảm tưởng tượng, đây chính là uy thế của một kiếm. Nói xong, toàn trường tất cả mọi người rối rít biểu lộ ra nội tâm chấn động. Thật giả, một kiếm miểu sát hơn ngàn người. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này có chút quá mức kinh sợ. Nói cho cùng, ngươi còn chưa nói rõ ràng, này người rốt cuộc là ai? Không ít người liền vội vàng hỏi. Ta nói, cái này người lai lịch mười phân thần bí. Nam tử nói, bất quá, từ tòa kia trên đảo mọi người trong miệng, ta biết, bọn họ xưng hô tên này quái vật xưng hô. Bọn họ xưng là vô danh kiếm hảo. Xanh thẳm thiên không, nhiều đóa mây trắng phiêu động. Gió nhẹ thổi lất phất tới, mặt biển nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn. Vàng óng ánh vân sáng, tự nhiên tại trên mặt biển, lóe lên trận trận kim quang, tựa như cái hải vực này đều là dùng vàng hòa tan mà thành, ánh sáng chói mắt vô cùng. Một chiếc lớn như vậy thuyền hải tặc, đẩy ra hai bên mặt biển, đi mà qua. Trên bông thuyền, Lý Nặc cảm thụ này cổ gió nhẹ thổi lất phất tới, cặp mắt hơi hơi nheo lại, nhìn phía trước kia bát ngát vô biên hải vực. Cách khai đức Phật Dư Lò Tát đã có hẹn tiếp cận một ngày, cũng tức là nói, khoảng cách 3 ngày sau kia một trận ước chiến, còn dư lại không tới 2 ngày. Ra biển đến nay, ta mới trải qua một trận chiến đấu. Ngay cả một chiếc thuyền hải tặc cũng không thấy, có lòng muốn càng nhiều chiến đấu, nhưng lại không có hải tặc có thể làm ta chiến đấu đối tượng. Thật sự là quá đáng tiếc. Lý Nặc khỏe miệng khẽ nhúc đích, lẩm bẩm. Trừ kia một trận miểu sát chiến đấu ở ngoài, Lý Nặc ở mảnh này đại hải phiêu đáng tiếp cận một ngày thời gian, dĩ nhiên không nhìn thấy một chiếc thuyền hải tặc từ bên người gặp thoáng qua. Nếu không nói, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận tiến hành trận thứ nhì chiến đấu. Đáng tiếc a, sự tình lấy mong muốn, cái này một vùng biển chẳng lẽ quản lý tốt như vậy? Lý Nặc nhìn chu vi, trừ chính mình cái này một chiếc thuyền ở ngoài, không có vật khác thể. Mênh mông một vùng biển rộng, bát ngát vô biên, mà chính hắn, bao gồm chính mình đứng lấy cái này một chiếc thuyền, chính là tại đại hải trung ương cô độc duy nhất vật thể. Ào ào ào, nước biển phiêu động, vén lên lớn vô cùng gợn sóng, cả con thuyền đung đưa theo cơn gió hướng khu vực đi một cái phương hướng đi xa. Ở vào trên bong thuyền, Lý Nặc cũng không có tận lực điều khiển người lãnh đạo, theo cái này một mảnh hướng gió, tùy ý khiến chiếc thuyền này tại trên biển cơ đi. Ngược lại, chỉ cần không vào một chút đại tự nhiên nguy hại khu vực, vậy hắn liền không có sợ hãi. Chân trời nóng bức ánh sáng chiếu khắp mà tới. Ước chừng nửa giờ sau, cả con thuyền rốt cuộc thấy phía trước kia lớn như vậy hòn đảo. Cuối cùng là thấy, bi. Lý Nặc nhìn tòa kia đảo, hơi chút điều động thoáng cái quả thực năng lực, khiến cả con thuyền lấy không quá rõ ràng dấu vết, trôi lơ lửng ở mặt biển, đi về phía trước đi đi. Đến mức có hay không muốn khống chế người lãnh đạo, không tồn tại. Có phiêu phiêu quả thực năng lực gia trì, Lý Nặc hoàn toàn có thể khống chế cả con thuyền đi phương hướng, khống chế người lãnh đạo, đây quả thực là hạ xuống thân phận của hắn. Cả con thuyền đến gần bên bờ biển duyên, Lý Nặc thuận lợi thả neo sau đặt chân lên bờ. Vừa mắt, phía trước một mảnh phồn vinh tiểu trấn tử, phi thường náo nhiệt. Mà còn khiến Lý Nặc hơi kinh ngạc địa phương chính là ở chỗ, cái này cả tòa trong đảo cư dân có thể so với trên một lần hắn đến kia một tòa tên là nhiều phổ đảo cư dân, từ khí tức trên lệch coi như rất nhiều. Trước mắt tòa đảo này các cư dân phổ biến thân thể tố chất đều vượt qua xa tòa kia đảo mọi người. Mà còn trong đám người, Lý Nặc còn chứng kiến không ít hải tặc. Chẳng lẽ nói hiện tại hải tặc đều là như vậy thân dân, những này địa phương cư dân sẽ không sợ hãi những này hải tặc sao? Lý Nặc có chút ngoài ý muốn, hướng đi phía trước, hơi chút hỏi thăm một chút mới phát hiện. Cảm tình. Hắn đi tới một cái không được địa phương. Nơi này, là cải đủ địa bàn. Lý Nặc chùi chùi cằm, trong lòng suy nghĩ. Hắn thuận mắt nhìn một phía, mắt thấy vô số hải tặc cũng không như trong tưởng tượng hung thần ác sát, đứng ở nơi này cả tòa trên đảo, ngược lại nhìn ra những này hải tặc có chút cảm thấy câu nệ thấy. Tòa đảo này, tên là Lộ Can Nghi. Không ra ngoài dự liệu nói. Căn cứ Lý Nặc chỗ nhận được tin tức, có thể kết luận. Cái này địa phương, thuộc về băng hải tặc bách thú thống trị khu vực. Tân thế giới, chia làm 4 cái địa bàn. Từ tân thế giới 4 vị tứ hoàng chỗ thống trị. Thì như, ngư nhân đảo, thuộc về băng hải tặc dâu trắng địa bàn. Mà cái tên này là Lộ Can Nghi đảo, chính là thuộc về cái đủ dưới quyền địa bàn một trong. Nói như vậy, ngược lại là có thể lý giải. Vì cái gì nơi này xuất hiện nhiều như vậy hải tặc, lại không một người dám ở chỗ này gây chuyện. Mà ở trong đó các cư dân cũng không chút nào lo lắng qua, nơi này sẽ bị hải tặc làm loạn. Dù sao, một phần của tứ hoàng chỗ thống trị khu vực, tân thế giới có cái nào hải tặc dám ở chỗ này dương ai? Trừ phi, thời điểm tứ hoàng giữa hai bên tranh đoạt địa bàn. Lý Nặc suy nghĩ, cái này cũng rất trong sáng, ở chỗ này sinh hoạt cư dân có thể so với hải tặc muốn càng an ổn đến nhiều. Cũng căn bản không cần lo lắng, một ngày nào đó nơi này sẽ bị hải tặc xâm lấn. Một phần của tứ hoàng băng hải tặc bách thú địa bàn, tin tưởng chỉ cần hơi có chút lý trí hải tặc, đều sẽ không lựa chọn tại loại này địa phương làm loạn. Bị tứ hoàng là cái đinh trong mắt nói, hậu quả chính là khá là nghiêm trọng. Không phải tất cả mọi người cũng có thể làm được Lý Nặc loại này, công khai khiêu khích tứ hoàng động tác. Chính là vì vậy, Lý Nặc làm được mọi người không dám làm, mới sẽ vén lên khổng lồ như vậy gọn sóng, nổ toàn bộ tân thế giới, cũng trở thành vô số hải tặc chỗ mật thiết quan tâm sự tình. Quá ngoài ý muốn, hoàn toàn ý tưởng không tới. Tại trên biển khơi chút nào không mục đích phiêu bạc, lại kèm theo hải lưu cùng hướng gió. Vậy mà, khiến ta đánh bậy đánh bạn. Đi tới cải đủ địa bàn. Lý Nặc khỏe miệng hơi hơi câu khởi một cái độ cong, mắt nhìn phía trước. Lớn như vậy hòn đảo, phồn vinh trình độ, một biết. Rất nhiều hải tặc lui tới, lại không có bất kỳ tranh chấp cùng phân tranh. Ngược lại, tỏ ra một mảnh an lành. Thấy thế nào, đều cảm giác không giống như là một cái thường thường sẽ có hải tặc chiếu cố địa phương. Chương 116, một người, một kiếm. Đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Tiểu ca, lần đầu tiên tới trên tòa đảo này đi. Một vị lao hán hòa ái nhìn Lý Nặc, cười nói, ta biểu hiện rất rõ ràng sao? Lý Nặc kinh ngạc quay đầu, nhìn bên người lao hán, cười hỏi, đại đa số giống ngươi loại này người ngoại lai, lần đầu tiên tới trên tòa đảo này, thấy trước mắt cảnh tượng, đều sẽ biểu hiện thành một cái biểu tình. Như vậy người, lão hán ta gặp nhiều. Lão hán tự mình nói, tại tân thế giới, ta dám nói, căn bản không có nhiều ít hòn đảo, có thể giống chúng ta tòa đảo này như vậy phồn vinh lại an tưởng. Khiến ta cảm giác, thân ở với tòa đảo này, căn bản không cần lo lắng một ngày nào đó sẽ bị hải tặc xâm lược. Chỉ cần cái đủ đại nhân vẫn tồn tại, tòa đảo này vẫn đều sẽ kéo dài như vậy an ổn đi xuống. Trong đó, tuyệt sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nói xong, Lý Nặc mang theo tươi cười gật đầu. Tứ hoàng, cũng không tất cả đều là hư một mặt. Không thể phủ nhận. Tại tân thế giới, cái này hỗn loạn tương bừng trong vùng biển, có thể xuất hiện như thế an ổn một tòa đảo, đúng là khó có được. Hết thệ các thứ này đều là bởi vì tứ hoàng cái đủ che chở. Nếu như không có cái đủ uy danh ảnh hưởng, nghĩ đến nơi này tất nhiên không thể nào bình tĩnh như vậy. Phồn vinh giống nhau đều cùng lung tung dính líu quan hệ, nhưng chỉ có ở chỗ này chính là khiến Lý Nặc thấy phồn vinh cùng an lành. Mặc dù cái đủ đại nhân mỗi năm đều sẽ thu chúng ta nhất định bảo hộ phí, nhưng ở bỏ ra bảo hộ phí sau đó, chúng ta cả tòa đảo cũng quả thật sẽ phải chịu che chở, mà sẽ không bị còn lại hải tặc ảnh hưởng tí tẹo. Không có hải tặc đảm dám ở chỗ này gây chuyện. Lao hán cặp mắt lóe lên, vẻ mặt mang theo nồng đậm sùng bái cảm giác. Hắn thấy, bỏ ra bảo hộ phí, đổi lấy nhất định bảo vệ, đây là phi thường hợp lý giao dịch. Cái này, liền khiến Lý Nặc thấy người, cũng không chỉ có một mặt tính. Có hư một mặt, cũng có tốt một mặt. Đây chính là tất nhiên. Tiểu ca, ngươi từ từ thưởng thức, Lao hán ta đi trước. Lao hán rời đi. Nơi này, còn giữ lại Lý Nặc một người. Hắn hơi chút bước ra bước chân, hướng đi phía trước đường phố, cảm thụ chu vi chuyển tới kia cổ phồn bình không khí, nên miệng lên một cái độ cong. Như vậy thống trị, tựa hồ cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Tân thế giới, bị tứ hoàng chỗ thống trị, mặc dù cho mảnh này đại hải tất cả mọi người mang đến to lớn lực áp bách, nhưng cùng lúc cũng đang duy trì cái hải vực này cục diện. Một khi tứ hoàng không còn tồn tại, tân thế giới còn sẽ giống như bây giờ vậy an ổn. Chỉ sợ tân thế giới sẽ lâm vào càng thêm hỗn loạn bên trong, mà còn mỗi ngày đều sẽ có vô số hải tặc là tranh đoạt địa bàn mà ra tay đánh nhau, chết thảm trọng. Ngay tại Lý Nặc cảm khái tòa đảo này an tường đồng thời, cách đó không xa truyền tới một trận lung tung thanh âm. Bên kia có hải tặc liều lĩnh, chu diệt trong đảo cư dân. Ta thiên, những này hải tặc thật là to gan lớn mật. Tại băng hải tặc bách thú trên địa bàn, lại dám làm loạn. Bọn họ thật là, không sống bình tĩnh. Cũng không là, nhưng nếu như băng hải tặc bách thú tiếp viện không kịp thời, chúng ta, chẳng phải là cũng phải gặp họa. Nhất thời, các cư dân lộ ra mấy phần hốt hoảng vẻ. Loại trang diện này, chính là nhiều năm qua đều chưa từng thấy qua. Nhưng mà, liền phát sinh ở trước mặt bọn họ. Bọn họ làm là người bình thường, không thể tránh được, vẫn sẽ có một chút cảm giác khẩn trương. Như thế hòn đảo, làm sao có thể bị phá hư đây? Lý Nặc khẽ miệng khẽ nhúc nhích, cười nhạt, nói, hắn vừa xài bước ra, cả người phảng phất phiêu ở giữa không trung. Sau một khắc, Lý Nặc đến hiện trường, mắt nhìn về phía trước, một đám băng hải tặc tựa hồ ngông cuồng ở chỗ này tùy ý đốt giết cất đoạn. hoàn toàn đem cái này cả tòa đảo An Tường cho đánh loạn. Cái gì bách thú cải đủ? Vậy thì như thế nào? Chúng ta cướp xong, lập tức rời đi Tân Thế Giới, trở lại Bắc Hải. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể mặc qua Tân Thế Giới, đi đến Bắc Hải lục soát chúng ta tung tích hay sao? Cũng không là, người khác sợ các ngươi tứ hoàng, ta cũng không sợ. Hôm nay cướp lấy cái này cả tòa đảo tài nguyên, ngày khác chúng ta đem kéo nhau trở lại, tiến quân Tân Thế Giới, nhu cầu tứ hoàng bị. Các huynh đệ, xông lên a! Từng trận tràn đầy hỗn loạn lanh lảnh thanh âm bắt đầu quyết tán. Ngay sau đó, một đám hải tặc vọt mạnh hướng Lý Nặc phương hướng. Trung hợp, Lý Nặc liền đứng trước mặt bọn họ, ngăn trở bọn họ đường đi. Tiểu tử, chớ xen vào việc của người khác. Một tên hải tặc lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Nặc, tràn đầy uy hiếp nói. 300 người, 400 người. Lý Nặc khỏe miệng khẽ nhúc đích, tinh tế đếm những này hải tặc số lượng. Tổng cộng, đại khái 300 người đến 400 người giữa. Là một cái băng hải tặc. Mà còn, vẫn là một cái Tân Thế Giới băng hải tặc, thực lực ngược lại không tủ. Chủ yếu nhất là, những này hải tặc lá gan rất lớn. Ngay cả băng hải tặc bách thú chô thống trị địa bàn, bọn họ đều dám ở chỗ này dương oai, còn có cái gì là bọn hắn không dám làm? Ta cảnh cáo ngươi, lập tức rời đi nơi này, bằng không, cho ngươi chết không toàn thây. Không ít hải tặc căm tức nhìn Lý Nặc, quát to. Đừng để ý tới hắn, giết chết hắn, ai biết, cái đủ người này lúc nào sẽ phái viện quân chạy tới. Chúng ta, quyết không thể ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Nói không sai, giết hắn. Tránh cho gây thêm rắc rối, tránh khỏi tại băng hải tặc bách thú người chạy tới trước. Nhất định phải đem nơi này hết thảy cho cướp đi, sau đó chúng ta đường vòng, tiến vào Bắc Hải, hết thảy an bài vô cùng hoàn mỹ. Cầu hoa tươi. Đáng tiếc. Lý Nặc cười nói, các ngươi kế hoạch vô cùng chu toàn, mà còn, nói không được thật đúng là cho các ngươi làm được. Nhưng là a, các ngươi, đụng phải ta. Giết hắn. Vài tên hải tặc thốt nhiên nổi giận, cười gần tập kích tới. Mặc dù chỉ là đi ngang qua, mà còn, cái này vốn phải là cải đủ địa bàn, ta không nên đúng tay. Nhưng là, ta còn là không đành lòng nhìn như vậy một tòa đảo, bị các ngươi những này hải tặc tàn phá rơi. Cho nên, Lý Nặc chậm rãi nhấc lên trong tay danh đao, nhìn như nhẹ nhõm non nớt vô lực chém xuống. Hiu. Một đạo sáng chói vô cùng, lại hàm chứa vô cùng cuồng bạo chẳng kích, xông về phía trước. Phúc. Máu tươi tự nhiên đầy trời trên cao, theo quỹ tích chân rơi trên mặt đất, gây mũi mùi máu tanh khuyết tán ra. Tại Lý Nặc sau lưng, hòn đảo địa phương cư dân mặt đầy rung động nhìn Lý Nặc. Lý Nặc thân ảnh ở trong mắt bọn hắn vô hạn phóng đại. Ngay sau đó, Lý Nặc tay cầm danh đao, đâm đầu thẳng vào phía trước hải tặc trong đám người. Một người, một kiếm, đánh đâu thằng đó không gì cả nổi. Phúc. 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 Thương viên đầu trên mặt đất quần quần tầm vài vòng. Ngươi. Không ít hải tặc sợ hãi, bọn họ cảm nhận được thực lực trên lệch thật lớn. Bọn họ cùng đối phương căn bản thì không phải là tại cùng một cái thủy bình tuyến trên so sánh. A, từng trận tiếng kêu rên tầng tầng lớp lớp quanh quẩn tại bốn phía này vây. Vang một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt đất gắng gượng bị chém nứt ra, mặt đất nên đón rung động kịch liệt, vô cùng dữ tợn một đạo lỗ hổng lộ ra tại mọi người trong tầm mắt. Kinh sợ, rung động, sợ hãi, rất nhiều tâm tình quanh quẩn ở trong lòng. Sở hữu cư dân mắt thấy từng cái ngã xuống thi thể, cổ họng câu chát, nhìn lại tại trong thi thể vùng sắc bén vũ khí lóe lên kia chói mắt vầng sáng, trở thành trong mắt bọn họ duy nhất tiêu điểm. Thật là mạnh, quá mạnh mẽ. Những này hải tặc đều là tại Tân Thế Giới tiếng xấu rõ ràng hải tặc, vậy mà như thế nhẹ nhõm, không còn sức đánh trả chút nào, liền bị chém chết nơi này. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Ngay cả mặt đất đều bị xé rách một vết thương. Đây là người kiếm hảo, một vị thực lực cực kỳ khủng bố kiếm hảo. Như thế khiến ta liên tưởng đến hôm qua tại nhiều phổ đảo nơi đó chuyển tới tin tức. Ùng ùng, một tên cư dân nuốt nước miếng, nhìn Lý Nặc tiêu sái trong đám người thu hoạch tính mệnh thân ảnh. Hắn không nhịn được bật thốt lên, là vị kia, một kiếm miểu sát hơn ngàn danh hải tặc, cũng làm cho cả phập cờ băng hải tặc biến mất ở cái hải vực này. Vô danh kiếm hảo. Làm. Chương 117, đại nhân, các ngươi tới muộn. Lời nói vừa mới rơi xuống, toàn trường sở hữu cư dân đều cảm thấy mấy phần lòng rung động. Bọn họ mắt nhìn phía trước, nhìn kia một người một kiếm, tại hải tặc trong đám người quét ngang mà qua cảnh tượng, để cho bọn họ nội tâm chấn động không dứt, không cách nào nói. Tên này kiếm hảo thực lực, thật quá mạnh mẽ. Những này hải tặc, tại trước mặt chúng ta có thể diêu võ dương ai hải tặc, ở tên này kiếm hảo trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kích, yếu đáng thương. Chu Diệt, đây chính là một trường giết chóc. Khó tin, cái này kiếm hào bằng trường ấy tuổi nhẹ nhàng, một tay kiếm thuật quả thật xuất thần nhập hóa, đang phong tạo cực. Đem những này hải tặc giết được chút nào vô chiêu giá lực. Quá mạnh, may mắn, tại chúng ta cả tòa trong đảo xuất hiện như vậy một vị thực lực kinh khủng kiếm hào, mới có thể tránh khỏi này kiếp nạn, bằng không, cả tòa đảo đem sinh linh đổ thán. Nhiều cách nói phân tranh, không chỉ mình nơi này các cư dân nhìn về phía trước chiến trường, liên quan cái này cả tòa trên đảo hải tặc đều nhìn chăm chú phía trước, nhìn về phía trước chiến đấu, trong bọn họ tâm tràn đầy chấn động. Vốn là có hải tặc đảm dám ở chỗ này động thủ, quả thực cấp cho bọn họ to đại chân hám cảm giác. Bọn họ hoàn toàn không dám tưởng tượng 183 thật có hải tặc dám tại cái này địa phương động thủ. Nơi này chính là bách thú cải đủ địa bàn a. Tại Tân Thế Giới, người nào không biết bách thú cải đủ, đây chính là tứ hoàng một trong. Tại cải đủ trên địa bàn làm loạn, những này hải tặc là thực sự không sợ chết a. Cũng không là, nếu như là ta nói, ta tuyệt đối không dám ở nơi này làm loạn. Băng hải tặc bách thú địa bàn, người quấy rối, đây chính là trọng tội, nếu là ở Tân Thế Giới, tất nhiên sẽ bị đuổi giết. Nhưng những này người, ta xem bọn họ là nghĩ làm xong vụ này, sau đó rời đi tân thế giới, trở lại mỗi người trong vùng biển. Nghĩ đến, cho dù tứ hoàng tại tân thế giới thủ đoạn ngút trời, cũng rất khó ảnh hưởng đến những này trở lại mỗi người hải vực người. Nhưng dù vậy, không thừa nhận cũng không được, những người này can đảm là thực sự quá lớn. Rất nhiều hải tặc nghị luận ầm ĩ mắt nhìn về phía trước, kia một đám bị một người áp chế băng hải tặc. Bọn họ tâm tình bộc phát chấn động. Này người, chính là kia một tên vô danh kiếm hào sao? Một vị kia thực lực kinh khủng, có thể một kiếm miểu sát một cái hơn ngàn người băng hải tặc quái vật. Mảnh này đại hải, lúc nào xuất hiện nhân vật số một như vậy? Không dám tưởng tượng. Vị này vô danh kiếm hào còn chỉ là một tuổi còn trẻ tiểu tử, cái này thi triển kiếm thuật, quả thật làm cho người hoa cả mắt, không cách nào nhìn thấu. Cường đáng sợ, vô danh kiếm hào, quả nhiên danh bất hư truyền. Từng trận ngôn luận, tầng tầng lớp lớp. Đối với có thể tay cầm một kiếm, liền đem những này hải tặc giết được chút nào vô chiêu giá lực lý nặng, bọn họ tâm tình khó tránh khỏi sẽ bị bén lên to lớn gợn sóng. Trơ mắt nhìn, không ngừng té xuống đất thi thể, bọn họ tâm tình đã sớm tràn đầy cảm giác chấn động. Quá mạnh mẽ. Vị này vô danh kiếm hào thực lực, thật là cường không thể địch nổi. Một mình hắn, tại Chu Diệt, đem cái này 3-400 danh không sợ tứ hoàng thứ liều mạng, triển khai một trận cực kỳ bi thảm đại đồ sát. Trong mắt của ta, những này hải tặc còn không đến mức yếu như vậy đi. Nhưng ở vị này vô danh kiếm hào thủ hạ, hoàn toàn không có phản kích đường sống. Một phương diện nghiền ép, vô danh kiếm hào thực lực đáng sợ làm người ta rợn cả tóc gáy. Ta có đầy đủ lý do cho là, vô danh kiếm hào một người, một kiếm, tại trên tòa đảo này, đem đứng ở thế bất bại. Nếu hắn muốn ra tay với chúng ta, cả tòa trên đảo, tất cả mọi người đều phải chết. Thí, một đám người hút vào ngụm khí lạnh. Lời là nói như vậy, nếu như vô danh kiếm hào thật muốn đối với bọn họ đầu thủ, bọn họ căn bản không có sức đối kháng a. Trong lúc nhất thời, không ít hải tặc tâm lý thất vọng, rất sợ đối phương lại đột nhiên đối với bọn họ động thủ một dạng. Ngay cả chính bọn hắn tính mệnh đều không cách nào trưởng khống tại trên tay mình. Mắt nhìn về phía trước, kia thảm thiết chiến trường, trong bọn họ tâm liền nổi lên thật sâu cảm giác vô lực. Bên người, hòn đảo địa phương các cư dân lúc này mới nặng nề thở phào. Vô luận như thế nào, cuối cùng là có người ra mặt vì bọn họ ngăn trở những ngày hải tặc. Mà còn, này người vô cùng có khả năng chính là vị kia tại nhiều phổ trên đảo cho thấy siêu cường thực lực vô danh kiếm hào bản thân. Trong chiến trường, Lý Nặc sắc mặt bình tĩnh, trên người không có dính bất kỳ vết máu nào, tự nhiên ở trong không khí huyết dịch, bị trung quanh thân thể hắn quanh quẩn kinh khủng bá khí trực tiếp văng ra. Cho dù không ngừng thu hoạch nhầm mệnh, vẫn không có bất kỳ huyết tích sẽ rơi xuống ở trên người hắn, cho hắn áo quần lưu lại tia cho phép điểm đỏ. Cái này, quái vật này, hắn quá mạnh, lão đại, chúng ta rút lui đi. Rút lui, mau rút lui ra cái này hòn đảo. Đáng chết này quái vật, dám làm ta chuyện tốt, ta tuyệt không sẽ để cho qua ngươi. Ngươi chờ ta, ta đéo cần biết ngươi là ai, ta sớm muộn sẽ giết ngươi. Một đám hải tặc nói nghiêm túc, chuẩn bị thoát đi. Nhưng mà, một đạo chói mắt ánh sáng từ trên bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất. Ở nơi này nhiều chút hải tặc trong mắt vô hạn phóng đại, bọn họ ngửi được khí tức tử vong. Không, một đám hải tặc gào thét, cổ họng nổi gân xanh, trơ mắt nhìn ở trong mắt bọn hắn vô hạn phóng đại kia một đoàn màu trắng chói mắt vầng sáng, khí tức kinh khủng bao phủ toàn thân bọn họ, để cho bọn họ hoàn toàn không cách nào nhúc đích, cả người đều trở nên cứng ngắc vô cùng. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy trước khi chết cảnh tượng. Cái này một ánh hào quang bao trùm thân thể bọn họ, mà thân thể bọn họ cũng từng khúc to đứt, hóa thành cho bụi, tiêu tan ở mảnh này trong không khí. Ầm ầm ầm, một trận lớn vô cùng thanh âm vang tận mây xanh, toàn bộ mặt đất đều run rẩy lấy. Không ít người mất thăng bằng, vừa ngã vào bên người vị trí, hai tay chống đất, vẻ mặt tất cả đều là biểu tình kinh hoàng, không cách nào nói, môi phát run. Bọn họ từng cái đều trợn to cả mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Sau đó, bọn họ thấy đời này đều khó quên hình ảnh. Chất đầy, nước ra. Một đạo đen nhánh như mực vết rách ở tại bọn hắn trước mắt lộ ra, hoàn toàn không cách nào tính toán đạo này vết kiếm độ sâu. Nhưng bọn hắn có thể thấy, đạo này vết kiếm từ bọn họ trước mắt không đủ 30 mét địa phương, kéo dài đến phương xa bên bờ biển duyên. Đây là một đạo nhiều ít mét vết kiếm. Kinh sợ, rung động. Một đám người ngây người như phỗng, kinh ngạc nhìn cái này một vết nứt, tỏ ra phá lệ xuất thần. Mặt đất đang chấn động, tựa như địa chấn. Không ít vật kiến trúc trên rơi xuống kia cho phép đá vụn, bị đạo này kinh khủng chấn kích, dao động căn cơ. Tại cái này một vết nứt bên cạnh, kia bể tan cảnh thịt vụn cùng với các loại xương tán lạc các nơi. Đương nhiên, dưới so sánh, không ít ánh mắt vẫn bị kia một đạo lớn như vậy vết rách hấp dẫn. Đến mức đã biến mất lại tử vong hải tặc nhóm, thì bị mọi người theo bản năng cho coi thường. Một kiếm này, ngay cả mặt đất đều bị xé rách. Đám người run lẩy bẩy, mặt tràn đầy sợ hãi nói: "Như vậy, ta có thể xác định, này người, tất nhiên chính là nhiều phổ đảo một vị kia vô danh kiếm hào." Không ít kín người khuôn mặt kiên định triển khai đàm luận. Nhưng mà, làm địa phương cư dân muốn cảm kích thoáng cái vị này vô danh kiếm hào thời điểm, có thể thấy, phía trước trong chiến trường đã người đi lầu không. Hắn đi, nhẹ nhõm giết chết nhóm người này hải tặc, âm thầm lặng lẽ rời đi. Hắn, vô danh kiếm hào, một người một kiếm, có thể giao động mảnh này tân thế giới hải vực. Mọi người chấn động, cổ họng khô chát. Cho dù Lý Nặc đã rời đi, hắn lưu dưới những dấu vết này, vẫn cho tại chỗ mọi người mang đến vô cùng kịch liệt cảm giác chấn động. Thật lâu, đều không cách nào tiêu tan. Lúc này, bên bờ biển duyên, một chiếc to lớn băng hải tặc nhanh chóng đến bên tàu. Một tên vóc người khôi ngô, mang theo thiết diện bọc nam tử, trên đầu đỡ lấy tương tự với nhu góc vật thể, trên người cơ bắp hết sức rõ ràng lộ ra. Hắn bước chân trầm ổn, từng bước một đi vào trong đảo. Tại hắn sau lưng, đi theo một đám hải tặc, đôi mắt không mang theo bất kỳ tình cảm, một cổ khí tức kinh khủng khuyết tán ra. Một màn kia tung bay biển ba. Ba tặc cơ hiệu là một cái đầu khô lâu, lại phảng phất dài đôi như góc bộ dáng. Nếu có người quen biết, tất nhiên liếc mắt thường thức phá. Đây là voi ma mức hảo, cũng tức là làm tứ hoàng bách thú cái đủ dưới quyền một trong tâm phúc, cũng là thanh danh vang dội băng hải tặc bách thú tam đại thai hại một trong. Nạn hạn hán, giắc một đường đi vào hòn đảo, trung quanh những người đi đường nhượng bộ lui binh, mặt tràn đầy sợ hãi, không dám đến gần tí teo. Tiếng nghị luận đều ép tới vô cùng rất nhỏ. Là giác hạn hán, bách thú cái đủ dưới quyền tam đại thai hại một trong, treo giải thưởng kim vượt qua 1 tỷ bẹ gì, cường không thể địch nổi. Chuyện này vậy mà kinh động tam đại thai hại giác hạn hán, quả thực khiến người bất ngờ. Chỉ là đáng tiếc, cái này một lần hắn tới vãn. Cuối cùng giác hạn hán đến hiện trường. Trước tiên hắn tìm tới trong đảo một chút cư dân, thanh âm tục tặng chút nào vô tình cảm giác ba động, nói một chút coi ở chỗ này làm loạn những kia hải tặc hướng đi. Đại nhân, các ngươi tới vãn. Cư dân đối mặt giác chất vấn, vẻ mặt biểu lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi, liền vội vàng thành thật trả lời. Chương 118, nạn hạn hán kiêm kỵ. Danh tiếng ban đầu hỉ bị kỳ. Thử. Tới vãn. Giác hạn hán chân mày cao lại, thanh âm tương đối tục tặng hùng hồn, nhàn nhạt nói, xảy ra chuyện gì? Theo lý thuyết, những này hải tặc không nên nhanh như vậy liền thuận lợi mới đúng. Theo ta nói một chút, chuyện đã xảy ra. Mặc dù đối với những người bình thường này, hắn cũng không chút nào để ý đối phương an toàn tính mạng. Nhưng đối với kia một đám dám can đảm xông vào tứ hoàng lãnh địa hải tặc nhóm, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bất kỳ khinh thị băng hải tặc bách thú người, hắn đều nhất định phải để cho đối phương sâu sắc hiểu được. Trêu chọc tứ hoàng, hậu quả là thê thảm dường nào. Không phải, giác đại nhân. Cư dân liền vội vàng lắc đầu. Chuyện kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nạn hạn hán chân mày bộc phát khóa chặt, hỏi. Chẳng lẽ cùng suy đoán hoàn toàn khác nhau? Ông không hiểu tâm tình, nạn hạn hán quay đầu nhìn những người xung quanh. Chỗ đi qua, mọi người tất cả đều lui về phía sau nửa bước, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Làm băng hải tặc bách thú tam đại thai hại một trong, giác hạn hán uy danh tự nhiên không cần giới thiệu quá nhiều. Thật là khiến cho người nghe mà biến sắc, đặc biệt là giác hạn hán kia một thân thực lực kinh khủng, tất cả mọi người tại chỗ đều hoàn toàn không có can đảm đi khiêu chiến đối phương. Đại nhân, là như vậy. 26 cư dân hít sâu một cái, nói, cái này đàn hải tặc mất trí, bọn họ dám can đảm ở đại nhân ngài che chở bên dưới tòa đảo này ngông cuồng như vậy tuyên bố, phải nhiều cả tòa đảo tài nguyên tiến hành cướp đoạt, tìm chết. Nạn hạn hán lạnh lùng nói, nhưng mà ngay tại chúng ta cũng cho là bọn họ muốn tay thời điểm, xuất hiện một tên kiếm hảo. Nói tới chỗ này, cư dân có chút thấp thỏm, nhìn cách đó không xa vị trí. Nơi đó, một đạo thật sâu vết rách, vẫn không cách nào kiềm chế, trở thành ánh mắt mọi người tiêu điểm. Cái này một vết nứt, thật quá kinh khủng. Tất cả mọi người cũng không dám tưởng tượng, một vị kiếm hảo một kiếm, lại còn có thể tạo thành đáng sợ như vậy lực tàn phá. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đại đa số người đều tuyệt không thể tin được hết thảy các thứ này. Kiếm hảo. Nạn hạn hán hơi kinh ngạc, hỏi, ngươi là ý nói, vị này kiếm hảo xuất hiện, đem các ngươi cứu vớt đi xuống, sau đó lại diệt trừ những kia hải tặc? Là, đại nhân. Ngài thật là liệu sự như thần. Điểm cư dân đầu. Dạng gì kiếm hảo dám can đảm ở trên tòa đảo này độc thủ? Giác hạn hán cặp mắt lưu chuyển mấy phần hung mang, nói, cho dù là trợ giúp cả tòa đảo, hắn cũng quyết không cho phép có người phá hoại quy củ ở chỗ này độc thủ. Trừ bọn họ băng hải tặc bách thú người ở ngoài, ai cũng không thể ở chỗ này tùy tiện độc thủ. Cái này chính là luật sắt. Đại nhân, vị này kiếm hảo là đang giúp chúng ta. Cư dân cắn răng nói, ta không phải đang hỏi ngươi chuyện này, tiếp theo lần ta sẽ đem ngươi đầu trò vặn đi xuống. Nạn hạn hán lời nói chút nào không gợn sóng, nhàn nhạt nói, là, đại nhân. Cư dân sợ hãi gật đầu, vị này kiếm hảo chúng ta hoài nghi hắn chính là đoạn thời gian trước xuất hiện ở nhiều phổ đảo kiếm hảo, một vị kia có thể một kiếm miểu sát hơn ngàn người băng hải tặc quái vật kinh khủng. Nhiều phổ đảo kiếm hảo, chưa nghe nói qua. Nạn hạn hán nhắc tới thoáng cái không khỏi lắc đầu, nghĩ đến hẳn là một chút vô danh tiểu bối mà thôi. Đúng, đại nhân. Cư dân vua hót một cái, vội vàng chỉ không xa kia một vết nước, nói, cái này liền là vị nào vô danh kiếm hào một kiếm bên dưới lưu dưới dấu vết, đều tránh ra cho ta, để cho ta tới nhìn một chút. Nạn hạn hán sau khi gật đầu hướng đi phía trước. Hắn đi tới nơi này một vết nước bên cạnh, cảm nhận được kia cổ kinh người kiếm khí dư âm lưu lại tại thổ nhưỡng bên trong, khiến hắn cả người nổi da gà đều bốc lên, cặp mắt tất cả đều là vẻ ngưng trọng. Đáy lòng của hắn trong đè xuống tảng đá lớn, này cổ kiếm khí ngay cả hắn đều không thể không cẩn thận đối đãi. Nói như vậy, vị này vô danh kiếm hào tuyệt không phải hạ người bình thường, có thể chém xuống một kiếm kinh khủng như vậy vết rách, này người thực lực không thể khinh thường. Nạn hạn hắn hít sâu một cái, không khỏi không thừa nhận đạo này chạm kích phi lực khiến hắn đều trở nên kiêm kỵ. Cái này kiếm hào thực lực trình độ vẫn là đáng giá khiến hắn thận trọng đối đãi, nhưng như vậy một vị quái vật làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đông nhiên dừng lại, nạn hạn hắn hơi chút ngồi xổm người xuống, lấy tay bóp một cái mặt đất vết rách trong thổ nhưỡng, nặng nề thở ra một hơi, đôi mắt trở nên vô cùng nghiêm túc cùng trầm trọng. Cho dù tự tin như hắn, phách lối như hắn, đang cảm thụ đến cái này một vết nứt mang đến kinh khủng, ngay cả luôn luôn đều trong mắt không người, không đem cái đủ ngoài ý muốn người coi ra gì chính hắn, đều cảm nhận được lòng rung động mùi vị. Một kiếm này,
khó có thể tưởng tượng lúc ấy loại kia tình cảnh. Nạn hạn hắn đều không khỏi trở nên động dung. "Này người đâu?" Nạn hạn hắn hỏi. Tại một kiếm giết chết cái này đàn hải tặc sau đó, hắn liền rời đi, không có để lại bất cứ dấu vết gì, cũng không có yêu cầu chúng ta cho hắn bất kỳ thù lao. "Vô danh kiếm hảo." Nạn hạn hắn chậm rãi đứng lên, khôi ngô cao vút thân hình, làm cho người ta một cổ thâm trầm cảm giác bị áp bách. Đặc biệt là đứng ở bên cạnh hắn các cư dân, cổ xương sống đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Một đạo đủ để xuyên qua vài trăm thước chẳng kích. "Vô danh kiếm hảo, thực lực của hắn mạnh vô cùng." Nạn hạn hắn ánh mắt theo dưới chân vết rách, nhìn phía trước. Liếc mắt, thấy phần cuối, đã đến bên bờ biển duyên vị trí. Có thể tưởng tượng được, đạo này chẳng kích, rốt cuộc hàm chứa kinh khủng dường nào lực lượng. Đem cả vùng đất này đều chém nứt ra, cũng xuất hiện một đạo vài trăm thước dài vết rách. "Giáp đại nhân, người xem." Cư dân đang muốn mở miệng kho. Nạn hạn hắn cắt ngang, "Chúng ta đi." Nói xong, hắn dứt khoát mang theo thủ hạ dần dần rời đi. Mà ở lại tại chỗ các cư dân, á khẩu không trả lời được, nhìn giáp hạn hắn rời đi bóng lưng, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cũng không dám ngăn trở đối phương bước chân. Dù sao, về mặt thân phận không cân bằng, nếu bọn họ dám can đảm ngăn trở đối phương, cho dù bọn họ là trên tòa đảo này cư dân, cũng sẽ chết tại trên tay đối phương. Nhiều nhất, bọn họ chỉ là trên tòa đảo này, là cái đủ công việc người bình thường mà thôi. Mà nạn hạn hán là được. Vậy ít nhất, đều là một cái cao nhất cán bộ cấp bậc thành viên. Nạn hạn hán rời đi, chỉ là trận này gợn sóng bắt đầu. Trận chiến này, tất cả mọi người đều chính mắt thấy, sẽ không có giả. Vì vậy, vô danh kiếm hào vi danh, liền từ trên tòa đảo này, khuyết tán ra, chạy hướng cái hải vực này. Đây cũng tính là, khoảng thời gian này tới nay, vô danh kiếm hào làm kiếm thứ hai làm người ta cảm thấy rung động sự tình. Cái đu địa bàn, kinh hiện một vị vô danh kiếm hào, lấy sức một mình, một kiếm miểu sát hơn 300 hải tặc. Cũng từ hòn đảo bên bờ vị trí, đem rốt cuộc đều chém nứt ra, 280 ngang qua đến bên bờ biển duyên. Toàn trường, gần như 300m. Mà còn, độ sâu ước hẹn chừng một thước, thật là khiến người kinh sợ. Vị này vô danh kiếm hào, rốt cuộc là ai? Thân phận của hắn, lại là thuộc về kia một bên trận doanh người. Vì sao Di Vãng chưa từng nghe người vô danh kiếm hào nhân vật số 1 như vậy? Ngay gần đây, vô danh kiếm hào làm qua hai sự việc. Hai chuyện này đều tại hiện trường lưu lại không cách nào xóa đi kinh khủng dấu vết. Mắt thấy đạo này dấu vết, liền có thể suy đoán, vô danh kiếm hào thực lực tuyệt không phải tầm thường. Đại tin tức, cái đủ giới quyền một tòa trên đảo, bị một đám điên cuồng băng hải tặc tấn công. Ngay tại thời khắc mấu chốt, một vị vô danh kiếm hào đột nhiên xuất hiện, một kiếm miểu sát toàn bộ băng hải tặc, thật sự là làm cho người rất rung động. Tại hiện trường, lưu lại một đạo ngang qua mặt đất gần như hơn 300m chẳng kích. Tin tức lưu truyền ra, bao phủ mảnh này đại hải. Trong mấy mắt, cái hải vực này, đại đa số người đều đã biết. Tại tân thế giới, lại có một vị thực lực kinh khủng kiếm hào đột nhiên xuất hiện, được một số người xưng là vô danh kiếm hào. Trước có giờ gì sở rổ xạ thần bí kiếm hào, sau có cái đủ trên địa bàn vô danh kiếm hào. Hai người này thực lực đều kinh khủng đến làm người ta tức lộn ruột loại trình độ này, khó mà tính toán. Lúc nào, tại tân thế giới nơi này, lại ẩn tàng nhiều như vậy thực lực kinh khủng đại kiếm hào. Như thế, ta không thể không hoài nghi, cái hải vực này có phải hay không sẽ phải xảy ra một ít đại sự kiện. Bằng không, vì sao nhiều như vậy ẩn giấu đi thực lực kinh khủng đại kiếm hào, lại cũng trong lúc đó xuất hiện? Loạn, tân thế giới tất cả mọi thứ đều muốn bắt đầu loạn. Chương 119, phóng viên. Cạn nói tân thế giới cục diện. Giáp đảo, một phần của băng hải tặc tóc đỏ chỗ thống trị dưới quyền địa bàn. Đảo bên ngoài, một chiếc lớn như vậy thương dùng thuyền dần dần đi mà tới. Cập bờ, trên thuyền đi xuống một nam một nữ, hai người thần thần bí bí nhìn chung quanh ngắm nhìn bốn phía bay, vẻ mặt mang theo mấy phần thấp thỏm cùng cảm giác khẩn trương. "Hệ Lìn Sĩ ạ, thật muốn làm như thế sao? Nơi này chính là tứ hoàng băng hải tặc tóc đỏ địa bàn." Nam tử khẩn trương khỏe miệng run lập cập, vội vàng hỏi. Bên người tên là Hệ Lìn Sĩ ạ nữ tử đôi mắt đẹp trợn mắt một cái, làm chúng ta người này nhất định phải mạo hiểm. Nếu như không mạo hiểm, làm sao có thể đạt được trực tiếp tình báo khởi nguồn? Chính là, khác chính là, lỗ khác, không nghĩ tới ngươi nhát gan như vậy, coi như là ta nhìn lầm ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi theo ta một dạng, sẽ vì trực tiếp tình báo mà mạo hiểm. Xem ra là ta nhìn lầm người. Đừng nói như vậy, Hệ Lìn Sĩ ạ, ta với ngươi cùng một chỗ. Lỗ khắc cắn răng, nói: "Đây mới là ta biết bạn tốt. Chúng ta đi." Hệ Lìn Sĩ ạ mang theo Lỗ khắc hai người, tĩnh lặng đi vào phía trước trong đảo. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn mới vừa đi hai bước thời điểm, một cái thanh âm đột ngột truyền tới: "Hai vị, xem các ngươi dáng vẻ, không giống như là lầm vào tòa đảo này a." Khí. Lỗ khắc, Hệ Lìn Sĩ ạ hai người hút vào ngụm khí lạnh, quay đầu, chật vật nhìn tới. Một đầu màu đỏ tóc ngắn, mặt lộ vẻ hòa ái dễ gần chút nào không hung ác tươi cười, người khoác màu đen bên ngoài khoác phòng, một cánh tay cắt ra, đôi mắt bình thản không có gì lạ. Tứ hoàng tóc đỏ xà. Trong mấy mắt, Lỗ khác cùng Hệ Lìn Sĩ ạ hai người sù lông, liền vội vàng nặn ra một vòng so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. "Tóc đỏ tiên sinh, ngài, ngài khỏe không? Chúng ta không từ trước đến nay, còn ngài thứ lỗi. Hai vị, các ngươi là tới tìm ta?" Tóc đỏ ngoài ý muốn hỏi. "Là..." Hệ Lìn Sĩ ạ hít sâu một cái, thong thả tâm tình, gật đầu, "Chúng ta là phóng viên." Nói xong, nàng Dương Dương Tuyết rõ ràng cổ treo giấy hành nghề, bên người Lỗ khác cũng bày ra hai tay mình nắm chặt một cái camera, tươi cười vô cùng được gạo. "Phóng viên, vậy các ngươi tới tìm ta vì chuyện gì?" Tóc đỏ càng không hiểu gãi đầu một cái, hỏi. "Chúng ta nghĩ đến đối với ngài làm một cái phóng đàm."
Elin xì ạ câu mẹ hỏi, chỉ là, không biết tóc đỏ tiên sinh, làm tứ hoàng bên trong, thân cận nhất mọi người ngài, có thể đáp ứng hay không chúng ta cái này nho nhỏ cầu. Chính là bởi vì tóc đỏ tính cách, bọn họ mới dám can đảm đến tòa đảo này. Tại tứ hoàng bên trong, bọn họ cũng chỉ có can đảm tìm tóc đỏ. Đến mức còn lại dâu trắng, chỉ riêng dùng mi danh, liền sẽ đối với bọn họ tạo thành to lớn đánh kinh sợ, để cho bọn họ đi hái thăm dâu trắng. Đây quả thực là đùa, bọn họ kia có can đảm này. Mà cái đủ cùng chắc lót kẹt lìn, vậy thì càng không cần nói nhiều. Hai vị này, kia nhưng là chân chính hung tàn nhân vật. Chết tại đây hai vị trong tay người bình thường, thật là không đếm xuể. Vì vậy, kẹt lìn xì ạ cùng lỗ khắc nhiều lần quyết định, mới lựa chọn đến tìm sẽ không dễ dàng đối với người bình thường động thủ tóc đỏ sát. Phóng đàm. Các ngươi tới phóng đàm ta có ý nghĩa gì? Tóc đỏ khoát khoát tay, quay đầu, chuẩn bị rời đi. Tiếp lấy, kẹt lìn xì ạ cùng lỗ khắc hai người nhìn nhau, theo sát mà lên, không hề đứt đoạn giải thích. Nói tóm lại, bọn họ mục tiêu hết sức rõ ràng, cũng rất đơn giản. Chủ yếu chính là muốn hỏi tóc đỏ một vài vấn đề, sau đó đạt được đối phương trả lời liền có thể. Đến mức những vấn đề này là cái gì? Tự nhiên, vấn đề liên quan đến mảnh này tân thế giới hải vực. Chủ yếu vẫn là phải xem tóc đỏ đối với những vấn đề này có cái gì độc đáo nhận xét cùng cái nhìn. Như vậy, làm trực tiếp tình báo khởi nguồn hai người bọn họ, tự nhiên sẽ vì vậy mà bị trên biển khơi người chỗ quen thuộc. Mà còn, phía sau bọn họ kinh doanh báo chí, cũng sẽ vì vậy mà càng phồn vinh hưng thịnh. Là này, bọn họ mạo hiểm tới. Dù sao, ai cũng không nói chắc được. Tứ hoàng tóc đỏ sạt rốt cuộc là tính cách gì? Mà bọn họ lại có hay không sẽ xuất hiện nguy hiểm? Hết thảy các thứ này đều là không biết. Nếu như các ngươi không ngại, đi theo ta. Tóc đỏ liếc một cái hai người, sắc mặt bình tĩnh, nói: Tốt, tóc đỏ tiên sinh. Hai người đi theo tóc đỏ tiến vào trong đảo, cũng thuận lợi đi tới một cái trong tử quán. Một đám hải tặc chính tại tùy ý uống rượu, mặt đầy kích động reo hò. Thấy tóc đỏ tiến vào tử quán, bọn họ liền vội vàng rối rít hô to: Lão đại, tới uống rượu à? Ngươi thế nào một thân một mình rời đi? Ta nhớ được, mới vừa rồi ngươi còn thiếu 10 ly rượu. Phải uống xong mới có thể đi. Ta nói các ngươi, cho ta an tĩnh một chút. Chúng ta chính là nên đón hai vị khả ái các khách nhân. Tóc đỏ chỉ sau lưng lỗ khắc cùng Elin Si A, cười hỏi, quên hỏi, kia hai vị, tên cứ gọi là gì? Ta gọi là Elin Si A, hắn gọi lỗ khắc. Elin Si A cùng lỗ khắc à, nếu đi tới nơi này ngôi đảo, chúng ta đây chính là bằng hữu. Tiểu môn, lên cho ta rượu, cũng không thể chậm trễ chúng ta khả ái hai vị các khách nhân. Là, lão đại. Một đám hải tặc rối rít đi tới, hởi mở cười lớn. Lỗ khắc cùng nghệ lìn xì ạ hai người vẻ mặt khẩn trương thấp thỏm, miễn cưỡng nặn ra vẻ mỉm cười, cũng là phóng khoáng uống chén rượu tiếp theo, sắc mặt hơi lộ ra ửng đỏ nhìn tóc đỏ. Tóc đỏ tiên sinh, tiếp đó chúng ta nghĩ triển khai đối với ngài phóng đàm, ngài cảm thấy như thế nào? Nghệ lìn xì ạ nhìn tóc đỏ hỏi, đồng thời nàng khoát khoát tay tỏ ý bên người lỗ khắc hiểu ngầm trong lòng gật đầu, cầm lên máy chụp hình. Tiểu môn, an tĩnh một chút. Tóc đỏ vỗ vỗ tay bàn tay, toàn trường an tĩnh. Ngay sau đó hắn cười hỏi, hỏi đi, ta biết, ta đều sẽ trả lời các ngươi. Nhưng có một số việc ta còn là không tiện tiết lộ, hy vọng các ngươi không nên hỏi đến ta không tiện tiết lộ những thứ này. Nhất định sẽ không. Elin xì ạ kích động gật đầu, triển khai đệ nhất hỏi. Tóc đỏ tiên sinh, ta nghĩ hỏi ngài, trước mặt tân thế giới thế cục ngài thấy thế nào? Tục chuyên người, đoạn thời gian trước xuất hiện một vị Lý Nặc trung tướng định khiêu chiến tứ hoàng. Lý Nặc trung tướng, ta đối với hắn có chút ấn tượng. Tóc đỏ suy tư một chút, nói, loại chuyện này đại khái tại tân thế giới tương đối thường gặp đi, cá nhân ta mà nói cũng không có chuyện gì để nói. Còn nữa, tại giờ gì sở rồ xạ bên kia xuất hiện một vị thần bí kiếm hảo. Tục chuyên người, tên này thần bí kiếm hảo có dung chuyển tứ hoàng thực lực. Ngài cho là đây là thật sao? Sẽ không có sai đi. Bất quá một đạo xuyên qua ngàn mét núi cao chẳng kích vẫn để cho ta có chút hoài nghi. Tóc đỏ nói, có lẽ không phải một vị kiếm hảo làm cũng có nói. Ngược lại, tại không có chính mắt thấy nơi đó dấu vết, ta không dám tùy tiện phát biểu ngôn luận. Như vậy đổi lại một cái vấn đề kế. Tóc đỏ tiên sinh, trước mặt tân thế giới, ngài nhận ra được thế cục càng ngày càng hỗn loạn sao? Đối với cái này, ngài là thấy thế nào? Elin Si A cặp mắt buộc phát sáng rực, hỏi: Ngươi cái vấn đề này tương đối có sai lầm trình độ. Tóc đỏ cười ha ha, đôi mắt nhìn chằm chằm Elin Si A, ngữ trọng tâm, ly, dài nói: Trên thực tế, tại Tân Thế Giới, mỗi một đoạn thời kỳ đều sẽ phát sinh tương tự sự tình. Tại rất nhiều người trong mắt, Tân Thế Giới cho tới bây giờ liền không có an ổn qua. Cho nên, làm sao tới hỗn loạn nói đến? Tân Thế Giới bên này thế cục từ vừa mới bắt đầu chính là hỗn loạn, mà không phải là bởi vì một chuyện nào đó mà đưa tới hỗn loạn. Lần này, ngươi minh bạch đi. Elin Si A gật đầu, biết. Tóc đỏ tiên sinh, ta còn có một cái vấn đề. Lấy ngài loại này trình độ người, là như thế nào đối đãi? Ngày gần đây, liên quan đến hải quân bản bộ cùng tứ hoàng Bitmon băng hải tặc sắp giao chiến chuyện này tận. Nghe vậy, tóc đỏ hỏi, ngươi chỉ là Lý Nặc trung tướng cùng cờ giặc cờ. Là, hai vị này, mỗi người đại biểu khác nhau lập trường. Bọn họ chiến đấu, tất nhiên cũng có không tầm thường ý nghĩa. Cá nhân ta rất muốn biết, ngài là thấy thế nào? Lý Nặc trung tướng nếu là cùng cờ giặc cờ ước chiến nói, lấy tóc đỏ tiên sinh ngài độc đáo ánh mắt, lại sẽ như thế nào đối đãi? Cuộc chiến đấu này thắng lợi sẽ rơi vào nhà nào? Người nào mới có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, kết quả thế nào? Chương 120, tóc đỏ, Lý Nặc trung tướng thất bại. Ngươi hỏi cái vấn đề này, ngược lại có chút ý tứ. Tóc đỏ cặp mắt lóe lên, giãn ra thoáng cái hai tay, tươi cười bộc phát sáng lạ. Trung quanh, làm băng hải tặc tóc đỏ mọi người, rối rít nhìn chăm chú tới, trên mặt mang theo mấy phần vẻ hiếu kỳ. Đối với cái này sắp tại 2 ngày sau bùng nổ chiến đấu, hoặc nhiều hoặc ít, bọn họ vẫn sẽ có nhất định quan tâm. Cứ việc, bọn họ cho là tứ hoàng dưới quyền cờ giặc cờ phần thắng cao hơn nữa. Dù sao, hiện tại mảnh này đại hải, người nào không biết chặt lọt kẻ bác gái đã đứng ra, là nhà mình nhi tử chống đỡ mưa gió. Nhưng mà, Lý Nặc trung tướng đây, hải quân bản bộ, căn bản ngay cả cái giấm đều không bán. Vì vậy, cuộc chiến đấu này kết quả, thật rất khó phán đoán sao? Lấy tóc đỏ tiên sinh ngài kiến thức rộng, nghĩ đến, nhất định có thể nói ra một chút chúng ta cũng không biết độc đáo nhận xét. Hệ Liển Si ạ cười nói, ngươi ngược lại rất thông minh. Tóc đỏ cười nói, cuộc chiến đấu này, đầu tiên, chúng ta liền đến đàm luận thoáng cái này hai bên chỗ liên quan đến người cùng phía sau bọn họ thế lực. Lý Nặc trung tướng, phía sau là hải quân bản bộ, một điểm này, tin tưởng ngươi vẫn là có chút nhận thức. Mà làm đầu ngọc điểm tâm tam tướng tinh chi nhất cờ giặc cờ, chính là một phần của tứ hoàng bít mong băng hải tặc. Ừ. Hệ Liển Si ạ gật đầu. Điểm này thưởng thức, nàng vẫn là có chút biết. Hiện nay, tân thế giới cái hải vực này, cuốn tới tin tức là tại là rất nhiều. Mà liên quan đến hai người này chiến đấu tin tức, càng là tầng tầng lớp lớp. Mỗi cái phương diện tình báo cùng tin tức, đều đã bị đám người bọn họ nắm trong tay. Cũng chính là vì vậy, hệ Liển Si ạ mới sẽ bi quá hóa liều, đi tìm một chút tóc đỏ, đạt được đối phương trực tiếp tình báo. 607 hiện tại tân thế giới, quan tâm chuyện này người, rất nhiều. Hệ Liển Si ạ làm báo chí, muốn đưa tới mảnh này đại hải hỗn loạn. Như vậy nhất định lâu, từ nơi này một đại sự cái trong tới tay, mà còn, hắn tin tức, còn phải có đặc biệt địa phương. Tổng hợp trở lên, hệ Liển Si ạ cùng lô khác hai người, cắn răng quyết định, tới viếng thăm tứ hoàng. Sàng lọc rơi chặt lọt kẻ bác gái sau đó, duy nhất còn dư lại có thể làm bọn họ viếng thăm mục tiêu tứ hoàng, vậy cũng chỉ có vẫn tính là tương đối hữu hảo tóc đỏ sạch. Như vậy vấn đề tới. Hiện tại, bày ở ngoài sáng tin tức, được biết. Cờ giặc cờ phía sau tứ hoàng, đã ra mặt buông lời. Như thế, trước khí thế trên, cũng đã so với phía đối diện Lý Nặc trung tướng cao hơn nữa rất nhiều. Xem xét lại, Lý Nặc trung tướng phía sau đứng lấy hải quân bản bộ, hoàn toàn không có xúc động dấu hiệu. Loại dấu hiệu tỏ rõ, Lý Nặc trung tướng, cái này một lần, chỉ sợ là tứ cố vô thân. Tóc đỏ suy tư một phen, nói. Trên thực tế, lấy hắn đối hải quân bản bộ biết, hắn có thể kết luận. Trận chiến này, hải quân, tất nhiên sẽ không ra mặt. Không. Không chỉ mình là đối hải quân bản bộ biết, mà là đối hải quân bản bộ phía trên, kia ngũ lao tinh độc đáo nhận xét, cơ bản có thể khiến hắn khẳng định. Phía trên người, tất nhiên không thể nào khiến hải quân bản bộ ra mặt. Cho nên, đoạn thời gian trước truyền lưu ở mảnh này đại hải tin tức, nói là, Lý Nặc trung tướng, tứ cố vô thân, sẽ không bị hải quân bản bộ người tiếp viện. Tại không ít người xem ra, cái này có thể, GGF, có thể, chỉ là một tâm lưu. Nhưng ở tóc đỏ xem ra, điều này hiển nhiên là một kiện chân thực chuyện phát sinh. Ít nhất, hắn có thể khẳng định, hải quân bản bộ, thật sẽ không ra mặt tham dự chuyện này. Duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ có Lý Nặc trung tướng bản thân mà thôi. Lại không nói một chút sau lưng tin tức nhỏ, liền chỉ riêng đánh giá thoáng cái. Bày ra tại ngoài sáng trên tin tức, không nghi ngờ chút nào, cờ giặc cờ muốn càng hơn một bậc. Hắn có lấy tứ hoàng làm bối cảnh chỗ dựa, cũng đã trắng trợn nói ra, tứ hoàng tự mình ra mặt. Như thế, Lý Nặc trung tướng liền tràn ngập nguy cơ. Không nghi ngờ chút nào, Lý Nặc trung tướng sẽ lâm vào gây bất lợi cho hắn tình thế bên trong. Đương nhiên, một trận chiến đấu thắng bại liên quan đến điểm mấu chốt rất nhiều. Hoàn cảnh nhân tố chỉ là trong đó một loại. Chủ yếu nhất vẫn phải là xem hai người thực lực sai biệt. Tóc đỏ cười nói, lấy tóc đỏ tiên sinh người xem pháp, ngài cho là người nào có thể thắng lợi? Hệ Liển Si ạ cặp mắt lóe lên, hỏi tiếp. Nàng vô cùng khẩn cấp, muốn biết được đáp án này, bởi vì cái này liền đại biểu là trực tiếp tình báo khởi nguồn. Làm tứ hoàng tóc đỏ đối với cuộc chiến đấu này cách nói, tất nhiên là cực kỳ trọng yếu. Lấy tóc đỏ sạc năng lượng làm ra trả lời, tự nhiên sẽ vén lên tân thế giới to lớn gợn sóng. Chính là vì vậy, Hệ Liển Si ạ mới sẽ mạo hiểm đến tìm tóc đỏ. Tất cả mọi thứ là vì hỏi dưới mắt cái vấn đề này, người nào có thể thắng lợi? Tóc đỏ cười lắc đầu, ta trước bán cái quan tử, ta lại theo ngươi nói thoáng cái, hai người này lợi và hại. Lý Nặc trung tướng, thực lực bất phàm, đến từ Gờ Răng Lái Na nửa đoạn trước. Mà còn, tục truyền người, tại Gờ Răng Lái Na nửa đoạn trước, Lý Nặc trung tướng thực lực đã đủ để chấn nhiếp rất nhiều hải tặc. Như thế, có thể kết luận, Lý Nặc trung tướng thực lực cũng không phải hạng người bình thường. Nhưng là, nơi này liền không thể không nói một chút. Gờ Răng Lái Na nửa đoạn trước, cùng Gờ Răng Lái Na nửa đoạn sau, hai người mặc dù chỉ là thay đổi một chữ, nhưng phân biệt quả thật một trời một vực. Tại tân thế giới nơi này hải tặc cũng không là Gờ Răng Lái Na nửa đoạn trước bên kia hải tặc có thể so sánh với. Vì vậy, Lý Nặc trung tướng mặc dù uy danh vang dội, vẫn còn chưa hề tại tân thế giới đánh hỉ bị kỳ một bản danh tiếng. Nhưng mà khác nhau là Cờ Giặc Cờ làm đầu ngọt điểm tâm tam tướng tinh trí nhất, hắn đã sớm tại tân thế giới xông sáo ra thuộc về hắn chính mình uy danh, thực lực không thể khinh thường. Đột nhiên dừng lại, tóc đỏ nhìn Hệ Liển Si ạ cười nói, như thế chẳng lẽ Hệ Liển Si ạ tiểu thư ngươi còn chưa đủ để lấy phân biệt hai người này chiến đấu, rốt cuộc ai có thể đạt được thắng lợi cuối cùng sao? Tóc đỏ tiên sinh là ý nói, Lý Nặc trung tướng sẽ bại bởi Cờ Giặc Cờ sao? Hệ Liển Si ạ môi hồng khẽ nhúc nhích, đôi mắt đẹp chợt lóe, hỏi. Bên người, Lô Khắc cũng chuẩn bị tốt máy chụp hình, mặt đầy chờ mong nhìn tóc đỏ. Cái kết quả này mới là bọn họ tới nơi này cuối cùng mục đích. Đến mức cái gọi là tân thế giới thế cục, cái này dưới cái nhìn của bọn họ, theo chân bọn họ hoàn toàn liền không dính dáng. Bọn họ muốn có được trực tiếp tình báo, lại muốn bị đại hải tất cả mọi người quan tâm, như vậy nhất định dâu từ ngày gần đây tối hỏa nhiệt tin tức vào tay. Không thể nghi ngờ, Lý Nặc trung tướng cùng cờ giặc cờ ước chiến, cái này chính là trước mặt nhất lửa nóng tin tức, cơ bản trải rộng toàn bộ tân thế giới. Như vậy vấn đề tới, cái này một tin tức bốc lửa như vậy, rất nhiều liên quan tới hai người tin tức đều đã bị điều tra cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Mà hễ Lìn Si ạ cùng lỗ khác hai người lại có thể từ cái gì địa phương vào tay. Kết quả là, bọn họ nghĩ đến, nếu như bọn họ biết được tứ hoàng đối với cuộc chiến đấu này cái nhìn nói, tất nhiên có thể nổ toàn bộ tân thế giới. Ngược lại không ngờ rằng các ngươi cho lừa gạt. Tóc đỏ nhìn hai người chờ mong ánh mắt, tâm lý biết một mảnh. Lúc này, hễ Lìn Si ạ cùng lỗ khác có chút khẩn trương. Tóc đỏ tiên sinh, ngài đang nói gì nha? Chớ khẩn trương, ta lại sẽ không ăn các ngươi đúng không? Nhiều lắm là đem các ngươi đem ra pha rượu mà thôi. Tóc đỏ cười nói. Chớp mắt, hễ Lìn Si ạ cùng lỗ khắc hai người cái chán chạy xuống rầm rạp chẳng chịt mồ hôi lạnh, môi phát run, hai tay cũng không nhịn được đang run rẩy chính giữa. Lão đại, nhìn ngươi để người ta dọa cho. Một đám hải tặc cười ha ha lấy, bất đắc dĩ nói. Tóc đỏ tiên sinh, có thể thật biết nói đùa đây. Hễ Lìn Si ạ miễn cưỡng cười một tiếng, nói. Các ngươi không phải là muốn dựa dẫm vào ta được, ta đối với cuộc chiến đấu này cái nhìn sao? Muốn cho ta tới kết luận, hai người bọn họ, ai mới là người thắng sau cùng đúng không? Tóc đỏ nói. Tóc đỏ tiên sinh quả nhiên rất thông minh, giống như tin đồn như vậy. Được, các ngươi muốn biết đáp án này, ta nói cho các ngươi biết, cũng không sao. Mới vừa rồi ta nói, từ nhìn bên ngoài, không nghi ngờ chút nào, cờ giặc cờ so với Lý Nặc trung tướng ưu thế thật quá lớn. Như thế, tóc đỏ khỏe miệng khẽ nhúc đích, mặt đầy tự tin cười nói, rất rõ ràng liền có thể phán đoán, tại không có thế lực sau lưng chống đỡ Lý Nặc trung tướng, so sánh có tứ hoàng chủ động ra mặt cờ giặc cờ. Về mặt khí thế, Lý Nặc trung tướng cũng đã thua. Lại thêm, bỏ ra ngoại giới nhân tố, đơn thuần đem hai người thuần túy thực lực tỷ đấu nói, ta cũng càng nghiêng về cờ giặc cờ, hắn dù sao tại tân thế giới đã xông xáo ra như vậy lớn uy danh. Xem xét lại Lý Nặc trung tướng, chẳng qua chỉ là một cái tuổi còn trẻ trung tướng mà thôi, trong mắt của ta, như cũng chỉ là một lần đầu rời bao độc thời đại mới hải quân. Cho dù vị này Lý Nặc trung tướng đã đem mắt ưng làm sự tỉnh, bước lên nhận thay thế tại trên người mình, nhưng cũng không cách nào thay đổi hắn thực lực bản thân tầm thứ. Giả chính là giả, vĩnh viễn cũng không khả năng là thực sự. Vì vậy, ta suy đoán, hai ngày sau, hai người chiến đấu, cá nhân ta cho là Lý Nặc trung tướng thất bại. Chương 121, đại dung chuyển. Náo nhiệt sôi trào đại hải, gió nhẹ thổi lất phất tới, cuốn lên nam tử khôi ngô sợi tóc, hắn kia một đôi trong mắt không mang theo bất kỳ tình cảm ba động, hàm chứa thật sâu hung sát chi khí, nhàn nhạt nhìn chăm chú phía trước, bốn mắt nhìn nhau, phong mang tất lộ. Trên bông thuyền, lái giờ khoe miệng hơi hơi câu khởi một cái độ cong, mắt thấy cùng phía trước chiếc thuyền này khoảng cách không ngừng gần hơn, biểu tình buộc phát đặc sắc, tươi cười không cách nào kiềm chế linh lợi. Này người rất mạnh, chỉ riêng hai mắt nhìn nhau một cái, lái giờ liền có thể cảm giác được người đàn ông này trong cơ thể ẩn chứa kinh khủng lực lượng, vô cùng đáng sợ. So lại giờ trước chỗ đụng phải chặt lọt hè, sơ nặc thật là cường hơn trăm lần còn chưa hết. Này người tướng mạo khiến ta không thể không liên tưởng tới tại tân thế giới một vị người mạnh. Chỉ là tân thế giới người nhiều như vậy, ta cũng không dễ phán đoán. Hán, rốt cuộc có phải là người này hay không? Nếu như là nói, vậy thì càng thú vị. Lại giờ khoe miệng khẽ nhúc đích, thấp giọng lẩm bẩm. Hán không có khống chế cả con thuyền động tĩnh, mặc cho cả con thuyền hướng gió hải lưu phương hướng mà lưu động lấy. Với bạn, cùng phía trước kia một chiếc nhà đại thuyền hải tặc, phương hướng hoàn toàn ngược lại. Hai người khoảng cách cũng tại không ngừng rút ngắn bên trong. Trong không khí, phản phất cứng lại lên một tầng nhàn nhạt cảm giác bị áp bách. Phía trước, treo cao lấy cờ khô lâu xí thuyền hải tặc trên, mang theo thiết đàn ông che miệng mũi, cặp mắt vẫn luôn nhìn chăm chú phía trước, một lời không bậy không phát. Nhưng ở trên người hắn, lại tản mát ra có cực kỳ đáng sợ khí tức, bao phủ toàn trường. Đem chu vi, kia một đám hải tặc nhóm, đều sợ đến run lẩy bẩy. Nạn hạn hán đại nhân, cái này là thế nào? Không ít thủ hạ nhìn nhau, vẻ mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Không sai. Này người, chính là đến từ tứ hoàng băng hải tặc bách thú, làm cái đủ tâm phúc, tam đại thai hại một trong. Giác hạn hán. Phía trước, thật giống như xuất hiện một chiếc thuyền, là thuyền hải tặc sao? Thật giống như, chiếc thuyền này đưa tới nạn hạn hán đại nhân quan tâm. Cái này một chiếc thuyền người, ước chừng phải hỏng bét. Bị nạn hạn hán đại nhân thấy, coi như bọn họ bất hạnh. Chúng ta vẫn phải là lui về phía sau thoáng cái, đem bỏ trống vị trí nhường ra trở lại. Tránh cho, bị nạn hạn hán đại nhân khí thế kinh khủng chèn ép chúng ta cũng sắp thở dốc không thôi. Nói không sai, đều lui về phía sau thoáng cái, nếu không chờ lát nữa bị nạn hạn hán đại người khí thế ảnh hưởng đến, đừng trách chúng ta không có nhắc nhở các ngươi. Mọi người thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, bọn họ đều là một phần của băng hải tặc bách thú thành viên, tổng cộng 20 mấy người. Kinh khủng địa phương chính là ở chỗ bọn họ tổng cộng 20 mấy người, trong đó có tiếp cận 20 người toàn bộ đều là năng lực giả. Cái này mới là càng làm cho người ta rung động sự tình. Dù sao ác ma quả thực cũng không phải vô số, chỉ cần một nạn hạn hán mang lĩnh băng hải tặc, quy mô chỉ có kẻ hèn 20 mấy người, lại xuất hiện tiếp cận mà 20 năng lực giả. Có thể tưởng tượng được, băng hải tặc bách thú chỗ kinh khủng. Đương nhiên, bọn họ từng cái năng lực giả đều là hệ ZON, giống như băng hải tặc bách thú tôn chỉ. Phàm là tiến vào băng hải tặc bách thú hải tặc, tuyệt đại đa số đều là hệ ZON. Bị tân thế giới cái hải vực này mọi người xưng là hệ ZON năng lực giả quân đoàn. Cái quân đoàn này thực lực, nhưng là làm cái hải vực này rất nhiều người cũng vì đó kiêng kỵ. Mặc dù quân đoàn thực lực cá nhân không tính là rất mạnh, nhưng nếu cả hợp lại cùng nhau, hàng trăm hàng ngàn danh ác ma quả thực năng lực giả, cái này là bực nào tình cảnh chẳng quan. Thật là khiến người tê cả da đầu. Đem thuyền gia tốc đuổi đi về phía trước, ghi nhớ không phải cải biến phương hướng. Giác Hạn Hán quay đầu hướng về phía bên người tay dưới ra lệnh, là Giác đại nhân. Mấy tên thủ hạ liền vội vàng gật đầu đi an bài. Cả chiếc thuyền hải tặc mục tiêu không thay đổi, đuổi đi về phía trước. Hào hào hào, hải lưu phiêu động nhộn nhạo lên gợn sóng, bị cả con thuyền đẩy ra tới hai bên, khoảng cách tại không ngừng gần hơn. Bên kia Lai Giờ đứng ở trên bong thuyền, mắt nhìn phía trước chiếc này thuyền hải tặc vẫn không có thay đổi phương hướng, trên mặt không khỏi hiện lên một vòng thật sâu tươi cười. Xem ra hắn cũng là coi ta là làm hắn mục tiêu, mà ta làm sao không phải là nghĩ như vậy. Lai Giờ cười nói, cả con thuyền khoảng cách cùng phía trước thuyền hải tặc tại không ngừng đến gần, một lớn một nhỏ, hai chiếc thuyền khoảng cách lấy rõ ràng tốc độ gần hơn chính giữa. 100m, 80m, 50m, 10m, hai chiếc thuyền phản phất vô cùng ăn ý, dần dần dừng lại. Ở bên này hải vực, mũi thuyền đối mũi thuyền, người nào cũng không có lại tiến thêm. Bầu không khí dâng lên một tầng quỷ dị không khí. Thuyền hải tặc trên, hai mươi mấy danh hải tặc ở vào Giác Hạn Hán sau lưng, chính mặt đầy cổ quái nhìn về phía trước chiếc thuyền này, lại nhìn bên người Giác Hạn Hán, biểu tình càng mờ mịt. Xảy ra chuyện gì? Chiếc thuyền này thật giống như cũng không có sợ hãi bọn họ. Ngược lại, con thằng đi tới, cùng bọn họ thiếu chút nữa triển khai va chạm. Tiểu tử này không muốn sống sao? Một tên hải tặc nhìn phía trước trên bong thuyền đứng lại giờ, thấp giọng lẩm bẩm. Ngay cả Nạn Hạn Hán đại nhân thuyền cũng dám ngăn cản. Chẳng lẽ nói, bọn họ hải tặc cơ hiệu đã luân lạc đến đây, mà chút nào không bảng số mặt có thể nói. Không khoa học a. Tại Tân Thế Giới, người nào không biết bọn họ hải tặc cơ hiệu? Trừ phi, tiểu tử trước mắt này là cái mới vào Tân Thế Giới tiểu tử bắt mũi chưa sạch. Cái này sẽ không là mới vừa vừa bước vào Tân Thế Giới ra hỏa đi. Nhìn dáng dấp, ngược lại thật giống. Bất quá, kia có một người xông vào Tân Thế Giới. Hắn không phải hải tặc, chẳng lẽ là thương dùng thuyền? Trên thuyền vận tải vật liệu. Khó trách Giác đại nhân đều đem mục tiêu nhắm đối phương. Cảm tình chiếc thuyền này là chuyển vận vật liệu a. Cái này cũng chỉ có thể trách hắn xui xẻo, vậy mà đụng phải Giác đại nhân. Một đám hải tặc xì xào bàn tán, mang theo mấy phần thương hại ánh mắt nhìn về lại giờ, không khỏi lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, người trẻ tuổi này xong đụng phải bọn họ Giác đại nhân, lại còn dám không thay đổi phương hướng đi mà tới. Bọn họ thật không biết đối phương là nơi nào đến sức lực, không chút nào nhận ra được sự tình quỷ dị bọn họ, như cũng nghị luận ở Mỹ lúc này. Giác Hạn Hán ánh mắt cố định hình ảnh tại lại giờ trên người, vẻ mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng, cặp mắt thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực, kinh khủng chiến ý bay lên. Đối phương rất mạnh. Cái ý niệm này sớm mới vừa rồi đụng 617 mặt một khắc kia trở đi, liền từ đầu đến cuối lưu lại tại Nạn Hạn Hán trong đầu. Như thế càng kích thích Nạn Hạn Hán tâm lý kia cổ, muốn cùng đối phương chiến đấu hỏa diễm. Chớ quên, Giác Hạn Hán là tam đại thai hại bên trong, cùng cái đủ rất nhiều đặc điểm nhất vi tương tự. Thì như đụng phải cương giả, không kìm lòng được liền sẽ chiến thắng ý chí chiến đấu, muốn cùng đối phương đánh một trận, không sợ chết tinh thần, cùng với kia có thể chống đỡ được rất nhiều thương thế ương ngạnh thể chất. Hết thảy các thứ này cùng cái đủ, đó là thế nào tương tự? Mặc dù nhiều nhất Giác Hạn Hán chỉ là thấp xứng bản cái đủ mà thôi, nhưng ở Tân Thế Giới, cho dù là làm thấp xứng bản cái đủ, Giác Hạn Hán thực lực cũng cơ hồ có thể đi ngang đánh một trận. Trên bong thuyền lại giờ khoe miệng khẽ nhúc đích, nhìn Nạn Hạn Hán cười nói, đúng hợp ý ta. Nạn Hạn Hán gật đầu, đối thoại vô cùng đơn giản, nhưng lại khiến người đứng xem kia hai mươi mấy danh hải tặc tại chỗ sướng suốt, biểu tình tất cả đều là đờ đẫn mẹ. Tình huống gì? Mạo tự. Sự tình hướng đi cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Cái này có thể cùng bọn họ tưởng tượng, kia táo bạo mà lại kiêu ngạo Nạn Hạn Hán đại nhân có lấy rất lớn xuất nhập. Trong bọn họ tâm không khỏi hiện lên rất nhiều nghi vấn, quanh quẩn trong đầu. Nạn Hạn Hán đại nhân đây là chuyện gì nha? Lúc nào Nạn Hạn Hán đại nhân muốn giết người, còn cần tiền vãi như vậy cùng đối phương nói chuyện với nhau? Không đều là vọt thẳng đi lên, không nói hai lời chính là làm. Chẳng lẽ cái này tiểu tử bắt mũi chưa sạch, còn có cái gì quỷ dị chỗ? Không hiểu, thật sâu không hiểu. Chương 122, đại hải phần cuối xuất hiện một chiếc thuyền hải tặc. Thấy rằng ta không muốn khi dễ ngươi làm một tên quả thực năng lực giả, như vậy chúng ta tìm một tòa đảo trở lại đánh một trận, ngươi cảm thấy? Lại giờ nhìn Nạn Hạn Hán, tươi cười không giảm, nói, giờ khắc này khoảng cách gần thấy đối phương, hắn mới xác định, này ngươi chính là tứ hoàng dưới quyền tam đại thai hại một trong Giác Hạn Hán không giả. Thật vất vả ra biển đụng phải cường giả như vậy, về tình bề lý Lại giờ tự nhiên sẽ không đem đối phương coi là không tồn tại. Tốt, ngươi nói địa điểm. Nạn Hạn Hán gật đầu, đôi mắt thiêu đốt hỏa diễm, nhìn chằm chằm Lại giờ. Nội tâm của hắn dâng lên một cổ hừng hực chiến ý. Khoảng cách gần thấy Lại giờ, hắn càng có thể cảm giác được Lại giờ trên người khuyết tán kia cổ khí tức kinh khủng. Chính là vì vậy, nội tâm của hắn cũng càng nóng lòng muốn cùng đối phương đánh một trận. Bên người hai mươi mấy tên thủ hạ, trong đó bao gồm gần 20 hệ ZOAN năng lực giả, biểu tình ngây người như phỗng. Bọn họ ngơ ngác nhìn bên người Giác Hạn Hán, lại nhìn về phía Lại giờ, môi khẽ nhếch, hoàn toàn không còn gì để nói, chán một mảnh không rõ ràng, hoàn toàn nghẹn không ra bất kỳ lời nói. Người nào có thể theo chân bọn họ giải thích một chút, vì cái gì Nạn Hạn Hán đại nhân lại còn sẽ cùng đối phương khách khí như vậy? Không sai, chính là khách khí. Ở trong mắt bọn họ, Nạn Hạn Hán đại nhân có thể luôn luôn đều là lấy cao ngạo trong mắt không người nổi tiếng. Trừ thấy còn lại hai đại thai hại đại nhân, cùng với cải đủ đại nhân ở ngoài. Nạn hạn hán đại nhân gặp phải những người khác, có thể cũng chưa từng có khách khí như vậy qua. Cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch, có cái gì chỗ bất phàm. Có thể để cho nạn hạn hán đại nhân đều thận trọng như vậy đối đãi, này người, tất nhiên cực kỳ bất phàm. Nhưng ta thấy thế nào, tiểu tử này, đều rất bình thường a mà còn, trẻ tuổi hơi quá đáng. Nạn hạn hán đại nhân, còn sẽ đối với từng tuổi này nhẹ nhàng người khách khí như vậy. Hai mươi mấy danh hải tặc, biểu tình tất cả đều là kinh hãi, không cách nào kịp phản ứng. Ít nhất, ở tại bọn hắn đi theo nạn hạn hán nhiều năm như vậy, vẫn là lần thứ nhất thấy. Nạn hạn hán đại nhân, tại mặt đối ngoại nhân thời điểm, còn sẽ thận trọng như vậy đối đãi. Người trẻ tuổi này lại có gì bất phàm địa phương? Ngươi tìm đi, ta đối khu vực này hải vực không quá quen thuộc. Lại giờ cặp mắt hơi hơi nheo lại, cười nói, lấy tốc độ nhanh nhất, chạy tới trung quanh đây hải vực gần nhất một tòa đảo. Nạn hạn hán quay đầu, đối lấy thủ hạ mệnh lệnh, là đại nhân. Cả chiếc nhạ đại thuyền hải tặc tại nạn hạn hán truyền đạt mệnh lệnh sau đó, nhanh chóng bắt đầu đi. Mắt thấy nạn hạn hán thuyền hải tặc đi bắt đầu, lại giờ sắc mặt bình tĩnh, đi theo phía sau. Ào ào ào, mặt biển phiêu động, nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn, trong không khí đều tràn ngập một tầng ngột ngạt khí tức. Lại giờ biểu tình trước sau như một đạm nhiên như thường, không chút nào bởi vì sắp bùng nổ cuộc chiến đấu này mà bén lên nội tâm gợn sóng. Sau nửa giờ, đến mục đích. Đây là một tòa có cư dân ở hòn đảo, mà còn hơi phồn vinh. Tại tân thế giới đi ngang qua thuyền hải tặc đều dừng lại ở đến gần bên bờ biển duyên vị trí. Bên bờ, Lại giờ từ trên thuyền nhảy xuống, dưới chân đi lên bùn lầy thổ nhưỡng. Với anh, giác hạn hán trực tiếp nhảy xuống, trầm trọng thân hình cho trên đất lưu dấu vết thâm sâu, đôi mắt nhìn chăm chú Lại giờ, mang theo hừng hực chiến ý hỏa diễm, có vẻ hơi không kịp chờ đợi. Tại nạn hạn hán sau lưng, hai mươi mấy danh hải tặc đến nay mới thôi, đều không cách nào nhìn thấu. Rốt cuộc nạn hạn hán đại nhân, tại sao phải đối vị trẻ tuổi này khách khí như vậy? Giống loại này tuổi trẻ, trực tiếp giết chết chẳng phải là càng tốt? Này người, có thể để cho nạn hạn hán đại nhân khách khí như vậy đối đãi, mà còn là cùng đối phương đánh một trận, lại còn cần tìm một tòa đảo làm chiến trường. Có thể thấy, người trẻ tuổi này khả năng thật không giống bình thường. Vài tên hải tặc thấp giọng bàn luận, bọn họ ánh mắt cố định hình ảnh tại Lại giờ trên người, cao mày. Thấy thế nào, bọn họ đều cảm thấy người trẻ tuổi này rất xa lạ. Dĩ vãng, bọn họ cho tới bây giờ cũng không có từ cái hải vực này gặp qua. Nói như vậy, này người, vốn phải là không có tiếng tăm gì mới đúng, nhưng lại khiến nạn hạn hán đại nhân coi trọng như vậy. Mâu thuẫn này sự tình, để cho bọn họ trong đầu hoàn toàn nghĩ không ra một cái dĩ nhiên. Đây là một tòa tên là Nhiều Cát đảo, một phần của tứ hoàng băng hải tặc bách thú dưới quyền chỗ thống trị hòn đảo. Vì vậy, làm giác hạn hán cả con thuyền dừng lại ở bên bờ biển duyên thời điểm, chớp mắt thời gian, liên hấp dẫn không ít hải tặc đưa mắt tới. Ta thiên, ta nên sẽ không là nhìn lầm đi. Cái này, đây là băng hải tặc bách thú dưới quyền tam đại thai hại một trong giác hạn hán thuyền hải tặc Voi Ma Mút Hảo. Không có sai, đây chính là giác hạn hán Voi Ma Mút Hảo. Ta lần trước từ xa nhìn lại, liền lập tức ra lệnh cho thủ hạ quay đầu thoát đi. Bị giác hạn hán để mắt tới người, có thể sẽ không có kết quả tử tế. Rất nhiều hải tặc thấp giọng bàn luận, nhìn chăm chú đi qua. Khi bọn hắn thấy nhảy xuống giác hạn hán thân ảnh, biểu tình càng hoảng sợ, vẻ mặt mang theo khó mà kiểm chế cảm giác sợ hãi, không cách nào nói là hắn. Đời ta đều tuyệt sẽ không quên hắn. Này người, chính là trong truyền thuyết giác hạn hán. Hắn vậy mà xuất hiện ở đây ngôi đảo trên, cầu nguyện chúng ta ngàn vạn lần không nên bị hắn cho để mắt tới. Cái người điên này, giết người không chớp mắt, chúng ta có thể tuyệt không phải đối thủ của hắn. Thậm chí còn, toàn bộ tân thế giới, có thể làm giác hạn hán đối thủ người, lác đác không có mấy. Rất nhiều hải tặc nội tâm sợ hãi tâm tình, dần dần lan tràn toàn thân. Đột nhiên, một cái thanh âm đột ngột truyền ra. Cái kia, các ngươi có thấy hay không? Đứng ở giác hạn hán bên cạnh người tuổi trẻ kia, thật giống như chính là giác hạn hán đối thủ. Ta trời ạ, ta thật là không thể tin được ta sợ chứng kiến hết thảy các thứ này. Giác hạn hán, đây là muốn cùng người khác ở chỗ này đánh nhau một trận chiến đấu sao? Chính là, người trẻ tuổi này, tại sao ta cảm giác hảo sinh à, thật giống như cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua này người mở dạng. Hắn rốt cuộc là ai, lại có thể làm giác hạn hán đối thủ? Trận trận ngôn luận bắt đầu lưu truyền ra. Không lâu lắm, tại bên bờ biển duyên vị trí, không ít hải tặc nghe tin tới, khi thấy thật sự giác hạn hán sau đó, trong lòng bọn họ khó khống chế lan tràn ra một cổ thật sâu cảm giác sợ hãi. Làm tứ hoàng dưới quyền tam đại thai hại một trong giác hạn hán, cho bọn hắn mang đến cũng cảm giác bị áp bách quá mạnh mẽ. Càng là kinh sợ là, khi bọn hắn thấy giác hạn hán bên người đứng người trẻ tuổi, càng kinh ngạc. Trong lòng bọn họ đều rất muốn biết một cái đáp án. Cảm thụ chu vi, đến gần rất nhiều hải tặc, cùng với địa phương trong đảo các cư dân. Lại giờ biểu tình đạm nhiên như thường, bình tĩnh nhìn lên trước mắt giác hạn hán, chậm rãi nhấc lên tay trái danh đao, kiếm khí quanh quẩn, hùng hồn kiếm khí xông về phía trước. Quả nhiên, ngươi rất mạnh. Nạn hạn hán đôi mắt nghiêm trọng, lóe lên nồng đậm chiến ý, toét miệng cười như điên, bất quá, như vậy cũng đúng lúc có thể làm đối thủ của ta. Đối thủ? Lại giờ bật cười lắc đầu một cái. Đáy lòng của hắn trong có một phen, cũng không hề nói ra. Đối thủ? Ngươi cũng xứng sao? Kẻ hèn một cái tứ hoàng dưới quyền tam đại thai hại mà thôi. Mà còn, vẫn là tam đại thai hại bên trong yếu nhất một người. Cũng dám vọng tự xưng là đắc đắc tốt, làm đối thủ của ta. Nạn hạn hán a nạn hạn hán, ngươi không khỏi quá để mắt chính ngươi. Lại giờ nhếch miệng lên một cái độ cong, tươi cười bộc phát sáng lạ, mắt thấy nạn hạn hán, đến đây đi, khiến ta cảm thụ một chút, cái gọi là nạn hạn hán thực lực trình độ. Cuồng vọng tiểu tử, như ngươi mong muốn. Nạn hạn hán tuét miệng cười gằn, vẫn duy trì tự tin tư thái, làm treo giải thưởng kim 1 tỷ vẹ gì đại hải tặc, cho dù tại tân thế giới cũng là tương đối hiếm thấy. Hắn có lấy tự hào tư bản. Giờ phút này, nạn hạn hán lấy ra đặt ở gãy hai cây loan đao, cặp mắt nhìn chằm chằm nhìn lại giờ, dưới chân đi lên thổ nhưỡng, vang một tiếng, lom xuống. Cả người hắn trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu, cả người tản ra khí tức kinh khủng. Hai người dương cung bạc kiếm, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ chưa. Bốn phía, bao gồm hải tặc ở bên trong, đã tụ tập không thấp hơn 200 người. Bọn họ cổ họng câu chát, ngừng thở, nhìn về phía trước cái này sắp bùng nổ một trận chiến đấu. Cảm thụ đập vào mặt khí tức sơ xác, để cho bọn họ trái tim đều phảng phất áp tiếp theo tảng đá lớn, ngay cả hô hấp đều trở nên rất là chật vật. Chương 123, giáp hạn hán. Chính diện va chạm. Yên tĩnh. Cả hòn đảo nhỏ, nghe tin mà người tới, càng là nối liền không dứt. Đối với giáp hạn hán, bọn họ tự nhiên ôm lòng sợ hãi. Nhưng vấn đề là, bọn họ có thể chưa bao giờ gặp qua giáp hạn hán loại này trình độ người độc thủ. Tất nhiên, đại đa số người đều sẽ nghĩ đến vây xem phân cái, trận này đỉnh cấp chiến đấu. Vị trẻ tuổi kia, rốt cuộc là ai? Có thể đứng tại giáp hạn hán đối diện, này người tất nhiên bất phàm. Ta có một cổ cảm giác quen thuộc, thật giống như đã gặp qua hắn ở nơi nào một dạng. Rốt cuộc đã gặp qua ở nơi nào, ta trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Nhưng ta có thể khẳng định, có thể để cho ta nhớ ở, tuyệt không phải là cái gì người bình thường. Bất quá, trong mắt của ta, dám can đảm cùng giáp hạn hán giao phong người, trên căn bản có 9 thành xác suất sẽ bị giết chết. Nạn hạn hán, hắn chính là một cái quái vật. Mọi người ồn ào náo động lên. Nối liền không dứt mọi người, tụ tập ở này. Dần dần, người ở đây mấy, đã đạt tới hơn ngàn người kinh khủng mức độ. Từng đôi mắt, rối rít cố định hình ảnh tại lại giờ cùng giáp hạn hán trên người. Bao gồm dừng lại ở bên bờ biển. Kia một chiếc treo cao lấy hải tặc cờ hiệu thuyền hải tặc trên, 20 mấy danh tác là giáp hạn hán thủ hạ hải tặc nhóm, ánh mắt càng là không nháy một cái, rất sợ bỏ qua cuộc chiến đấu này chi tiết. Giáp đại nhân, mới có thể nhẹ nhõm đối phó cái này tiểu tử bắt mũi chưa sạch đi. Này người hẳn có chỗ bất phàm, bằng không không đến nổi khiến nạn hạn hán đại nhân thận trọng như vậy đối đãi. Nói không sai, bất quá, hắn muốn chiến thắng nạn hạn hán đại nhân 730, căn bản không có khả năng. Đến nay mới thôi, ta đều chưa từng thấy qua nạn hạn hán đại nhân thử một trận bại tích. Trừ cùng cái đủ đại nhân giao phòng, còn có cùng với hơn 2 đại thai hại đại nhân giao thủ ở ngoài. Phía trước, Lai giờ cảm thụ đập vào mặt khí tức kinh khủng, vẫn không hề bị lay động, khỏe miệng tươi cười, cuối cùng, chưa hề tiêu tan, xách danh đao. Ở trên người hắn, kinh thiên kiếm khí, xông thẳng lên trời trên. Vâng, kinh khủng kiếm khí, quanh quẩn tại Lai giờ bên người. Hơn nữa, lấy hắn làm tâm điểm, đi chu vi quyết tán ra. Hung hồn kiếm khí, chớp mắt bao phủ toàn trường. Vốn là đối diện nạn hạn hán, rõ ràng nhất cảm nhận được đến từ Lai giờ kiếm khí uy áp. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Tân thế giới cái hải vực này, sở hữu kiếm hào bên trong, ta có thể kết luận, nếu là thuần túy bàn về kiếm thuật, trước 10 tên, tất nhiên có một chỗ của ngươi. Nạn hạn hán cười lên ha ha, lang lãng hô lớn, thanh âm lanh lảnh, khuyết tán ra. Bốn những người chung quanh, cặp mắt có chút kinh hoàng. Bọn họ thật không nghĩ đến, người trẻ tuổi này, lại còn có thể đưa tới giác hạn hán coi trọng như vậy. Quả thực, để cho bọn họ có chút không dám tưởng tượng. Ta thiên, ta sẽ không sinh ra hảo giác đi. Nạn hạn hán hắn lại cho này người đánh lên cao như vậy đánh giá. Kiếm hào bên trong, xếp hạng thứ 10 sao? Đây có phải hay không thật đáng sợ? Nhưng cũng sợ địa phương chính là ở chỗ, chúng ta, thậm chí ngay cả này thân thể con người phần đều không biết chút nào. Hắn rốt cuộc là ai? Hắn lai lịch quá thần bí. Mà còn, thoạt nhìn, hắn thậm chí không đủ 30. Như thế, nạn hạn hắn vẫn đem hắn xếp hàng đến tân thế giới vô số kiếm hào bên trong, danh liệt trước 10 vị trí sao? Đây không khỏi quá kinh sợ. Một đám người vẻ mặt tất cả đều là rung động, mặt đầy lòng rung động. Bọn họ thật là không thể tin được hết thể các thứ này. Bất quá, đây chính là nạn hạn hắn chính miệng nói. Tại tân thế giới rất nhiều hải tặc bên trong, giác hạn hán, không nghi ngờ chút nào, cũng là có thể chụp lên bảng cường giả khủng bố. Có thể để cho mạnh mẽ như vậy nạn hạn hán, đều công khai thừa nhận. Người tuổi trẻ này, có thể vào tân thế giới kiếm hào trước 10 hạng bên trong. Bọn họ cho dù lại hoài nghi đối phương, cũng không thể coi thường. Chỉ là, bọn họ vẫn cảm thấy, người tuổi trẻ này, nghĩ muốn khiêu chiến nạn hạn hán, vẫn là quá mức gượng gạo. Đang lúc này, một cổ hùng hồn kiếm khí bị áp, hàng lâm tại trên người bọn họ. Chớp mắt, bọn họ biểu tình, trở nên có chút ngạc nhiên, cả người cứng ngắc. Cái này, đây là một tên treo giải thưởng kim 300 triệu bẹ gì hải tặc, môi phát run, hốc mắt trợ to, cả người cũng không nhịn được sinh ra mảnh hơi run rẩy lấy, bắt nguồn từ với bên trong tâm kia cổ thật sâu cảm giác sợ hãi, quanh quẩn tại hắn buồn tim. Rốt cuộc là cái gì dạng khí tức? Vậy mà, khiến hắn đều bị run rẩy. Cảm nhận được, cổ hơi thở này, cho ta một cổ thật sâu cảm giác vô lực. Tại cổ khí thế này bên dưới, ta cả người, phảng phất hạt thóc trong biển. Ta hai tay không bị khống chế, đang run rẩy. Ta thiên, đây tuyệt đối là đời ta, cảm thụ qua nhất khí tức kinh khủng. Là cái kia đứng ở nạn hạn hán trước mặt người trẻ tuổi sao? Một đám người ánh mắt rối rít nhìn về phía trước. Lại giờ đơn tay cầm danh đao, sắc mặt bình tĩnh, cặp mắt hơi hơi nheo lại, nhìn trước mắt nạn hạn hán, trên người kiếm khí một đợt lại một đợt, tựa như trào lưu, sôi trào mãnh liệt. Ông ngong ngong, khí thế kinh khủng bao phủ toàn trường. Chủ yếu nhất chính là áp chế ở nạn hạn hán trên người. Ngươi, nạn hạn hán nheo mắt, bên trong lòng có chút uẩn quẩn lên trận trận gợn sóng. Vào giờ phút này, Hắn mới sâu sắc hiểu được, người trẻ tuổi trước mắt kia, so với hắn, ADJ, tưởng tượng, thực lực muốn càng mạnh, càng đáng sợ hơn. Bất quá. Như vậy, mới càng phù hợp hắn đối với đối thủ yêu cầu. Như vậy, ta liền yên tâm đánh với ngươi một trận. Nạn hạn hắn cười ha ha một tiếng, phóng khoáng khí thế triển lộ ra. Đến đây đi, khiến ta xem một chút, tam đại thai hại một trong nạn hạn hắn thực lực. Lại giờ khỏe miệng khẽ nhúc đích, cười nhạt nói. Lúc này, nạn hạn hắn hai tay nắm luôn đao, đôi mắt nhìn lại giờ, chiến ý thiêu đốt bay lên, khí tức kinh khủng xông về phía trước. Hắn đôi chân vừa đạp. Vâng, mặt đất nứt ra. Có thể thấy, hắn lần bùng nổ này, rốt cuộc mang đến cỡ nào nhanh mạnh tập kích. Tại nguyên bản hắn chỗ lưu lại trên mặt đất, lưu lại một cái lom xuống thật sâu đi xuống dấu vết, mà còn, chu vi tràn ngập lên tí tí rất nhỏ vết rách. Vẹn vẹn một cước đạp mà thôi. Lại cho mảnh này thổ nhưỡng, lưu lại sâu sắc như vậy vết rách. Giác hẳn hắn. Không hổ là tam đại thai hại một trong. Thực lực của hắn, mệnh lệnh người tê cả da đầu. Khó trách. Tại tân thế giới cái hải vực này, phần lớn hải tặc, đều đối tam đại thai hại uy danh, người vào mà biến sắc. Tại tam đại thai hại bên trong, xếp hạng lót đáy giác hẳn hắn, cũng có kinh khủng như vậy thực lực. Như vậy, còn lại hai đại thai hại, thực lực lại nên làm như thế nào? Mà bao trùm với tam đại thai hại trên bách thú cải đủ, thực lực lại khủng bố cỡ nào? Mọi người tại đây, khi thấy nạn hạn hán lực bộc phát, nhất thời, tứ hoàng bách thú cải đủ, tại trong đầu của bọn họ, liền tồn tại một cái không cách nào xóa đi ấn tượng sâu sắc. Tứ hoàng kinh khủng, hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Ngay cả dưới tay nạn hạn hán, đều có như vậy sâu không lường được lực lượng. Không nghi ngờ chút nào. Thân là tứ hoàng bách thú cải đủ, tất nhiên sẽ càng mạnh càng mạnh. Không có đi tới, tứ hoàng dưới quyền nạn hạn hán, thực lực liền mệnh lệnh người nhìn mà sợ. Ta vốn tưởng rằng, vị trẻ tuổi kia thực lực đã đầy đủ cường. Nhưng hiện tại xem ra, hắn như cũng rất có thể sẽ chết tại nạn hạn hán trên tay. Loại này tầng thứ chiến đấu, tất nhiên là chúng ta cuộc đời này nằm có thể gặp qua kinh khủng nhất một trận chiến đấu. Chư vị, đều trận to các ngươi cả mắt, nhìn cho thật kỹ, có thể không thể bỏ qua. Voi ma mút, thu hoạch. Nạn hạn hán hét lớn. Hắn hai tay nắm lưỡi đao, đột nhiên hoa phá phía trước không khí, tốc độ cực nhanh. Mặc dù hắn hình thể cực kỳ cường tráng, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn tại tốc độ lĩnh vực trên phát triển. Nhanh đến chỉ có thể nhìn được một tàn ảnh. Tiếng xe do tập kích tới. Lại giờ hơi chút lui về phía sau nửa bước, tay trái nhấc lên danh đao, nhìn như non nớt vô lực, nhẹ nhõm chém xuống. Hiu. Sáng chói vô cùng chẳng kích, nhằm phía nạn hạn hán trước mặt. Thử. Nạn hạn hán nheo mắt, hạ kỳ vũ trang bao trùm tại hai tay loan đao trên, đem lại giờ đạo này chạm kích ngăn trở, hơn nữa trực tiếp quăng về phía bên cạnh vị trí. Vâng. Chạm kích trúng mục tiêu bên cạnh mặt đất, tạo thành lớn vô cùng tiếng vang. Cả vùng đất này đều run rẩy lấy. Đất rung núi chuyển. Trung quanh đứng mọi người, mất thăng bằng, có không ít mới ngã xuống đất, mặt đầy hoảng sợ cùng rung động. Cái này, một kiếm này, uy lực cũng đã để cho bọn họ người đến khí tức tử vong. Đột nhiên, trong đám người, một tên hải tặc cổ họng khô chát, chỉ về đằng trước lại giờ thân ảnh, khuôn mặt tâm tình không ngừng biến đổi, cả người chính tại run lẩy bẩy, phảng phất thấy làm hắn vô cùng rung động hình ảnh. Một kiếm này khiến ta cảm giác giống như đã từng quen biết. Ta nghĩ ra rồi, ta rốt cuộc nhớ lại. Khó trách a. Khó trách mới vừa rồi ta luôn cảm giác, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào cái này cái năm khinh kiếm hảo. Thì ra là như vậy. Nguyên lai là hắn. Các vị, ta dám nói, vị này năm khinh kiếm hảo. Hắn chính là vô danh kiếm hảo. Chương 124, đồng loạt hàng lâm. Chạm một cái liền bùng nổ. Lời nói rơi xuống. Toàn trường gần ngàn người, bao gồm hải tặc, địa phương cư dân ở bên trong. Tất cả mọi người biểu tình, đều hơi có vẻ hơi lờ đẫn. Tin tức này, quả thực, hoàn toàn đánh thẳng vào trong bọn họ tâm, để cho bọn họ không thể tin được. Vô danh kiếm hảo. Vậy mà, là một cái trẻ tuổi như vậy trẻ tuổi người. Quá kinh sợ. Nếu cái này một tin tức truyền đi, tất nhiên có thể vén lên to lớn chấn động. Lúc này, một người tuổi còn trẻ nam tử nhìn chung quanh, tựa hồ cũng không minh bạch, hiện trường mọi người nội tâm chấn động khởi nguồn. Hắn yếu ớt hỏi cái kia, có người hay không có thể giải thích cho ta thoáng cái. Vô danh kiếm hảo, rốt cuộc là vị nào? Ngươi ngay cả vô danh kiếm hảo cũng không biết. Không ít người nhìn chăm chú tới, ánh mắt phảng phất đối đãi một vị kẻ ngu. Chẳng lẽ, vô danh kiếm hảo thật rất nổi danh sao? Nam tử vẫn không hiểu, lơ ngơ. Hắn có thể chưa nghe nói qua, cái gì gọi là vô danh kiếm hảo người a? Vậy ngươi tiếp đó, được trận to cả mắt, thật tốt nhìn. Vô danh kiếm hảo, là sao như thế lại người nội tâm chấn động? Nguyên nhân, ngay tại hắn một ngón kia cực kỳ kinh khủng kiếm thuật trên. Đám người đưa ánh mắt, lần nữa cố định hình ảnh ở phương xa lại giờ trên người. Giờ khắc này, không có bất kỳ người nào dám can đảm coi thường đến đâu lại giờ. Vô danh kiếm hào tên, mặc dù vẫn không tính là vang vọng đại giang nam bắc, nhưng ít ra, tại cái đủ chỗ thống trị cái này một vùng biển, cơ bản đã là nhà nhà đều biết. Có thể một kiếm đem đánh chết chém ra xa vài trăm thước vết rách kiếm hào. Bọn họ coi như nghĩ không ghi nhớ đều khó khăn. Phía trước, trong chiến trường, lại giờ mắt thấy nạn hạn hắn đem chính mình một đạo trạm kích ngăn trở, hơi có vẻ hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới, nạn hạn hán thật đúng là ngăn trở chính mình thế công. Mặc dù chính mình không có nghiêm túc chính là, nếu là nghiêm túc nói, vậy thì không dễ chơi. Trở lại, lại giờ cặp mắt hơi hơi nheo lại, huy động trong tay danh đao. Hiu, 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 từng đạo ác liệt chẳng kích, hoa phá không khí, nhằm phía giác hạn hán trước mặt. Phá! Nạn hạn hán hét lớn. Hắn nắm chặt hai tay loan đao, hạ kỳ vũ trang hoàn toàn bao trùm, áo giáp màu đen tại vũ khí trên hiển lộ, cứng rắn không thể phá vỡ.
đột nhiên lướt qua phía trước, chúng mục tiêu từng đạo chẳng kích. Ầm ầm ầm. Kinh khủng âm thanh xông thẳng đám mây trên, lấy không khí làm môi giới, nghĩ chu vi khuyết tán ra. Mặt đất đang chấn động. Cả tòa đảo các cư dân, tại vào giờ phút này, đều ngẩng đầu lên, mặt đầy kinh hoàng thất thố, hoàn toàn không biết làm sao, liền vội vàng tìm đến đại hình kiến trúc khu vực. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Động đất sao? Vẫn là sóng thần muốn bùng nổ. Tại bờ biển phương hướng, thật giống như truyền tới chiến đấu thanh âm. Không, cái này không thể nào đi. Có người ở chiến đấu, nhưng mà, dư âm lại dao động chúng ta cả tòa đảo. Ta trời ạ, vậy làm sao? Có thể lại người va chạm. Vẹn vẹn dư âm, liền khiến mặt đất trở nên nứt ra. Vâng. Giác Hạn Hán cả người lui về phía sau hết mấy bước, dưới chân ma sát mặt đất, phát ra từng trận đố lửa, đôi mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Lãi Giờ, cũng không dám nữa báo có khinh thị tâm tình. Hắn cảm giác, trước mắt năm khinh kiếm hảo, rất mạnh rất mạnh. Tuyệt đối là hắn qua nhiều năm như vậy, trừ gặp phải tứ hoàng cùng với còn lại cán bộ ở ngoài, gặp phải mạnh nhất một người. Thực lực ngươi, thật rất mạnh a. Nạn Hạn Hán hít sâu một cái, nhìn Lãi Giờ, nói, vừa đối mặt, ngay cả hắn đều bị ngắn ngủi áp chế. Bốn những người chung quanh đã sớm hoàn toàn lâm vào đờ đẫn tâm tình bên trong. Bọn họ thật là không thể tin được trước mắt mình sở chứng kiến hết thảy các thứ này. Mạnh như Nạn Hạn Hán đều bị một kiếm bức lui sao? Quả nhiên là hắn. Lúc này, các ngươi cuối cùng là tín nhiệm ta chỗ suy đoán sự tình đi. Hắn tuyệt đối chính là vô danh kiếm hảo, không nghi ngờ chút nào. Ta hiện tại tin tưởng, này người kiếm thuật quả thật cường có chút đáng sợ. Vô danh kiếm hảo, đây chính là trong truyền thuyết vô danh kiếm hảo. Mọi người chấn động. Nguyên bản còn không biết ạ cả sủ kỳ vô danh kiếm hảo là người ra sao cũng mọi người. Khi nhìn đến cái này vừa đối mặt tỷ đấu, bọn họ trong nháy mắt hiểu ra, cái này chính là vô danh kiếm hảo. Một tay kiếm thuật xuất thần nhập hóa, cường có chút vượt quá bình thường. Thậm chí, ngay cả tứ hoàng tam đại thai hại một trong Giác Hạn Hán, tại cái này thuần túy vô cùng ác liệt chạm kích trước mặt, đều bị gắng gượng bất lui. Ta tiên, vô danh kiếm hảo thực lực mạnh hơn phân. Ngay cả Giác Hạn Hán đều bị trực tiếp bất lui. Có thể làm được một điểm này người, ta nghĩ, cái hải bực này hẳn sẽ không quá nhiều. Cái này làm cho ta không khỏi vâng lên, đoạn thời gian trước, vô danh kiếm hảo làm hết thảy. Một kiếm đem mặt đất chém ra một đạo lan tràn vài trăm thước vết rách, bực này tráng lệ cảnh tượng, trong mắt của ta, có thể làm được kiếm hảo, lác đác không có mấy. Cho nên, một mình hắn, chính là kia được cứu vớt một tòa đảo trong lòng tất cả mọi người, vĩ đại nhất truyền thuyết. Mọi người nghị luận ầm ĩ một đôi tràn đầy ánh mắt sùng bái, cố định hình ảnh tại lại giờ trên người. Vô danh kiếm hảo. Nạn Hạn Hán khỏe miệng khẽ nhúc nhích, một mảnh hoảng hốt, lại nhìn về phía lại giờ, đôi mắt lướt qua càng hùng hồn chiến ý, ngươi lai, ngươi chính là vô danh kiếm hảo. Không. Cậu, hoa tươi. Nội tâm của hắn càng thận trọng. Ngày đó vô danh kiếm hảo lưu dưới kia một vết nứt, tựa như hôm qua, rõ mồn một trước mắt, tại trong đầu hắn, cuối cùng đều không cách nào quên mất. Kia một đạo ác liệt chẳng kích, lưu lại tới lực lượng ký tức, như cũ khiến hắn ký ức sâu sắc. Một kiếm kia, đối với hắn mà nói, đều có cực kỳ đáng sợ sức uy hiếp. Vô danh kiếm hảo, lại giờ cặp mắt chợt lóe, chợt thất cười một tiếng. Đối với ngoại giới truyền lưu tin tức, hắn tự nhiên rõ ràng. Chỉ là hắn không ngờ rằng, đám người kia, lại còn thật đem hắn xưng là vô danh kiếm hảo. Bất quá nói chuyện cũng tốt, vô danh kiếm hảo, danh tự này, ngược lại cũng coi là thích hợp. Vô danh kiếm hảo, trở lại đánh một trận. Nạn Hạn Hán khí thế bộc phát dâng trào, bao phủ toàn trường, hắn chiến ý ngút trời, nắm chặt hai tay loan đao, hạ kỳ vũ trang bao trùm tại vũ khí trên, vũ khí màu đen, mang theo cứng rắn không thể phá vỡ độ cứng rắn. Không. Bèng. Nạn Hạn Hán đôi chân vừa đạp, mặt đất nứt ra, lưu lại lom xuống dấu vết. Cả người hắn, tựa như rời cung mũi tên, đột nhiên nhằm phía lại giờ trước mặt. "Nghe, ngươi chịu đòn năng lực rất mạnh, có chuyện này sao?" Lại giờ đột nhiên cười nói, "Ngươi không phá nổi ta phòng vệ." Nạn Hạn Hán cười lớn một tiếng, mặt đầy tự tin nói, vậy thì thử nhìn một chút. Lại giờ tươi cười hơi thu liễm, trên người bàng bạc kiếm khí bộc phát dâng trào, khuyết tán ra, hoàn toàn đem Nạn Hạn Hán khí thế trực tiếp chế trụ. Khí tức đáng sợ đem những người chung quanh đều bao phủ trong đó. Vào giờ phút này, đám người rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là không chiến trước bại cảm giác. Cái này là được cảm nhận được cố áp bức này tới khí thế trong bọn họ tâm, thậm chí sinh không nổi bất kỳ phản kháng tâm tư. Cổ khí thế này thật quá hùng hồn, đạo đưa bọn họ đứng ở bên cạnh nhìn về phía trước chiến trường liền phảng phất là đối đại hai vị cự nhân chiến đấu, mà bọn họ bất quá chỉ là một đám con kiến như vậy nhỏ bé tồn tại mà thôi. Bọn họ khí thế chèn ép ta, thiếu chút nữa không cách nào thở hổn hển. Chúng ta cùng bọn họ so sánh, nhỏ bé như kiến hôi. Trên lệnh, đây chính là chúng ta cùng bọn họ trên lệnh. Võ Ngã còn tưởng rằng chính mình treo giải thưởng kim cao đến 320 triệu bẹ gì, liền có thể ở mảnh này đại hải đi ngang. Hôm nay nhìn một cái, ta còn là quá ngây thơ. Vô danh kiếm hảo cùng Giác Hạn Hán, loại này trình độ chiến đấu chính là tương đối hiếm thấy, mà còn cũng để cho người không khỏi cảm thấy yêu kỳ. Người nào mới là cuộc chiến đấu này bên trong người thắng lợi cuối cùng người?